Chương 58, cái này đi về phía tây trên đường ai mới là sư phụ? Chương 58, cái này đi về phía tây trên đường ai mới là sư phụ? Trên đầu khó chịu cảm giác khiến Đường Tam Tạng có loại vô số rễ cây tại xuyên qua đầu của hắn ảo giác, giống như là muốn tóc dài. Siết chặt rơi thịt mọc rễ, đâm loại trong lòng. Ngộ Không. Đường Tam Tạng nhìn qua Tôn Ngộ Không cười đùa tí từng bộ dáng, lập tức run một cái. Lúc trước Quan Âm Bồ Tát công bố, cái mũ này muốn cho Tôn Ngộ Không đeo lên, còn bị truyền một câu khẩn cô chú, nếu là đi về phía tây trên đường hầu tử không nghe lời, liền niệm kia khẩn cô chú. Cái này là vi sư đưa cho ngươi. Hắn đưa tay liền phải lấy xuống trên đầu Hoa Mao tử, nhưng cố sức kéo một cái, Hoa Mao tử bị xé thành bài, chùi lùi trên đầu, một đạo kim sắc quấn nhi nhưng thủy chung mang tại chán. Sư phụ, ngươi thế nào trên đầu còn đeo quấn con a? Tôn Ngộ Không nhíu mày, cảm giác có chút không đúng, Hoa Mao tử bên trong thế nào còn ẩn giấu kim cô? Đường Tam Tạng còn tại khẽ động kim cô, muốn phải nhanh cho nó lấy xuống. Thật tốt hòa thượng đầu trọc, mang theo kim cô, kia như cái gì lời nói. Toàn bộ một hôn bất lận. Nhưng mà sự nửa ngày lớn kỉnh, kim cô chính là thờ ơ, khó chịu cảm giác khó chịu cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngộ Không, giúp ta. Đường Tam Tạng vội la lên. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng là dùng sức giật hai lần kim cô, lại tìm tòi hai phiên. Cuối cùng hỏa nhãn kim tinh nhìn lên, cái này kim cô đúng là mọc dễ. Sư phụ, cái này kim cô mọc dễ, muốn mạnh mẽ lấy xuống, sợ là đầu của ngươi cũng lưu không được. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Đường Tam Tạng đột nhiên nổi lên nói thầm, nàng cũng không nói a a. Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, đâu còn có thể nghĩ không ra đây là có người đang tính kế hắn. Nếu không phải lúc ấy nhớ tới tiểu huyền nước định, cái này quấn nhi mang tại trên đầu mình, bị tội vậy sẽ phải thay người. Sư phụ, đến tột cùng là ai cho ngươi quấn nhi? Nàng còn có nói cái gì? Tôn Ngộ Không bức thiết hỏi, trong mắt một cái chuyển trượt, dự định bộ một bộ lời nói. Cái này Đường Tam Tạng nghe xong, có chút do dự. Một bên Tôn Ngộ Không còn đang lừa dối, ngươi nếu không nói, cái này quấn ta lão tôn cũng không có cách nào tìm người cho ngươi lấy xuống. Đừng, ta nói. Đường Tam Tạng thở dài một hơi, có chút hối hận cầm hoa mũ. Chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra từng cái giảng thuật, hy vọng Tôn Ngộ Không thật có thể giúp hắn mời người lấy xuống. Nói xong lời cuối cùng, ngay cả khẩn cô chú khẩu quyết đều bị Tôn Ngộ Không chụp vào đi ra. Chỉ là Đường Tam Tạng vừa mới nói xong khẩu quyết, đầu giống như bị một vòng cương châm xuyên qua đầu đồng dạng rút lại, đau hắn tại chỗ bất tỉnh đi. Siết chặt, khẩn cô chú. Quan Âm. Tôn Ngộ Không cùng hống không ngừng, toàn thân sát phạt ngập trời, mấy lần mong muốn một gậy đem bất tỉnh đi Đường Tam Tạng đập chết, nhưng vẫn là sinh sinh nhịn xuống. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không mang theo Đường Tam Tạng liền hướng Thiên Đình mà đi. Cái này Kim Cô, nhất định phải đi hỏi cho rõ. Tây Phương là ổ chỗ cướp, đi Thiên Đình không thể thích hợp hơn. Dù sao Tề Thiên Đại Thánh chức quan còn tại giữ lại, mà giờ khắc này, không xa vạn dặm, Quan Âm Bồ Tát dáng vẻ trang nghiêm, dẫm đạp tường vân liên buồn hoa, đang chậm rãi hướng phía nơi đây mà đến. Lúc trước ban cho kia Đường Tam Tạng siết chặt cùng khẩn cô chú, bây giờ pháp bảo có linh, cảm ứng là bị người mang lên trên. Tu sĩ kia mặc dù ghê tởm, giáo Đường Tam Tạng phạm vào sát giới, nhưng cũng may là sáu cái lục tặc, một phen vật lý, cũng là có Phật tâm người. Có lẽ khiến cho quy y ngã Phật, nhận lấy để hắn làm Lạc Già Sơn thủ sơn đồng tử, cũng vẫn có thể xem là một trận tạo hóa. Quan Âm Bồ Tát trong lòng suy nghĩ, tại Như Lai Phật tổ trong tay thu kim, gấp, cấm, còn tiết kiệm xuống hai cái, cũng là hữu duyên pháp như phải. Tâm tình thật tốt, nhìn xem một mảnh màu đen thương cung, đều cảm giác vô hạn sinh thảm. Đột nhiên, trên trời cao, năm cái yết đế giá vân mà đến, nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát thân ảnh, lập tức tới gần. Bồ Tát, Bồ Tát, việc lớn cũng tốt. Kim đầu lão đại ca báo lo tin. Quan Âm Bồ Tát cũng hơi hơi nhào ách, Vũ Phương yết đế, các ngươi không đi ám bên trong bảo hộ Đường Tam Tạng, sao đội vàng mà đến? Bồ Tát, kia Tôn Ngộ Không đem Đường Tam Tạng mang đến tiên đỉnh. Ngay cả Bồ Tát ban cho siết chặt đều bị Tôn Ngộ Không đeo ở Đường Tam Tạng trên đầu. Tiếng nói vừa dứt, cái gì? Quan Âm Bồ Tát ngay tức khắc kinh hãi, ngón tay một phen bấm đốt ngón tay thôi diễn, bận điệu hướng thiên cung bỏ chạy. Tính được đi ra, cái này hầu đầu không biết cái gì động kinh, lại đem mũ cho Đường Tam Tạng đeo đi lên, còn moi ra khẩn cô chú quyết. Cái này đi về phía tây trên đường đến cùng ai mới là sư phụ? Vũ Phương biết đế nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, cảm xúc xa xút, nhìn chằm chằm Quan Âm Bồ Tát bóng lưng, quả thực là đau đầu. Đi về phía tây trên đường vừa mới bắt đầu liền phiền toái như vậy, muốn bọn hắn đi theo một đường cũng là có bận rộn. Cùng lúc đó, một bên khác, Bố Huyền nhắm hướng đông mà đi, thổ độn thuật thật sự là rất nhanh, tối thiểu nhất so bà Vân mạnh quá nhiều. Thanh Tuyền Trấn, lần nữa trở về, lại là một phen phong trần. Như hôm nay sắp sáng sủa, thu quang vừa vặn, là buổi chiều, tới gần Bố Nưu tiểu các lúc còn tồn tại lấy tràn đầy đến hồi ức. Chìa khóa vẫn tại bên cạnh cửa dưới tảng đá để ép. Phản phất là biết được Bố Huyền về nhà, còn không có mở cửa, trong các cây đào liền bắt đầu sinh hoa kết quả, hương hoa một lần nữa phiêu đãng tại toàn bộ tiểu trấn, dẫn tới vô số dân chúng ghé mắt đánh hơi. Lão Nưu, chúng ta đến nhà. Bố Huyền cười nhạt nói, bò họ. Đại Hắc Nưu đi theo nét miệng cười nói, về nhà, hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn đi gặp Tống Thanh, xem hắn có hay không cao lớn. Mở ra đại môn đẩy ra, nhỏ các vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có nửa điểm cải biến. Sân nhỏ gọn gàng, vùng trong sáng sủa sạch sẽ, nhìn xem là có người thường xuyên dọn đẹp. Cây đào trước người không ngừng chán phóng lục sắc vinh quang, bay chung quanh tại Bố Huyền cùng Đại Hắc Nưu quanh mình, nhìn rất là vui vẻ. Mấy cái quả đào rơi xuống, Bố Huyền vây tay một cái, bố trí tại bàn, mắt thấy còn phải lại rơi, Bố Huyền buồn cười lắc đầu, đủ rồi. Nếm thử liền có thể. Một nhà tới gần thổ hàng rào tường quán rượu. Tống Thế Sơn ở chỗ này ngay trước tiên sinh kế toán, lúc trước khoa cử khó thành, đành phải quay đầu vào sinh hoạt, là còn sống đi kiếm bạc vụn mấy lượng. Thú vị là, tiểu lâu này cũng là Bốc Huyền vừa tới Thanh Tuyền trấn lúc, nghe ngóng bán phòng quán rượu. Nguyên bản nhân viên tiểu ca cũng lắc mình biến hóa thành trưởng quỹ. Tốt đồng hoa đào hương. Đào hương tự nhiên cũng truyền vang tới trong tiểu lâu, bây giờ đến đây uống rượu dùng bữa khách nhân cũng cao hứng mấy phần, đều đang nghị luận trận này dị trạng, liền cùng mấy năm trước hương khí như thế, nhưng còn muốn càng thêm nồng đậm. Ngay tại tính sổ Tống Thế Sơn ngửi được loại này dị hương, cũng là trước tiên tìm lên trưởng quỹ, "Trưởng quỹ, hôm nay hảo hữu trở lại quê hương, là viện kia chủ nhân." Trưởng quỹ tiểu ca khẽ giật mình, vẻ mặt vô hạn kích động, Tống Thế Sơn từng mang qua quả đào cho hắn. "Kia quả đào, ăn một cái quả thực, đông không sợ lạnh, hạ không sợ nóng, bách bệnh không dính vào người, trong nhà lao phụ ăn, bạn còn tại bệnh nặng nằm trên giường, ngày kế tiếp liền so người thiếu niên còn muốn trắng kiện. Hôm nay ngừng kinh doanh, ta đi chung với ngươi, nếu là không quấy rầy lời nói." Trưởng quỹ hợp lý tức nói rằng, cười không ngậm mồm vào được. Thanh Tuyển trấn có tiên nhân, đây là Bốc Huyền lúc trước cùng Đại Hắc Nưu lúc rời đi liền truyền ra. Có thể những khách nhân này, Tống Thế Sơn bật cười nói, cái này là sinh ý đều không có ý định làm. Không có việc gì không có việc gì. Quán rượu còn có tiểu nhị chào hỏi. Dứt lời, trưởng quỹ hướng trong lầu khách nhân chắp tay gào to, "Chư vị, hôm nay bữa cơm này đồ ăn không thu bạc, đoàn người ăn ngon uống ngon." Gào to xong, vội lôi kéo Tống Thế Sơn đi ra quán rượu, hướng phía Bốc Nưu tiểu cắt chạy tới. Chương 59, Thông Thiên chúc phúc, cáo lên thiên đỉnh. Chương 59, Thông Thiên chúc phúc, cáo lên thiên đỉnh. Nhỏ các lớn cửa không đóng. Một người một trâu ngay tại cây đào bên cạnh ngồi, lúc này, hoa đào hương khi đã bị Bốc Huyền vung tay lên, ngăn cách ra. Quả đào cũng bị chia ăn, ăn thơm ngọt. Làm Tống Thế Sơn hai người tới đặt trước cửa, còn có thể nghe thấy bên trong hoàn thành thiếu ngữ. Hai người càng qua cửa, nhìn thấy quen thuộc cố nhân, đã dài không ít tóc trắng Tống Thế Sơn, toàn thân một cái run rẩy, ánh mắt không khỏi ở mức hai điểm. Bốc tiên sinh, vẫn là như thế tuổi trẻ. Bốc Huyền cùng lúc trước rời đi bộ dáng không có nửa điểm cải biến, ngoại trừ toàn thân tán phát khí chất, càng nhiều mấy phần thư sinh khí phách. Tống tiên sinh, gần đây vừa vặn rất tốt. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu quay đầu nhìn lại, lộ ra nụ cười ôn nhu. Vị này là? Nhìn xem trưởng quỹ, Bốc Huyền hỏi. Khách quan. Trưởng quỹ cũng ngây dại, người này cùng châu, hắn ấn tượng rất sâu sắc, toàn này nọ các, ấn tượng như thế như là chưa từng có chỗ bắt bẻ phiền toái khách nhân. Là ta à? Lúc trước ngươi mua phòng ốc vẫn là ta dẫn ngươi đi. Lúc đến đã cảm thấy căn này nhỏ các nhìn quen mắt, không nghĩ tới thật sự là khách quan ngươi. Lời nói đến chỗ này, Bốc Huyền đã nhớ tới người trước mắt. Nguyên bản thiếu niên khí tiểu ca, cũng lớn thành đại nhân, thật sự là tuế nguyệt như toi đưa, chuyện xưa như sương khói như sợi thô. Tống tiên sinh, tiểu ca nhi, các ngươi lại đây ngồi đi. Bốc Huyền hô. Cứ việc gặp mặt một lần, tiền tài giao dịch, nhưng cũng là tương trợ qua bọn hắn. Tống tiên sinh, nhỏ Tống Thanh đâu? Bốc Huyền đem quả đào cùng hai người chia ăn, bắt đầu tán chuyện. Thanh nhi đã bái ân sư, chuẩn bị năm nay thi hội, giờ phút này cũng không tại Thanh Tuyển trấn. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu nghe vậy, có chút thất lạc, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy nhỏ Tống Thanh đâu. Bốc Huyền dùng tay xoa Đại Hắc Nưu, không gặp được thì thôi, con cháu tự có con cháu phúc. Nhỏ Tống Thanh cái này vãn bối cũng là có phúc khí. Chuyện phiếm không bao lâu, trưởng quỹ liền đứng dậy cáo tử. Lúc rời đi đợi còn bị lấp hai cái quả đào, có thể nói là vô cùng cao hứng. Lúc đến đêm khuya, hai người một châu uống Trường An rượu ngon, đưa Tống Thế Sơn về nhà lúc, mấy lần bị hỏi muốn chờ bao lâu, nói là thật lâu, Tống Thế Sơn mới bằng lòng bỏ qua. Tống gia phu nhân cũng đi ra ngoài lấy một chút bánh ngọt đáp lễ cho Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu. Đối với nhà mình trượng phu khiếu thái giá cảm giác sâu sắc lý giải, phu quân tính tình cô đam mê, từ này trong trấn, duy Bốc tiên sinh một người là tri kỷ hảo hữu. Lão Nưu, cái này trường sinh đến tột cùng là phúc vẫn là bất hạnh. Bất Lao Tuyền bên cạnh, Bốc Huyền dựa vào đại thụ che trời, ngắm nhìn bầu trời. Sao trời rất nhiều, rất sáng, cũng rất đẹp. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu học theo, giúp vào Bốc Huyền trong ngực, trường sinh không tốt sao? Không phải là không tốt, chỉ có điều nhìn xem hảo hữu nguyên một đám già đi, cuối cùng chết đi, chính là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu cũng có đồng cảm. Bất quá thế giới này là có luân hồi, có lẽ tương lai không lâu, chúng ta còn có thể lần nữa nhìn thấy đã từng bằng hữu. Dưới mắt chúng ta chỉ cần không thẹn với lương tâm, tại đủ khả năng phạm vi bên trong giúp đám bằng hữu liền tốt. Bỏ họ. Một người một châu cười, trong lòng một vệ che lấp cũng tiêu tán theo. Nói đến ngày mai sẽ là mới một tháng, Lao Nưu, vừa bạn nhìn một cái thanh liên tử tạo ra còn có bao nhiêu thời gian. Bỏ họ dưới ánh trăng, một người một châu ngủ thật say. Ngày kế tiếp, là một tia nắng vẩy xuống đại địa. Bốc Huyền theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, trước tiên liền mở ra chờ mong đã lâu tình báo. Hôm nay tình báo, nam 3 mét, Bất Lao Tuyển. Thanh liên tử, khoảng cách thích hợp thời gian là 27 năm, trưởng kỳ tình báo. Phụ tặng tình báo, ngươi gần đây đối Phật môn biểu hiện, nhường Thông Thiên giáo chủ phi thường hài lòng, hắn sẽ ở Tử Tiêu cung nhàm chán lúc duy trì liên tục chú ý ngươi, có lẽ ngươi tại Thông Thiên giáo chủ tượng thần hạ lễ bái, có thể thu hoạch được ban ân. 27 năm. Lão Nưu, thời gian dài như vậy hầu ca đều muốn thỉnh kinh trở về. Bốc Huyền khẽ miệng co quắp một trận, thời gian trôi qua có chút chậm a bỏ họ. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu đầu đột nhiên vừa nhấc, vậy làm thế nào? Còn muốn đi sao? Trước không đổi, còn có phụ tặng tình báo. Lão Nưu. Bốc Huyền cười hắc hắc, ngày xưa thánh nhân ban ân, kia không được phát a. Tùy tiện móc điểm chỉ giáp trong khe đồ vật, đều đủ bọn hắn ăn một bầu. Bò họ. Đại Hắc Nưu nhảy cấm đối mặt. Làm việc. Bò họ. Một người một châu bắt đầu bận rộn, đã từng một điều tay nghề vẫn như cũ thuần thục. Theo sớm bận rộn đến muộn, không nghỉ không ngủ, sau ba ngày, Thanh Tuyển trấn phủ cận sơn bị chặt cây rất nhiều cự mục. Mà tại đỉnh núi, một tòa khí phái miếu thờ, bị một người một châu dựng mà thành. Bay đồ cúng Thông Thiên giáo chủ, hương án, lư hương những vật này mọi thứ đều đủ, so với rất nhiều miếu thờ đều muốn càng cho hơi vào hơi phái. Khẩn cầu thánh nhân ra ra chúc phúc. Bò họ, bò họ. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu trước tiên liền thượng thanh hương, vội vàng lễ bái, mỗi ngày đều đến, nhiều lần không rơi. Mà khi mới một tháng đến, gần đây nỗ lực cũng rốt cục được đền đáp. Hôm nay tình báo, thượng thanh miếu bên trong, hôm nay nhiều một cái hồ lô, chính là ngày xưa Bất Chu Sơn hồ lô dây leo bên trong kết, là cực phẩm tiên thiên linh bảo thủy hỏa hồ lô, có thể chứa thiên hạ thủy hỏa. Chú, hồ lô bên trong có thổi phồng ngưng hạ, nguồn nước là lúc trước tạo hóa thanh liên phía dưới thai nghén mà đến, tên là Tam Quang Thần Thủy, một giọt có thể tái tạo lại toàn thân, tại linh căn thực vật những vật này nắm giữ cực lớn diệu dụng. Phụ tặng tình báo, Tam Quang Thần Thủy có thể thúc thanh liên tử, thông thiên giáo chủ phi thường tò mò, nếu là ngươi mang theo tạo hóa thanh liên tử cùng thanh bình kiếm phi thăng thiên đỉnh, bị thái thượng lão quân nhìn thấy, đến tột cùng sẽ có như thế nào biểu lộ, ngày xưa tam thanh bốn là một nhà, đến cùng lại như thế nào trò cười. Lão Nưu, thánh nhân gia gia chúc phúc. Bốc Huyền nhìn chằm chằm hôm nay tình báo kinh hãi đại hỉ. Không nói hai lời, không đợi Đại Hắc Nưu kịp phản ứng, trực tiếp ôm lấy Đại Hắc Nưu liền hướng phía bên ngoài trấn đỉnh núi bay đi. Mà cùng lúc đó, có người vui vẻ, liền có người vui vẻ hơn. Người nói là, Đường Tăng mang lên trên xếp chặt. Nghe Kim Giác Đồng Nhi thông bẩm, thái thượng lão quân một cái thuần thân, đi tới Linh Tiêu bảo điện. Giờ phút này, bảo điện bên trong, Ngọc Đế mấy lần ngăn chặn lấy khóe miệng, nhưng vẫn không thể nào nhịn xuống, phát ra phốc thử tiếng cười. Thái Bạch Kim Tinh lão thiên làm cũng là thường xuyên lấy phất trần che mặt, đang làm gì thật là khó đoán a, làm thái thượng lão quân nhìn về phía mặt mũi tràn đầy lửa giận Tôn Ngộ Không, cùng nửa chết nửa sống Đường Tam Tạng, cùng Ngọc Đế đồng dạng không thể kéo căng ở Na Cha Tam thái tử cũng là nhỏ gấp mặt mũi, lơ ngơ, hầu tử, đều như vậy, ngươi sao không đánh chết hắn a? Ngọc Đế lao ra tử, ngươi nói, ta lão Tôn đáp ứng muốn bảo đảm hắn đi về phía tây, hắn lại la ó, liên hợp Quan Âm Bồ Tát cho ta lão Tôn mắc lửa, yếu hại ta lão Tôn. Cái này trải qua còn có thể lấy sao? Tôn Ngộ Không hung quang bắn ra bốn phía, dùng chân đạp đạp Đường Tam Tạng. Ta lão Tôn đem ngươi trở thành sư phụ, ngươi đem ta lão Tôn làm ngựa lâu. Khục. Nghe vậy Ngọc Đế nghiêm mặt liếc mắt Tôn Ngộ Không, theo nhẹ gật đầu, cũng là Phật môn làm sai. Đang lúc này, ngoài điện truyền đến tiên tướng tin tức, vậy hạ, ngoài điện Quan Âm Tôn giả cầu kiến. Ngọc Đế vẻ mặt chờ lấy xem kịch vui đánh giá Tôn Ngộ Không. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không chỉ lên trời đem phân phó, "Tiên, nhường nàng Quan Âm Bồ Tát tiến đến, ta lão Tôn ngược lại muốn xem nàng Quan Âm Bồ Tát muốn giải thích như thế nào." Chương 60, đưa tin việc cần làm. Chương 60, đưa tin việc cần làm. Nghe hắn, đi tuyên a. Ngọc Đế cười khoát tay nói, cho hay cái này không liền đến sao? Thiên tướng nghe vậy, cũng không dám tiếp tục trì hoãn, bận rộn lo lắng rời khỏi đại điện. Linh Tiêu bảo điện bên trong, rất nhiều tiên thần đồng loạt nhìn xem cổng, phần lớn không có hảo ý, tuân theo xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Không ngại lao đạo trước đem cái này Đường Tam Tạng làm tỉnh lại, đến lúc đó ngươi cái này hầu đầu cũng có thể hỏi cho rõ. Thái thượng lão quân đưa tay chính là một đạo pháp lực, đánh vào Đường Tam Tạng trên đầu. Chỉ là sát na, Đường Tam Tạng vốn nên chết nặng chết trầm mí mắt cũng đi theo núi lòng bông lòng. Cũng tại lúc này, Quan Âm Bồ Tát theo ngoài điện thu hồi đại sen, bước vào trong điện. Tại nhìn thấy Tôn Ngộ Không nổi giận đùng đùng bộ dáng, cùng nằm dưới đất Đường Tam Tạng, quả thực bó tay toàn tập. Bần tăng gặp qua đại thiên tôn, gặp qua lão quân. Quan Âm có chút túi đầu nói, còn không có ngẩng đầu, lại bị Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô đồng ngăn khuất trước người, "Quan Âm Bồ Tát, cho ta lão Tôn một cái công đạo." "Ngộ Không, ngươi muốn cái gì bàn giao? Ngươi không cùng ngươi sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, sao dẫn ngươi sư phụ lên tiên đỉnh?" Quan Âm Bồ Tát bình thản hỏi. Việc đã đến nước này, vẫn là nghĩ biện pháp làm chút bổ cứu mới được. Quan Âm, ngươi thiếu cùng ta lão Tôn giả bộ hồ đồ. Tôn Ngộ Không đồng chỉ Quan Âm Bồ Tát, khí sù lông, trực tiếp dựng lên. Ta lão Tôn bằng lòng ngươi bảo đảm cái này con lựa chọc Tây Thiên Thỉnh Kinh, ngươi ngược lại tốt, liên hợp cái này con lựa chọc ám hại ta lão Tôn, hôm nay ngươi nếu không cho ta lão Tôn một cái công đạo, chớ nói Thỉnh Kinh, chính là cái này con lựa chọc sống mà đi ra thiên đỉnh cũng nghĩ cũng đừng nghĩ. Lời này vừa nói ra, Quan Âm Bồ Tát trong mắt hàn mang lấp lóe, nhưng cũng chỉ là chớp mắt, lại bị Thái Thượng lão quân cùng Ngọc Đế khí thế trấn áp xuống. Ngộ Không, Bần tăng cũng không có tính toán với ngươi. Quan Âm Bồ Tát ô thở dài. Bây giờ cái này siết chặt tại ai trên đầu, ngươi hẳn là không nhìn ra được sao? Quan Âm Bồ Tát bình tĩnh nói rằng, nội tâm đã là chút nào không gợn sóng. Dưới mắt nhất định phải lắc lư lấy hầu tử đi lấy kinh, bạn không thể chậm trễ Phật môn đại hưng số trời. Về phần siết chặt, cũng không thể nhường như Lai Phật tổ đến đây, đem siết chặt cho lấy xuống. Nếu là làm như vậy, kia Đường Tam Tạng há không trực tiếp yêu cầu đại thừa kinh văn? Cái này siết chặt, bản chính là muốn cho Tam Tạng mang. Ngộ Không, ngươi thật sự là trách oan Bần tăng. Quan Âm Bồ Tát làm Phật thế, lắc đầu thở dài. Lời vừa nói ra, có ý tứ gì? Tôn Ngộ Không ngây ngẩn cả người. Ngọc Đế, lão quân, thậm chí một đám tiên thần cũng cùng nhau ngây ngẩn cả người, vị này lời nói Quan Âm đều có thể nói ra đến, cái này không khỉ làm xiếc đó sao? Ngươi làm ta lão Tôn là cái gì ngu xuẩn? Lời này cùng Đường Tam Tạng kia con lựa chọc nói cũng không đồng đạo. Tôn Ngộ Không làm sao có thể tin vị này lời nói, lúc này liền đạp hai cước Đường Tam Tạng, con lựa chọc, ngươi dám tiếp tục giả vờ chết, ta lão Tôn liền để ngươi chết thật. Cái này hai cước, Tôn Ngộ Không dùng một chút lực đạo, đạp Đường Tam Tạng đứng dậy che bụng, đại thống kêu to, khóc gáy gáy, đội vàng phóng tới Quan Âm Bồ Tát sau lưng ẩn nút. Ngay sau đó, ồn ào phàn nàn âm thanh cũng theo đó mà đến. Bồ Tát, ngươi thật sự là hại khổ tiểu tăng, ngài nhường tiểu tăng đem mũ cho Ngộ Không đưa đi. Nào biết Ngộ Không trở tay liền cho tiểu tăng chụp trên đầu. Bây giờ tốt chứ, hái cũng hái không xuống, kia chú nhất niệm đầu liền cùng kim đâm dường như. Đường Tam Tạng mỗi nói một câu, Tôn Ngộ Không sắc mặt cũng đi theo đen mấy phần. Im ngay. Quan Âm Bồ Tát thấy này, vội vàng quát lớn, làm cấm thanh chú, gọi Đường Tam Tạng một trận nghẹn nào. Quan Âm Bồ Tát là thật gấp, thế nào cái này Đường Tam Tạng lời gì cũng dám nói, cũng không phân phân trường hợp. Ngọc Đế thấy một màn này, cũng là vỗ bảo tọa, hừ lạnh khó chịu, trong lòng mừng thầm, Quan Âm đại sĩ, chính là như vậy đợi ta thiên đình bên trong người. Quan Âm, ngươi vượt biên giới, cái này hầu đầu là ta đạo môn bên trong người. Thái thượng lão quân đạm mạc nói, hai người một lời, đã cho Quan Âm diễn xuất chấm. Đại Thiên Tôn, lão quân, đừng quên thiên ý. Quan Âm cố giả bộ chấn định truyền âm một câu, ngươi là đang uy hiếp chấm, lão đạo. Hai người trăm miệng một lời truyền âm, lần lượt liếc nhau một cái, làm cái ánh mắt, cuối cùng đặt thành chung nhận thức. Không dám, còn mời Đại Thiên Tôn cùng lão quân lấy số trời làm trọng, lượng kiếp không thể cải biến. Quan Âm Bồ Tát chột dạ đáp lại nói, truyền âm bên trong mang theo vài phần năn nỉ. Nói gần nói xa, còn kém đang nói để bọn hắn giúp đỡ đánh nhiệm trợ, dù nói thế nào, thỉnh kinh vẫn là phải lấy, đại thế không thể cải biến. Việc này ngươi làm không được chủ, vẫn là cùng lão đạo đi một chuyến linh sơn thôi, nhường hắn như đến cho ta thiên đình đạo môn một cái công đạo. Thái thượng lão quân đông nhiên mở miệng nói, bàn tay vỗ, trực tiếp giam cầm Quan Âm Bồ Tát, đem nó mang ra Linh Tiêu Bảo Điện, xé rách không gian, thẳng đến Tây Phương. Ngọc Đế thấy này, mặt mày cong dài, vớt dâu cười, biết được đây là lão quân bên trên Tây Phương đòi hỏi nhân quả đi. Tây Phương kinh ngạc, Ngọc Đế vẫn là thích nghe nóng. Lại nhìn Tôn Ngộ Không, càng xem càng là ưa thích, Ngộ Không à, ngươi yên tâm, chấm nhất định khiến Tây Phương cho ngươi bằng giao. Nhưng tiếp lấy, lời nói xoay chuyển, lại tràn đầy phiền muộn, bất quá trải qua vẫn là phải lấy, lần này ngươi chiếm tiện nghi, sau đó thỉnh kinh trên đường, còn muốn càng thêm cẩn thận mới là. Cái gì? Nghe vậy, Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, trực tiếp nhảy tại Ngọc Đế bàn bên trên. Có phần tức giận, một sắn tay áo, chỉ vào cái mũi nói, tốt ngươi Ngọc Đế lao nhi, ta lão Tôn đều như vậy, ngươi còn để cho ta thỉnh kinh. Ngươi an chính là cái gì tâm? Con khỉ ngang ngược, lại không quý củ. Xuống tới. Ngọc Đế thấy này trách mắng, nhiều người nhìn như vậy đâu. Ta lão Tôn không dưới. Ngươi trước xuống tới, chấm cho ngươi nói một chút. Cứ như vậy nói, không cho ta lão Tôn hài lòng, ta lão Tôn liền không nổi nữa. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược. Ngọc Đế cười khổ lắc đầu, cái này hầu đầu còn phải dỗ dành. Thỉnh kinh là chiều hướng phát triển, không thể sửa đổi, đừng nói là chấm cùng Như Lai, chính là lão quân, thánh nhân, cũng làm không được chủ. Lần này ngươi chiếm tiện nghi, cũng có thể tại Phật môn yêu cầu một chút đền bù. Chờ đi về phía Tây kết thúc, ngươi lại về ta thiên đình chính là làm đưa tin việc cần làm, cũng đủ ngươi tiêu diêu tự tại. Đưa tin. Tôn Ngộ Không nghe một cái bừng tỉnh thần, chậm rãi theo bàn bên trên bay xuống, nhìn chằm chằm Ngọc Đế đánh giá một vòng. Cuối cùng dứt khoát lắc đầu khoát tay, không làm, Tề Thiên Đại Thánh thật là ngươi tự mình phong, ta lão Tôn nhàn, đưa cái gì tin à? Ha ha. Ngọc Đế gật đầu, vẻ mặt tự nhiên. Một lát sau, lão quân thắng lợi trở về, phân cho Ngọc Đế một phần, hao chính là Phật giáo lông dê. Tôn Ngộ Không nhìn nó mắt, nhất định phải kiếm một chén canh, bị đưa trăm viên bản đạo, trăm viên kim đan, mới bằng lòng bỏ qua. Ngộ Không, Đại La Kim Tiên có thể xem qua đi, hiện tại, tương lai, Bần Tăng kia siết chặt thật sự là cho Tam Tạng. Chỉ là Bần Tăng sớm đã khám phá tương lai, mượn Tam Tạng tay, nhường hắn đem chú đưa cho ngươi, đi về phía Tây trên đường, Tam Tạng phàm phu tục tử, khó tránh khỏi không nghe lời, có cái này thần cô chú, cũng có thể thêm chút ngăn lại. Quan Âm Bồ Tát nói lập lờ nước đôi lấy cớ. Tôn Ngộ Không tự nhiên theo bậc thang hạ, Ngọc Đế lao quân mặt mũi khẳng định đến cho. Bất quá lần này đến Thiên Cung một lần, cũng sẽ sự tình đều bày tại bên ngoài, về sau coi như đi về phía Tây, chỉ cần có Thiên Đình núi dựa này, nhiều lắm là liền xem như du ngoạn. Chương 61, cái này châu, thế nào thiên cơ mông lung. Chương 61, cái này châu, thế nào thiên cơ mông lung. Núi liền bề, Tôn Ngộ Không thuận xuống thang, liền cùng Đường Tăng cùng nhau xuống phạm. Quan Âm Bồ Tát tốn một chuyến ngũ phương yên đế, lập tức cũng quay trở về Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện. Trong điện, Bồ Tát La Hán, Phật Đà đếm mãi không hết, đại điện vàng son lộng lẫy, Phật quang sáng chói, giàu không được. Ngã Phật, kia gần ngàn số linh bảo linh căn, cứ như vậy cho thiên đỉnh. Định Quang Hoan Hỷ Phật trần trụi nửa người, cao mày, nhiều như vậy bảo vật, có thể đi bao nhiêu lần hồ tộc cá thượng vị, Như Lai cụm xuống hai con ngươi. Không nói gì. Đưa đau lòng, không đưa cũng không được, lão quân tự mình đến nhà nói dóc, lượng kiếp mặc dù không thể thay đổi, nhưng người ta có khả năng này kéo lên mấy vạn năm. Huống chi Tôn Ngộ Không cũng hoàn toàn chính xác còn có thiên đỉnh thần chức. Nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát trở về, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng, mặt không chút thay đổi nói, Quan Âm đại sĩ, nhưng có theo ngũ phương yết đế trong miệng hỏi kia hầu đầu tiếp xúc qua người nào? Quan Âm Bồ Tát chân đạp liên hoa đài, có chút thở dài, hồi bẩm ngã Phật, chỉ có một mục đồng cùng châu. Mục đồng cùng châu. Như Lai Phật tổ gật gật đầu, ngón tay bắt đầu bấm đốt ngón tay. Dưới trận, đông đảo Phật Đà Bồ Tát lặng lặng chờ đợi. Chỉ thấy Như Lai Phật tổ mấy hơi thở sau, lắc đầu, ánh mắt phức tạp nói, kia mục đồng nền móng không sai, chỉ là bởi vì hầu đầu thấy được tiên duyên, nhưng này châu lại là số trời hoàn toàn mông lung. Cũng may kia hai người chỉ là phàm trần tu sĩ, duy sợ là phía sau có người muốn loạn ta Phật môn đại hưng. Quan Âm đại sĩ, đi về phía Tây sự tỉnh còn muốn ngươi nhiều để tâm thêm. Tuân ngã Phật pháp chỉ. Quan Âm chắc tay, quay người bỏ chạy. Nam Hải là không thể trở về, trong thời gian ngắn vẫn là tận lực nhìn xem đường tăng sư đồ, không cần thiết lại xuất sai lầm. Nhiên Đăng Phật tổ. Như Lai ghé mắt nhìn lại, một vẻ dàn mua Phật tổ, mặt mũi hiền lành, khẽ bước cằm. Kia mục đồng cùng châu, liền từ Nhiên Đăng Phật tổ ra tăng chú ý, nếu là không ngại cũng chớ đi quấy rầy, như có dị biến, có thể cầm, không thể trừ chi. Kia mục đồng, cùng Tử Vi đại đế quan hệ không ít, lại cùng Nhị Lang thần Tôn Ngộ Không có chỗ liên quan. Nói đến đây, Nhiên Đăng có chút thở dài, biến mất tại đại điện. Văn Thù Bồ Tát cũng làm cho Kim Cha đi tìm Thiên Vương, chú ý thiên đình động tĩnh. Tuân pháp chỉ. Văn thủ rời đi. Phật quang phổ chiếu, Như Lai Phật tổ rủ xuống lông mày nhắm mắt, tính che trời cơ, thần thả chu thiên, nhập định hỗn độn, cùng Tây Phương Thánh Nhân nói lên nơi đây đi về phía Tây sự tình. Tử Vi Đại Đế, Ngọc Đế, tăng thêm một chút thiên đình thượng cổ lúc tiên thần, nếu là thật sự muốn đối Phật môn nổi lên, nhiễu loạn Tây Du, thế cục cũng có chút khó làm. Mà những này còn không phải mấu chốt nhất là Như Lai còn không biết Mục Đồng cùng Châu, phía sau có phải hay không đứng đấy kia ba vị. Thanh tuyển chấn trời thu đã đi qua, đông tuyết trải khắp mặt đất, bất lao tuyển kết tầng thật dày hàn băng. Lao Nưu, có hiệu quả. Đã là cửa ải cuối năm, một người một châu sờ soạn tại suối đáy quan sát, Bước Huyền mừng lớn nói: "Tam quang thần thủy thật ngữ bức, đổ như thế một dọn, thanh liên tử đã sinh ra hình thức ban đầu. Hệ thống tình báo biểu hiện cũng trên phạm vi lớn giảm xuống năm. Hơn 20 năm, lập tức chỉ còn sót một ngày." Đại Hắc Nưu niết niết miệng, vừa bận thời gian có thể qua năm mới, bọn hắn rất lâu không có qua. "Đi Lão Nưu, nhỏ Tống Thanh bây giờ muốn trở về." Bước Huyền theo bất lao tuyển chui ra, hôm nay tính quá quẻ, thân nhân trở lại quê hương. Cùng Đại Hắc Nưu nện bước đạp tuyết vô ngân bộ pháp, quay trở về nhỏ cát. Nhỏ trong cát, hôm nay đã nhiều hơn không ít nhân khí. Lâu không thấy nóng nhà bếp, thỉnh thoảng có chặt chặt thất thanh âm. Bốc tiên sinh, tranh thủ thời gian ngồi uống chút trà nóng ấm và ấm áp. Nhìn một người một đầu trâu ngược tuyết, quần áo đơn bạc, Tống Thế Sơn chuẩn sắc hô. Đến rồi đến rồi. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu ngồi trên nệm đông vải đoàn trên băng ghế đá, bên cạnh sinh lô hỏa, bàn nấu có trà xanh. Trung quanh bạch mang một mảnh, trên trời còn có hơi mỏng đông tuyết, rất là sướng cảnh. Đại Hắc thật sự là càng lúc càng giống người. Tống Thế Sơn nhìn cùng người như thế tư thế ngồi Đại Hắc Nưu, không khỏi cảm khái, thật không hổ là Bốc tiên sinh, bên người mọi thứ đều là như thế linh động bất phàm. Ha ha, Lão Nưu cũng không phải một ngày hai ngày dạng này, Tống tiên sinh còn không có quen thuộc. Bốc Huyền nâng bình trà lên, lấy bên hông hồ lô, tại không thể xem xét chỗ dẫn một giọt tam quang thần thủy đi vào. Tự mình cho Tống Thế Sơn châm một chén. Tống tiên sinh, vẫn là uống một ngụm trà a, bây giờ bốn năm, cũng không dám cho thân thể đông lạnh lấy. Đa tạ. Tống Thế Sơn tiếp nhận chén trà. Lắc đầu, nối liền trêu chọc, sao có thể dễ dàng như vậy quen thuộc. Tống Thế Sơn cười thành phẩm lên trà nóng. Nhưng bỗng nhiên chén trà dưới đáy bị Bốc Huyền bàn tay vừa nhấc, làm chén nước trà đều bị tràn vào trong bụng. Bất quá nửa hơi thở, Tống Thế Sơn trên mặt nổi lên đỏ ửng, còn dường như say rượu, đầu trực tiếp liền chôn ở bàn trên bàn. Cũng phải thua thiệt Bốc Huyền đem trà nóng nhỏ lô khiêng đi rất nhanh, không phải thực sự va chạm chạm hai phiên. Cái này sức lực thật đúng là đủ lớn. Bốc Huyền cũng phẩm một chén. Bàng bạc tạo hóa chi khí ngay tại trong thân thể không ngừng lan tràn, một chén vào bụng, cả người đều như là tỏa sáng tân sinh, thân thể nhẹ nhàng, tinh thần đầu tăng gấp bội. Cẩn thận quan sát, cho nên ngay cả tu luyện tư chất cũng đều được tăng lên rất lớn. Lão Nưu, ngươi cũng uống điểm, đợi chút nữa chỉ giữ lại hai chén chính là. Bốc Huyền cho Đại Hắc Nưu miệng bên trong rót mấy chén, phát hiện phía sau còn tại trời đông giá rét bên trong, nở rộ xanh tươi lá xanh cây đào không ngừng lắc lư. Bốc Huyền chậm rãi đứng dậy, tại cây đào trước mặt cũng cực mấy ngụm. Thật tốt luyện hóa, biến hóa có hy vọng. Bốc Huyền lại từ túi càn khôn bên trong một phen tìm đòi, mò tới một khối thanh phong quan hàn hiệu, đem nó chôn ở cây đào thổ hạ. Này nhắm hướng đông đi, linh khí chút vào hàn hiệu, có thể chỉ dẫn ngươi nhập ta thanh phong quan bên trong, nếu là biến hóa, liền tới chính là. Căn dặn hai câu, một người một nưu tướng trà đợi ra, đổi thành rượu ngon. Một chén này pha loãng tam quang thần thủy, đủ để cho Tống Thế Sơn một nhà sống lâu trăm tuổi, vô bệnh vô thai. Khai thiếu, nếu là có sở tắc là, hoặc thành văn, thành võ, cũng có thể làm được phạm tục số 1, liền xem như mong muốn tu tiên, cũng chưa hẳn không thể. Uống đến nhà bếp âm thanh nguyên dần dần không, Tống phu nhân theo bên trong đi ra, trông thấy Tống Thế Sơn tại trong tuyết ngủ say, lập tức liền gốc, như thế ngủ, không chừng muốn rơi cái gì ổ bệnh. Lúc này liền phải hô lên Tống Thế Sơn, lại gặp Bốc Huyền cắt ngang, bưng trà đưa đến Tống phu nhân trước mặt, Tống tiên sinh không ngại, Tống phu nhân lại uống một chén trà ủ ấm thân thể a. Cái này Tống phu nhân thấy là Bốc Huyền mở miệng, cũng không nói thêm cái gì. Dù sao nhà mình phu quân người bạn thân này, đều nói là trên trời tiên nhân nói không có việc gì, vậy thì nhất định không có việc gì. Tống phu nhân uống trà, một bên bị Bốc Huyền thúc giục uống xong. Chén trà thấy đấy, Tống phu nhân cùng Tống Thế Sơn đồng dạng, ngã đầu liền ngủ. Cũng tại lúc này, nhỏ các cửa bị đẩy ra. Một vị tuấn lãng thiếu niên thư sinh theo bên ngoài thất tha thất thểu tiến đến, nhìn xem tư thế, là uống nhiều rượu. Mơ mơ hồ hồ ánh mắt bên trong, là người nhà khuôn mặt. Cha, nương, Huyền thúc, Đại Hắc, Hắc Hắc, ta là Hội Nguyên. Mắt thấy là phải mới ngã xuống đất. Bò họ, bò họ. Đại Hắc Nưu nhìn thấy nhỏ Tống Thanh, một cái giơ chân đi qua, đứng lên đỡ Tống Thanh. Bốc Huyền đi tới, đem nhỏ Tống Thanh khiêng đến trên băng ghế đá. Nguyên bản non nớt đứa bé đã không tại, bây giờ cũng thành thiếu niên lang. Bốc Huyền đưa tay vuốt vuốt Tống Thanh đầu, cười cười, tiểu tử này, thật trưởng thành. Bò họ, bò họ. Đại Hắc Nưu lặng lặng nhìn xem Tống Thanh, thật trưởng thành, vẫn là lần thứ nhất hắn nói như vậy người khác, trước kia đều là người khác nói hắn cùng Bốc Huyền. Đại Hắc Nưu làm pháp lực đem trong ấm trà cuối cùng một chén nước trà rót vào Tống Thanh miệng bên trong. Lão Nưu, ca cho ngươi xem cái đẹp mắt. Đột nhiên nhìn thấy Bốc Huyền tay sắn đại pháp lực, ngưng kết thành đoàn để qua trên trời cao. Trong nháy mắt nổ tung, tạo thành một chùm hoa mỹ khói lửa. Lão Nưu, chúc mừng năm mới. Bốc Huyền cười nói. Bò họ, bò họ. Đại Hắc Nưu nghe vậy cực kỳ cao hứng, nhìn chằm chằm không thả, thật là dễ nhìn, liền cùng lúc trước lượng giới sơn lưu tinh như thế, chúc mừng năm mới. Làm khói lửa tiêu tán, cũng là rạng sáng thời gian, đã tính một ngày mới. Một người một châu tại bàn bên trên lưu lại chúc mừng năm mới bốn chữ, đạp chân liền bọt ra cửa hạng. Bốc Huyền chắp tay lớn vung, danh tiếng vô lượng, đi đi lấy thanh liên tử. Bò họ, bò họ. Chương 62, Kim Ngao Đảo Phong Cấm Đại Trận. Chương 62, Kim Ngao Đảo Phong Cấm Đại Trận. Bất Lao Tuyền tại hắc ám trong đêm khuya phát ra dày xanh cuồn sáng, lít nha lít nhít, dường như lưu hình đồng dạng lấp lóe màu sắc. Một người một trâu mở rộng tầm mắt, lần này nhảy xuống suối đáy về sau, liền không còn có đi lên qua. Một nắng hai sương, hơn 20 ngày thoáng một cái đã qua. Thanh Phong Quan bên trong, ba đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở trên trời cao, giẫm đạp trúc kiếm, không người chắp tay. Bọn hắn thiếu niên bộ dáng, khuôn mặt mây trôi nước chảy, lại nhiều loại vui vẻ. Xa xa nhìn, có thể thấy xem bên ngoài phong vân biến ảo, đại trận triển khai, dưới mặt đất có một đạo quật thổ dây dài, đang không ngừng hướng phía xem bên trong mà đến. Lão Ngưu, chúng ta vậy cũng là cày địa a. Một người một trâu theo trong đất toát ra thân thể, bước huyền lẩm bẩm thú nói, phân chấn ống tay áo, ngẩng đầu nhìn trời. Cùng đại hắc Ngưu thả người nhảy lên, nghe thanh vũ, tuyết, lửa ba người lại đại, về tới linh nguyên phong. Hỏa táo vẫn như cũ đỏ, bị linh một bên trên tâm hỏa tưới tiêu, cây liễu vẫn như cũ lục, như dường như xuân quang chợt hiện. Cách một ngày sáng sớm, bước huyền cùng đại hắc Ngưu liền bận rộn, khai khẩn tiên ruộng. Lúc trước kia bàn đào hột đào không có cách nào loại thành, bây giờ có tam quang thần thủy, cũng là cũng có thể thử một chút. Quán chủ, ngài đây là lại tại loại cái gì a? Thanh Vũ không rõ ràng cho lắm. Mặt khác hai người đệ tử cũng là cảm giác mới lạ, quán chủ lão nhân gia ông ta lần này trở về, là lại mang về cái gì? Trước đó không lâu hỏa táo thật là cho bọn họ kinh tới, tăng thêm thọ nguyên chi vật, quả thực có thể sừng người tiên. Cái này a, thử một chút có thể hay không loại cây đào. Còn có cái này gốc linh căn, cất giữ đến nay, bần đạo cũng không muốn ăn nó. Bố Huyền đem hột đào tiện tay cắm xuống, chằm chằm trong tay một màn kia bị máu tươi nhiễm đỏ thanh hoa, suy nghĩ xuất thần. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem sau tiên linh căn gieo xuống, đổ một ngụm tam quang thần thủy. Lại tại hột đào phía trên cũng đổ mấy giọt. Ba vị đệ tử nhìn tận mắt thanh hoa cùng hột đào bắt đầu mọc rễ, khỏe mạnh sinh trưởng, sinh cơ rạng rỡ, hoa bên trong dây leo liên kết, toàn bộ linh nguyên phòng đều bị hoa khí bao phủ. Hô to thần kỳ. Nhưng không đợi hỏi Bốc Huyền kia hồ lô bên trong nước là bảo vật gì, liền bị Bốc Huyền phái đi tại đỉnh núi mở hồ suối. Pha loãng qua tam quang thần thủy, tiên Phật khinh thường, tu tiên giả chạy theo như vịt, định có thể trở thành Thanh Phong Quan lập quan chi bản. Liên gọi tẩy thiên chỉ, trợ về sau đệ tử rửa sạch duyên hoa. Về phần tạo hóa thanh liên, chờ mở kim lao đạo, nhận lấy tình báo cơ duyên, lại nếm thử có thể hay không căn loại, đương nhiên không phải là chủng tại Thanh Phong Quan, loại này thần vật tại xem bên trong còn chưa đủ bảo hiểm. Sức hấp dẫn quá lớn. Một người một châu chỉ là tại xem bên trong chờ đợi 3 ngày, liền lần nữa lên đường nhắm hướng đông, thổ độn mà đi. Đông thắng thần châu, đông hải. Sóng biển bình tĩnh, đáng tiếc, sắc trời âm trầm, không phải phơi nắng thời điểm. Kim Ngao đảo phương vị, một mực tại Bốc Huyền trong tay thanh liên tử dẫn dắt phía dưới. Bốc Huyền cùng đại hắc Ngưu đã ở trong biển cua rất lâu, cua bọn hắn đều có chút tê cả da đầu. Bất quá dưới mắt, thắng lợi ánh dạng đông đem một tới. Muốn tới Long Ngưu. Đáy biển lướt gấp Bốc Huyền phát ra một tiếng rên rỉ. Bò họ, bò họ. Đại hắc Ngưu cũng kích động kêu to, đã có thể ở đáy biển nhìn thấy dãy núi. Cái này to lớn ngao hình dãy núi, giống như không giây phút nào hấp dẫn lấy thanh liên tử khí tức. Bốc Huyền nắm chặt hạt sen tay phải, đột nhiên nóng lên, tiêu pha lúc, thanh liên tử giống như rơi xuống lưu tinh, mạnh mẽ đánh tới hướng ngao trạng dãy núi. Vẹn vẹn sát na, đông hải nếu như hải thiếu, thiên địa vênh minh. Tại vô ngần vô hạn mênh mông đáy biển, một tòa phủ đùi đã lâu tiên sơn, toát ra chói mắt sáng chói thanh quang, đem Bốc Huyền cùng đại hắc Ngưu dẫn dắt đi vào. Một người một châu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, thế giới quan hoàn toàn bị chấn động tới. Còn như đáy biển thành thị lâu vũ khắp nơi sừng sững, vô số khổng lồ đạo trưởng hiện ra thánh an. Hùng vĩ hai chữ đã không cách nào hình dung dưới mắt tình cảnh. Bốc Huyền vẫn là dế núi, thánh nhân đạo trưởng cứ việc cô đơn, vẫn như cũng là giới này lớn nhất tiên khí tồn tại. Lão Ngưu, đây mới là tiên sơn a, chân chính tiên sơn phúc địa. Bốc Huyền hoảng sợ nói, không dám tưởng tượng, thượng cổ lúc tiệt giáo vạn tiên triều bái như thế nào quan cảnh. Khi đó Kim Ngao đảo chỉ sợ còn muốn so hiện tại hơn xa vạn lần. Bò họ, bò họ. Đại Hắc Ngưu cũng nhìn ngây người, bất quá rất nhanh, Đại Hắc Ngưu phát hiện hạt sen tung tích, vắt chân lên, cổ liền đuổi tới. Bốc Huyền phát rất sau, cũng bận rộn lo lắng đuổi theo, nơi này tốt thì tốt, rộng lớn là rộng lớn. Duy nhất có thể tiếp chính là nước biển chảy ngược, không tại thế gian hiện, giống nhau, linh khí cũng có chút không đủ, bây giờ đã không thích hợp ở đây tu luyện. Vẫn là mau chóng đi thu cơ duyên, sớm rời đi tốt, vừa mới tiên sơn động tĩnh quá lớn, khẳng định là hấp dẫn không ít lao quái vật. 10 cái hô hấp sau, mấy đầu chân long tới gần Kim Ngao đảo bên ngoài, đều là nhào gấp cái trán. Phụ vương, hảo hảo cổ quái, rõ ràng vừa rồi dị động là từ nơi này xuất hiện, thế nào một cái chớp mắt liền không có. Long tử nghi ngờ nói, thần niệm dò xét, không được tung tích. Long tử lập tức giật mình, núi này đến tột cùng là cái gì sơn? Vì sao thần niệm đều không thể dò xét? Long tử còn muốn thử xem bước vào trong đó tìm mánh khỏe, nhưng mà không đợi hắn khởi hành, liền bị Đông Hải Long Vương một tay cho nhân xuống đến. Đều trở về, nơi này không là chúng ta có thể đặt chân. Đông Hải Long Vương cao mày nói, Kim Ngao đảo, thiệt giáo, hắn đã từng tại tuổi nhỏ lúc xa xa tham một lần, vị yêu kinh thiên triệt địa thân ảnh. Mà bây giờ, thiên đình bên trong, các loại tiên thần cơ hồ đều là thiệt giáo đệ tử, nếu là thật sự bởi vì vừa rồi quang mang gây ra đại họa, chỉ sợ Long tộc lại phải gặp chịu thai bay và gió. Mà một bên khác, Đông Hải phía trên, trong tầng mây, Nhiên Đăng cổ Phật tận thân nơi này, vừa rồi thanh quang hù đến hắn, đang chuẩn bị tiến vào điều tra nguyên do, như có cần phải, làm cầm nã Bốc Huyền cùng đại hắc Ngưu, trở về Tây Phương. Có thể lệch một cái nháy mắt, cái này nằm tương lai nơi đây. Ba vị cảm ứng theo thế tiên cô, một vị thiên đỉnh võ tài thần, một vị đầu mẫu nguyên quân. Nhiên Đăng đạo hữu, đây là dự định làm cái gì? năm vị thiên đình chính thần ma quyền sát trưởng, trong tay pháp bảo chiếu sáng rạng rỡ. Một đạo cửu khúc trường hà cũng tại theo thế tiên cô sau lưng dần dần hiện hiện. Cửu khúc hoàng hà đại trận nhiên đang trong nháy mắt nhận ra trận pháp. Mấy người kia đều là lúc trước tiệt giáo loại người hung ác à, tất nhiên cũng là có cảm ứng mà đến. Bần tăng đi ngang qua, nhiên đang nhẹ nhàng thở dài, kia mục đồng cùng châu phía sau, sợ là phải thêm bên trên tiệt giáo. Thân hình lóe lên, như gió như ảnh, lắc mắt không thấy, đánh không lại, chuẩn mất. Thấy một màn này, năm vị thiên đỉnh chính thần liếc qua đáy biển, lần lượt cười nhẹ một tiếng, cũng đi xa không thấy. Một chỗ đài cao, thanh kiếm quán hồng, Bố Huyền cùng Đại Hắc Nhu ngồi xuống lặng lặng nhìn xem. Vừa rồi thanh quang đột nhiên lại xuất hiện, ngay tại Bố Huyền chuẩn bị nhận lấy thanh bình kiếm một sát na. Lão Nhu, cái này phong cấm phương pháp có chút lợi hại a. Bố Huyền như có điều suy nghĩ nói, thanh quang sau khi xuất hiện, toàn bộ Kim Ngao đảo đều bị bao phủ, tạo thành một tòa sát phạt đại trận. Mà trận pháp xuất hiện, cũng khiến Bố Huyền tạm hoãn nhận lấy pháp bảo. Bò họ. Đại Hắc Nhu chậm rãi đứng lên, dùng móng gai đầu một cái, ngươi còn muốn học cái này? Lão Nhu, vẫn là ngươi hiểu ta. Ngươi muốn à? Cái này phong cấm trận pháp chúng ta nếu là học xong, không nói dùng thanh bình kiếm làm trận nhãn, chính là dùng hầu ca kim cô đồng hư ảnh làm trận nhãn, tại thanh phong quan lập xuống đại trận. Bố Huyền giải thích nói, đến lúc đó phi thăng tiên đỉnh, thanh phong quan có đại trận tại, bọn hắn cũng có thể yên tâm không phải. Chương 63, ngươi cũng là tôn ngộ không. Tiệt giáo vị kia thánh nhân dù sao cũng là trận đạo đại năng, có thể dòm ngó như vậy phong cấm đại trận, thật là cơ duyên to lớn. Một người một châu nghiên cứu trận pháp, ngày đêm không ngủ. Chỉnh thể đến xem, trong ngắn hạn không người hướng dẫn, bọn hắn khẳng định là học không được. Bất quá lúc lội, Bố Huyền cũng nhìn ra chút hứa mánh khỏe, trận này lấy sát phạt làm chủ, tạo hóa chi khí duy trì trận hình. Không nói học được, nhưng mô phỏng cải tiến một chút, Bố Huyền cùng Đại Hắc Nhu tự hỏi vẫn có thể toàn bộ tiểu trận. Lại nhìn đường tăng sư đồ, một đường đi về phía tây, An Kim đang tôn ngộ không, tu vi tăng nhiều, tại ương sầu giản lúc, kém chút một gậy đập chết kia tiểu bạch long. Quan Âm Bồ Tát hết lời ngon ngọt, này mới khiến hắn gia nhập Thỉnh Kinh tiểu đội. Mà giờ khắc này, sư đồ hai người đã là đi tới Quan Âm thiền viện bên ngoài. Đục lỗ nhìn, tại thiền viện bên ngoài còn đứng thẳng một cái tấm bảng gỗ, dùng huyết hồng tiểu chữ cảnh cáo, đông thổ đại đường người cùng châu không được đi vào. Ngộ không, ngươi tới xem một chút, cái này dưới mắt sắc trời đã tối, người ta không cho bẩn tăng đi vào đường tam tạng chỉ vào tấm bảng gỗ, gấp giơ chân. Đều là ác ý từ khi đáp ứng đường vương Tây Thiên Thỉnh Kinh, trên đường đi tai họa đếm mãi không hết. Đầu tiên là yêu quái, lại là bị đeo siết chặt, còn có long ăn ngựa, long biến ngựa tiết mục, đều là Quan Âm Bồ Tát an bài, cái này Quan Âm Bồ Tát cùng mình có thủ vẫn là thế nào? Bây giờ thật vất vả nhìn thấy người sống, vẫn là đồng hành, kết quả cổng treo đại đường người cùng châu không được đi vào, đây không phải ước hiếp đại đường người thành thật đó sao? Tôn Ngộ Không nghe vậy, phu cận mấy bước, mắt liếc tấm bảng gỗ. Vô ý thức nghĩ đến Bố Huyền cùng Đại Hắc Nhu, không thể là tiểu Huyền cùng Đại Hắc Nguyên nhân a. Ngu xuẩn, ngươi không nói ngươi là đại đường hòa thượng không phải liền là. Tôn Ngộ Không khinh bị nói, hòa thượng này có đôi khi thật sự là thiếu gân. A, đối. Đường Tam Tạng gật gật đầu, vi sư đến kêu cửa, Ngộ Không ngươi né tránh chút. Phanh phanh phanh. Cánh cửa gõ vang, Đường Tam Tạng lặng lặng đứng đấy chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, đại môn mở ra, cả người khoác tăng y thanh niên hòa thượng theo bên trong đi ra. Hòa thượng kia thò đầu ra, tả hữu bây quanh, lúc này bị Tôn Ngộ Không bộ dáng dọa run một cái. Yêu quái a. Hòa thượng bị dọa ngã nhào trên đất, la to. Chỉ chốc lát sau, theo trong nội viện liền có đông đảo hòa thượng viết tay cây gỗ hoặc lưỡi búa cái chổi bấy quanh. Nhưng khi trên xe bánh gỗ, Kim Chỉ trưởng lão trông thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng, cũng bị dọa đến một cái trận vô vòng xe, run rẩy hỏi, kia đó là vật gì a? Thấy một màn này, Đường Tam Tạng đội vàng tiến lên giải thích, đây là bẩn tăng đồ đệ, khỉ la ích khỉ, chỉ là tướng mạo của quái, không tán người. Bất quá ngươi phải chú ý ngôn từ, chớ chọc kinh hắn, bằng không đầu đều có thể cho ngươi hái được. Lời này vừa nói ra, Kim Chỉ trưởng lão có chút hoàn hồn, thở dài hai tay, có chút không tin, hùng yêu đã thấy nhiều, cái này hầu tử, nhìn xem cũng chính là tiểu yêu quái. Nhưng trước mắt hòa thượng bộ dáng tuấn lãng, đầu đội bằng bạc, có thể thu như thế yêu quái đồ đệ, chỉ sợ không giống phàm nhân, còn mời giáo pháp sư, quê quán ở đâu à? Tiếng nói vừa dứt, Đường Tam Tạng cười cười, bần tăng chính là tây đi lấy kinh hòa thượng, không dám xưng tiên hương, chỉ là tiểu viện một phàm tăng nhân, lần đầu gặp quý bảo địa, sắc trời dần dần muộn, nghĩ đến tá túc một đêm. Tá túc. Sau khi Kim Chỉ nghe được tá túc hai chữ, lập tức liền không bình tĩnh, mặt mày lập tức chăm chú cảnh giác tính toán hỏi, pháp sư có thể từng kiên yêu, hay là đông thổ đại đường mà đến, muốn tây phương mà đi? Hỏi lời nói, Kim Chỉ đột nhiên run một cái, giống như là âm phong thổi quần, lạnh siêu siêu. Lúc này còn không đợi Đường Tam Tạng giải đáp, Tôn Ngộ Không liền từ phía sau lưng đi tới, lao hòa thượng, ngươi vì sao không cho đại đường người cùng châu tiến đến? Kia đại đường người cùng châu là như thế nào chọc giận các ngươi? Cái này Kim Chỉ nhất thời lời nói nghẹn, muốn giật ra đề tài nói, còn không có thỉnh giáo pháp sư cùng cao độ chi danh. Bần tăng Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng có chút thở dài, giật giật Tôn Ngộ Không ống tay áo, ra hiệu hắn đừng hỏi nhiều, ở một đêm liền đi, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Tôn Ngộ Không ghét bỏ rút mở ống tay áo, chắp tay mà định ra, đứng thẳng tắp, dễ nói, ta lão Tôn chính là Đông Hải Hoa Quả Sơn người, Tôn Ngộ Không chính là lao Tôn tục danh. Lao hòa thượng, mau nói, vì sao ngoài viện trên cửa treo kia biển gỗ? Tôn Ngộ Không. Lời này vừa nói ra, Kim Chỉ trưởng lão một cái giật mình, xe bánh gỗ cũng đi theo lay động. Ngươi cũng là Tôn Ngộ Không? Kim Chỉ trưởng lão trực tiếp dọa đến mất đi. Còn lại hòa thượng nghe vậy, cũng nhao nhao chạy tứ tán, Tôn Ngộ Không, cái này không phải liền là lúc trước cắt ngang trưởng lão hai chân người kia sao? Lúc trước trong phòng thảm trạng thực sự quá đáng sợ. Một con trâu trực tiếp đem hai chân đánh thành nát bét thịt huyết vụ, quả thực là so yêu quái còn muốn yêu quái. Tôn Ngộ không thấy một màn này, đâu còn có thể đoán không ra nguyên do. Tốt ngươi bút huyền đại hắc, tại bên ngoài đánh lấy ta lão Tôn tên tuổi. Tôn Ngộ không bất đắc dĩ cười nói, còn không biết tiểu tử này tại bên ngoài cho hắn chọc nhiều ít mầm hai bạn. A xì
ở xa Kim Ngao đảo bên trong, bút huyền ngay cả đánh hai nhảy mũi, kinh ngạc vô cùng, thế nào tu tiên còn nhảy mũi.
Bò họ.
Đại hắc Ngưu cũng theo lĩnh hội trong trận pháp mở hai mắt ra, xảy ra chuyện gì chuyện?
Lĩnh hội không sai biệt lắm, lão Ngưu, ta không ngay ngắn đại trận, toàn bộ tiểu nhân đủ.
Bút huyền đưa tay đụng vào tại trên trường kiếm, thanh bình kiếm lập tức phát ra một đạo kiếm minh, vang vọng cửu tiêu.
Nhưng hô hấp ở giữa, lại như gặp được chủ nhân, khéo léo tả hữu lơ lửng, dường như có linh.
Bút huyền đem nó nắm ở lòng bàn tay, trường kiếm thể thanh, chỗ trôi kiếm có sen bình đồ án, cùng ba đóa tường vân.
Tường vân dính sát, nhìn vô cùng thân mật.
Trong chiều rót vào pháp lực, bút huyền huy kiếm một chạm.
Đáy biển dãy núi bỗng nhiên chạm hai nửa, dây lắt lên hùng câu, như là lệnh trời ngăn cách.
Ta thao.
Bút huyền rõ ràng là bị bảo bối này uy lực kinh tới, vừa mới một kiếm chỉ là tùy ý vung lên, lão Ngưu, kiếm này như bức à.
Vừa mới ta chỉ dùng một tia pháp lực, còn không có kèm theo kiếm ý.
Cái này nếu là toàn lực chặt trên thân người, kia không được để cho người ta ngay cả cặn cũng không còn.
Bò họ.
Đại hắc Ngưu vô vô bên hông hồ lô nết miệng cười, loại bảo bối này chúng ta có hai cái.
Đi.
Trở về bày trận, sau đó chuẩn bị phi thăng thiên đỉnh.
Bò họ.
Bút huyền cùng đại hắc Ngưu theo biển bên trong bay ra, thi triển thổ độn, liền hướng Thanh Phong Quan trở về.
Mà khi bút huyền cùng đại hắc Ngưu đi xa, trên mặt biển, mấy cái dạ xoa từ đó thò đầu ra, liếc nhau, lần nữa đắm chìm trong biển.
Theo thời gian chuyển rời, Thanh Phong Quan cũng bắt đầu thu môn đồ khắp nơi. Ba người đệ tử như là quả cầu tuyết đồng dạng, tại phàm tục bên trong hương dã ngoi đầu lên, là tuổi tác hơi nhỏ hơn Hải Đồng khảo thí thiên tư.
Cùng lúc đó, một tòa rộng lớn đại trận bị bút huyền lập xuống, mang theo ngập trời sát phạt.
Lấy kim cô đồng hư ảnh chủ sát phạt, trấn áp linh tuyển, mà trong suối nước bị bút huyền lại lưu lại mấy ngụm tam quang thần thủy, dùng để duy trì trận pháp trạng thái, cùng bột rửa trong môn đệ tử tư chất.
Trên mu bàn tay, hầu ca kim sắc lông tơ bị bút huyền luyện hóa thành cấm chế, dùng cho xem bên trong đệ tử thao túng đại trận.
Trong lúc nhất thời, Thanh Phong Quan uy danh vang vọng phàm tục, Cửu Sơn thập giáo thành người người hướng tới tu tiên chỗ.
Bất quá cũng là bởi vì này, vụ trộm một trận có dự mưu tranh đoạt phúc địa, cũng đến tận đây mở màn.
Trong đó, liền có Tử Cực giáo bên trong giáo chủ.
Chương 64, cho Thanh Phong Quán đánh một cái như bức hung danh.
Chương 64, cho Thanh Phong Quán đánh một cái như bức hung danh.
Đạo Huyền Sơn chính là Nam Thiện Bộ Châu số 1, phàm tục tu tiên bên trong, Cửu Sơn đứng đầu.
Khai Nguyên Quan liền sừng sững núi này, tồn tại 3 năm, bị dự hạ giới thứ nhất tu tiên môn phái.
Xem bên trong nghe nói ngoại môn nội môn chung có mấy trăm vị trưởng lão, đều là luyện thần phản hư tu vi, càng có 10 ngón số lượng lao quái vật, là luyện hư hợp đạo tu vi.
Trong đó 3 vị thái thượng lão tổ chính là nửa bước nhân tiên tu vi,
mà lớn nhất nội tình vẫn là Thiên Đình bên trong, có bọn hắn người.
Vạn năm thời gian, không biết phi thăng nhiều ít tiền bối, tại Thiên Đình tuy nói không thể tùy tiện hạ giới, nhưng lấy hương hỏa thần đạo, đem pháp thân đưa tiễn che chở sơn môn lại là không có vấn đề.
Cũng là bởi vì này xem thường vô địch thủ, càng không người mạo phạm, tồn tại ở vĩnh hằng.
Từ sơ đạo hữu, bản tôn lật khắp cổ tịch, cũng chưa từng tìm tới kia nước là vật gì.
Bây giờ xuất hiện ở đằng kia Thanh Phong Quan bên trong, sợ là kỳ vật.
Khai Nguyên Quan quán chủ Huyền Thương thượng nhân một tay đặt sau lưng, mặt hướng về phía trước, trước mắt không người, lời nói trầm ổn nói.
Bên cạnh thân thanh chỉ có sen, lá sinh thủy quang, tiểu đỉnh tại hắc ám hạ, ánh đèn chiếu ảnh.
Huyền Thương thượng nhân.
Tử sơ đạo nhân có chút chắc tay, nói bên ngoài cung kính.
Ta giáo thám tử có báo, kia linh tuyển có thể tăng lên tư chất tu luyện, mà Thanh Phong Quan bây giờ cô đơn, ngày xưa một phòng chủ thành quán chủ, bây giờ người kia tu vi cũng bất quá mới luyện thần phản hư cảnh giới.
Kỳ quặc không giả, nhưng như cơ duyên này, liền bước lên điểm phong hiểm, làm hao mòn một chút nội tình, chắc hẳn cũng là đáng.
A Huyền Thương thượng nhân phát ra một câu cười lạnh.
Xoay người sang chỗ khác, nhìn xem cung kính chắp tay xoay người Tử sơ đạo nhân, cùng sau lưng 5 cái đạo nhân, Huyền Thương thượng nhân sắc mặt đều trở nên lạnh vấn, các ngươi cũng là ý tứ này.
Tiếng nói vừa dứt, trong tiểu đình lặng ngắt như tờ, từ ban đầu lúc này khỏe miệng đã nổi lên gợn sóng.
Huyền Thương thượng nhân thực sự không thích miệng của những người này mặt, không lại tiếp tục hỏi thăm, chỉ là bóng lưng hạ, tay phải nâng lên quốc cơ, tất cả quốc gia, Thanh Phong Quan sự tình, Khai Nguyên Quan không nhúng tay vào.
Chúng ta cáo lui.
Từ ban đầu, còn lại 5 vị đạo nhân nghe thấy lời ấy, vẻ mặt tự nhiên, trong lòng mừng thầm, chăm miệng một lời.
Tiếp lấy bình thân lên, hóa thành lưu quang bỏ chạy.
Đạo Huyền Sơn bên ngoài, giữa không trung,
Tử sơ đạo nhân lão niên nếp vốn ra mặt rút co lại, phát ra hừ lạnh một tiếng. Thật sự là không biết tu đạo chi nạn, không dựa vào tranh đoạt, sợ đầu sợ đuôi, còn tu cái gì tiên?
Hỏi cái gì nói?
Từ sơ giáo chủ chớ cùng tiểu nhi kia đưa khí, người ta Khai Nguyên Quan không phải chênh lệch tài nguyên.
Một định nọ tướng mạo, mang theo mấy phần xảo trá trung niên đạo nhân cùng Từ sơ bình đi bay vút.
Chắc tay, có chút lấy lòng ý tứ.
Là cực kỳ cực, Từ sơ giáo chủ, vẫn là trước tâm sự chúng ta như thế nào chia cắt kia Thanh Phong Quan a.
Còn lại đạo nhân nhao nhao phụ hòa nói, riêng phần mình đều tồn lấy tiểu tâm tư.
Linh truyền ta tử cực giảm muốn, suối bên trong nước, có thể điểm các vị đạo hữu một phần. Về phần cái khác, các vị đạo hữu phần có.
Tử sơ đạo nhân cười nói,
trong lòng lại đang thầm mắng, một đám lao hồ ly.
Thanh Phong Quan bên trong thám tử không biết bị các thế lực lớn thẩm thấu nhiều ít, bên trong sự tình cơ bản sở soạn đại khái.
Ngoại trừ linh tuyển, kia 3 quả cây táo, cùng không rõ lai lịch hỏa diễm, đều là bảo bối tốt. đại thiện, có Tử Sơ đạo hữu lời này, chúng ta cũng yên tâm. Ha ha. Khai Nguyên Quan, trong tiểu đình, giải giáp tiếng đàn theo nữ tu đầu ngón tay gấu lên, rung động lòng người. Huyền Thương sư minh, đây cũng không phải là tính tình của ngươi a. Lúc trước một thanh huyết đao, theo Nam Tiệm Đông Bộ một đường giết tới Tây Như Hạ Châu phân giới sơn, giết tu tiên hạ người sợ hãi. Tuổi chưa qua trăm, áo bào màu vàng thiếu niên bộ dáng đạo nhân chống đỡ bạch dù, thong dong đi tới, có chút trêu chọc nói, thế nào? Tâm kiếp không có qua, là dự định ẩn lui. Lời này vừa nói ra, Huyền Thương thượng nhân đột nhiên một cái giật mình, tức giận trừng mắt người tới, thử, Thiên Hành, ngươi nếu là nhàn, ta xem linh cẩm vừa vặn thiếu một đút thôi. Cũng đừng, sư đệ biết sai. Thiên Hành khẽ cười nói, cùng Huyền Thương thượng nhân song song mà đứng. Thật lâu không nói, Thiên Hành đột nhiên hỏi, sư minh, tâm ma kiếp coi là thật đáng sợ, kinh khủng. Chết tay ta người, người người đòi nợ, phàm tục tình người, loạn người đạo tâm, lòng có sợ vật, vật tùy ý hiện. Nếu không phải vi minh có thiên quan phụ lục, chỉ sợ cũng muốn theo tâm ma kiếp vẫn lạc. Huyền Thương thượng nhân ánh mắt lóe lên một vẻ kiên kỵ. Loại này cướp, vẫn là thành tiên sơ kiếp. Về sau còn có ba thai, lôi thai, âm hỏa, bí phong, mỗi một loại đều là muốn mạng kiếp nạn. Thiên Hành, đi chuẩn bị đi, mời lao tổ hương hỏa. Kia Thanh Phong quan vi huynh nhìn không thấu, nhiều như vậy cơ duyên tuyệt không phải trùng hợp, nhưng nếu là từ ban đầu bọn hắn đắc thủ, thử. Vi huynh không đoạt bọn hắn, uổng phản đạo tâm. Huyền Thương thượng nhân trong mắt phong mang tất hiện. Tiểu đình hình tượng xé xa. Thanh Phong quan, các lớn ngọn núi hiểm trở lâu vũ bên trong, đều có đệ tử bồi hồi tu luyện. Mới vào Thanh Phong quan, phong chủ tùy ý tuyển cũng quan trọng nhất. Bất quá cân nhắc mới tới đệ tử tu vi quá thấp, vẫn là phải đợi chút thời gian. Thanh Vũ, Thanh Tuyết, Thanh Hỏa ba người bị Bốc Huyền bổ nhiệm làm trưởng lão, tạm kết án phạt, dạy học, tài nguyên phân bố ba bộ phận, bận bịu kêu cha gọi mẹ. Long Nhu, trước khi phi thăng, chúng ta phải đem sâu mọt đều dọn dẹp sạch sẽ. Linh Nguyên Phong bên trên, Bốc Huyền ngồi xem sơn hà nhật nguyệt, xem bên trong náo nhiệt vô cùng, cánh rừng lớn, loại người gì cũng có, đánh nhau ẩu đả người, lăng nhục người khác người, khổ tâm người tu hành chỗ nào cũng có. Đối với những này, Bốc Huyền cũng không có quá nhiều ước thúc, xem có mới quy, không thể đưa tàn, không thể đưa chết, còn sót lại liền tùy bọn hắn đi. Cửa quan muốn được là ăn thịt lang đệ tử, không phải ngoắc ngoắc cái đuôi chó cái đuôi. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu đuôi châu không ngừng lắc lư, Bốc Huyền biết đây là hắn mộng bức ý tứ. Người muốn a, tông môn đại thế kéo người, linh tuyển cùng một chút tài nguyên tuyệt đối không đạt được. Đến lúc đó khẳng định có không ít cường đạo tới ăn cướp, trước khi phi thăng, ta khẳng định phải đem Thanh Phong quan thanh danh đánh ra đến. Đây là không thể tránh được. Lão Nưu, ta hỏi ngươi, ngươi biết vì sao nhân sâm quả có thể trường sinh bất lão, nhưng không ai đi ngũ trang quan trộm cắp, tức là sao? Bốc Huyền trong tay thanh bình kiếm chiếu sáng rạng rỡ, cho hắn cực lớn lực lượng. Nưu bức hống hống, nhếch miệng cùng thiếu, không phải tiên nhân người, đi không ra bản tỏa một kiếm. Tiên nhân người, người ta nhanh ăn bản đảo tiên đan, trở thành tiên phi thăng, đi tìm Lưu Thúc lão nhân ra ông ta cáo trạng. Bỏ họ bỏ họ. Đại Hắc Nưu gật gật đầu, dùng đầu cọ sát Bốc Huyền, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại nhất định phải tìm Lưu Thúc, đi đảo bọn hắn mộ tổ. Bỏ họ. Bất quá Đại Hắc Nưu vẫn là nghi hoặc, có thể trường sinh bất lão nhân sầm quả không ai trộm không ai đoạt, thật hay giả? Hừ. Bốc Huyền hai tay chống lạnh, cười lạnh giải thích nói, lão Nưu, ngươi cái này liền không hiểu được, nhân sâm quả là ăn chay, nhưng là Chấn Nguyên Tử đại tiên cũng không phải ăn chay. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu con ngươi co rụt lại, Chấn Nguyên Tử đại tiên như bức như vậy sao? Cho nên nói thanh danh rất trọng yếu, chúng ta Thanh Phong quan mong muốn phát triển lớn mạnh, hung danh đối với dưới mắt mà nói, quan trọng nhất, có thể nhường vô số tiểu nhân sâu kiến nhìn mà phát khiếp. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu nghe hiểu, đầu óc càng ngày càng trong sáng, vậy thì cho Thanh Phong quan đánh một cái như bức hung danh. Chương 65, Thánh kiếm thần uy. Chương 65, Thánh kiếm thần uy. Mấy ngày sau, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu tính một quẻ, hung hiểm, nhưng có sau cơn mưa trời lại sáng vẻ đẹp. Địch tới đánh đã không xa ngàn dặm. Lít nha lít nhít, theo quẻ tượng bên trong, Bốc Huyền nhìn thấy một người quen. Từ Âm đạo nhân, hắn đi theo đám người chi mạn, là trong đó có cũng được mà không có cũng không sao mà biên, không có làm ban đầu thiền tử các gặp mặt lúc khí phách cùng cao ngạo. Các đệ tử, một nén nhang bên trong lui đến phía sau núi, lúc đến không lùi người, là phản môn người xử trí, chẳng. Bốc Huyền quát lớn, thanh âm khuấy động tại toàn bộ Thanh Phong quan bên trong. Một mấy mắt, lít nha lít nhít thân ảnh tại xem bên trong di động. Thanh Tuyết, Thanh Hỏa chủ trì an bài trong môn đệ tử. Quan chủ Thanh Vũ lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng, tự Linh Nguyên Phong bay tới, đứng ở mây mù cháy lúc chỗ. Nhỏ Thanh Vũ chớ hoảng sợ, nhà chúng ta cũng không phải ai muốn xông liền có thể xông. Bốc Huyền lộ ra an ủi nụ cười, một tay nắm chặt kim sắc ngọc bài. Vung tay lên, vô số pháp lực lao nhanh, theo linh tuyển bên trong hình thành một đạo cự đại bình chướng, đem toàn bộ Thanh Phong quan bao phủ. Bình chướng bên trong hiển thị rõ sát phạt chi khí. Linh tuyển bên trong, một cây kình tiên trụ lớn, kim quang lóng lánh, đứng ở trung ương, huyền hóa ra vô số kim châm, kim bổng. Có luyện hư hợp đạo cảnh giới cảm giác các bách, không phải là tiên nhân ra tay, tuyệt không xông vào được đại trận, cho dù xông vào, cũng muốn khoảnh khắc mất mạng. Làm xong những này, Bốc Huyền đem Thanh Vũ đuổi đi, về phía sau núi tị nạn. Thanh Phong quan sơn khẩu sắp biến thành chiến trường, không phải hắn có thể đợi. Bốc Huyền mặt sắc mặt nghiêm trọng, cầm trong tay thanh bình kiếm. Đại Hắc Nưu trực tiếp đứng lên, ngự vật làm bên trên thủy hỏa hồ lô, tay phải đụng vào roi sắt, chuẩn bị rút người. Còn có 10 hơi Bốc Huyền trong lòng mặc niệm, đại pháp lực không ngừng quán thâu tại thanh bình kiếm bên trong. Đủ loại sát phạt chân ý, phong kim kiếm ý, cuồng bạo tâm hỏa quanh quần thân kiếm, tụ tập mũi kiếm. Chỉ đợi ngoại địch mà đến, lấy ngàn mà tính thân ảnh, lít nha lít nhít, cưới mây đập gió, giẫm đạp phi kiếm, cũng hoặc hồ lô các loại pháp bảo, xé rách bầu trời, phong minh thiên địa. Các vị đạo hữu, phía trước chính là thanh phong quan chỗ. Do đến, sơn chủ dài cô phía trước mở đường, trông thấy mây mù tràn ngập che chắn tiên sơn chẳng thèm ngó tới, một ngụm cuồng phong theo răng môi gợi lên, trong chốc lát, phong vân dũng động, hướng phía che khuất bầu trời thanh phong quan mây mù mà qua. Trong nháy mắt, tiên sơn phúc địa hiện lộ trước mắt. Đạo hữu tốt thần thông. Long Lan giáo chủ khen, xem tu vi của người này bất quá luyện thần phản hư cảnh giới, không có nghĩ rằng lại có học được như thế thần thông. Các vị đạo hữu, theo bần đạo giết đi vào. Thử sơ giáo chủ thương uy một chỉ, dẫn đầu khởi hành. Giết, giết, giết theo hành đệ tử cùng kêu lên hò hét, tiếng giống to quét sạch sơn lâm, phi kiếm như bóng với hình, bàng bạc khí tức kinh khủng bốn phía tràn ngập. Lần này tới chỉ vì tiên duyên, không phải là người ai cũng đều có, cho nên muốn tranh, muốn cướp, muốn đấu tốc độ, trễ một bước, canh đều không thừa. Sau khi sơn sương mù tiêu tán, giữa không trung, một người một châu thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tới, liền đều lưu lại đi. Bỏ họ. Vang lanh thanh âm đạm mạc mới nổi lên. Theo bước huyền một kiếm vung ra, ngập trời thánh uy như đem thiên địa đoạn diện, hạo đã nguyên ngông kiếm quang theo trong trận hướng ra ngoài quyết tán, hình thành hình cung quang mang, chém về phía tất cả mọi người. Giải cô đạo nhân vừa mới thò đầu ra, liền bị dẫn đầu chém thành hai đoạn, phong thanh đột nhiên đình chỉ. Dù là như thế, kiếm quang vẫn như cũ chưa tán. Giờ phút này, đưa mắt phải sợ hãi, địch tới đánh nguyên một đám nghẹn ngào hãi nhiên, thậm chí đều quên trốn tránh. Kiếm quang uy áp mang cho bọn hắn chính là không cách nào nói rõ tuyệt vọng. Ngăn trở, mau ngăn cản. Ngăn trở, ngăn không được chúng ta đều phải chết. Lít nha lít nhít phi kiếm nắm chắc, có thể đưa tay khí lực đều không có nửa phần. Thiên nhân, không, đây không có khả năng. Cuối cùng là quái vật gì? Tử sơ giáo chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, làm thân thể đều không tự chủ phát run. Chỉ thấy một giây sau, phía trước mấy trăm người bị kiếm quang xuyên thân mà qua. Thanh phong quan bên ngoài bích máu bắn tung tóe, hạo khí tứ tắc, cỏ cây vì đó đau khổ trong lòng, phong vân cho nên biến sắc. Trong trận, Đại Hắc Nưu trừng lớn hai mắt, biết Thanh Bình kiếm như bức, có thể vậy mà có thể như bức thành dạng này. Hắn còn không có dùng roi rút người đâu, ngay cả thủy hỏa hồ lô cũng không dùng đến. Một kiếm ra mà vạn vật tịch diệt, vô số thân ảnh theo giữa không trung rơi xuống, chết tại chỗ. Một kiếm này, trực tiếp tương lai địch chạm thừa không đủ trăm người đều là trọng thương sắp chết, nếu không phải có bảo mệnh át chủ bài, sợ rằng cũng phải bị một kiếm này chôn bụi. Mời lao tổ phát thân. Tử sơ giáo chủ kịp phản ứng hô lớn, trong tay bài vị bị khoảnh khắc bóp nát. Giờ phút này, thiên địa vang minh, một tôn sánh vai lưng chừng núi thần niệm chống rông xuất hiện, sừng sững ở đây. Trường thương dò xét duyên, trực đảo đại trận. Mà lúc này, Kim Vô Đồng hư ảnh cũng đi theo động, cả hai công phạt giao tiếp, khiến dây núi rung mạnh, âm vang kim loại tiếng điếc tai nhức óc. Bố Huyền khẽ nhíu mày, cái này thần niệm thoạt nhìn là hầu ca lúc trước miêu tả thiên binh bộ dáng, nhưng cái này thần niệm có phải là không có trí thông minh? Như ý Kim Vô Đồng đều nhận không ra. Chẳng lẽ trong vòng 500 năm phi thăng lên đi? Lão Nưu độc thủ, một tên cũng không để lại. Bố Huyền ba vân nhảy lên, rút kiếm hai trạm, hướng phía thiên binh thần niệm mà đi. Kiếm quang phong vân lại nổi lên, chỉ là đối mặt, thiên binh thần niệm liền bị gọt đầu, toàn bộ pháp thân cũng theo đó sụp đổ. Bất quá theo thần niệm tan hết, một cái huyết hồng thác ấn phóng tới Bốc Huyền, tại chỗ mi tâm tiêu ký đạo pháp văn, kia là một chữ chết đỏ thâm cùng với hắc khí, tràn đầy chẳng lành. Thiên đình giáp tự binh doanh, từ lục thiên binh thao luyện sau khi, vẻ mặt đống nhiên ngưng trọng, hạ giới pháp thân bị diệt. Dạng này nhỏ bé cử động, rất nhanh đưa tới đối diện thiên binh chú ý. Từ ca, ngài đây là thế nào? Không có việc gì. Từ lục chấm lắc đầu, cưỡng chế lấy trong lòng tức giận, hạ giới sâu kiến dám hại hắn phân thân hương hỏa. Đoạn hắn tử cực giáo đạo thống đến tiếp tục thao luyện. Từ lục ô thán hai phiền, điều chỉnh quyết tâm tự nói, cơ thiên đỉnh phát ra trường thường, tận vẩy mồ hôi. Dưới mắt chính là thời điểm then chốt, vạn không thể phạm phải một tia sai lầm, vạn không thể cô phụ cự linh thần tướng, mất đi thăng chức thiên tướng cơ hội. Có ấn ký truy tung tại, không sợ không có cơ hội thu thập cái kia đáng chết sâu kiến. Mà thanh phong quan một mặt đã là thành nghiêng về một bên tàn sát, bất luận kẻ nào tại bút huyền trong tay, căn bản đi không ra một kiếm. Giết tới cuối cùng, chỉ còn lại Tử Âm một người, bị đại hắc như bàn chân theo trên mặt đất. Bên người đều là trong giáo sư đệ sư phụ nhóm thi thể, máu thịt bé bét, từng khối, còn có bước huyền trong tay cái kia thanh linh quang đầy ẩn thanh bình kiếm, Tử Âm đã tiếp cận điên biên giới, là các ngươi, là các ngươi. Hắn nội trừng lấy hai mắt, nhưng trong mắt lại mang theo bi ai cùng hối hận. Ta hẳn là lúc trước liền giết các ngươi, ngươi không dám mà thôi. Bước huyền rút kiếm một chạm, Tử Âm đầu trong nháy mắt lăn xuống, lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Linh nguyên phong bên trên, bước huyền nhẹ nhàng thở ra, quẻ tượng đúng là như thế, chuẩn một nhóm, vốn đang cho là có nguy hiểm gì, làm hại hắn ra tay đều là sát chiêu, quả thực mệnh không được. Lão Nưu, ngươi miệng rất nhanh a. Bốc Huyền ghé mắt nhìn xem đại hắc nưu một đầu đâm vào túi càn khôn bên trong, cười hắc hắc nói: "Mấy trăm túi càn khôn bị đại hắc nưu điều cùng một chỗ, chồng chất thành núi nhỏ, đại hắc nưu nhảy cẫng hoan hô, giơ chân chạy loạn, trực tiếp một đợt phỉ, lần này phát đạt." Bốc Huyền không có tham dự, pháp lực tay bắt thủy kính, chiếu vào anh tuấn khuôn mặt, trên đầu cái kia chữ chết, còn tại lạnh lùng bốc lên hắc khí. "Đây là bị thần tiên để mắt tới a." Bốc Huyền bại không sai thở dài, cười cười: "Lão Nưu, chuẩn bị một chút, hai anh em ta muốn lên trời." Chương 66, độ kiếp chưa giờ. Chương 66, độ kiếp chưa giờ. Mấy ngày sau, thanh phong quan nguy cơ giải trừ, Thanh Vũ ra phía sau núi, còn mang theo một đám đệ tử, ngay tại Linh Nguyên Phong hạ bồi hồi. Trong quán đệ tử đã an bài thỏa đáng. Một người một châu tại linh truyền bên ngoài lưu lại thạch điêu, cùng hai cái lư hương. Thạch điêu bên trong có bọn hắn một giọt tinh huyết. Hương hỏa thỉnh thần diệu pháp, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu nhìn thoáng qua liền sẽ, như là uống nước đồng dạng dễ dàng. Về phần vơ vét túi càn khôn bên trong cái khác diệu pháp, chờ đi thiên đỉnh, lại tu cũng không muộn. Khai Nguyên Quan, hai thân ảnh theo đại chiến kết thúc lúc liền từ xem bên trong thoát ra. Lúc này, Huyền Thương thượng nhân cả người đều trợn tròn mắt, thanh phong quan bên ngoài núi thây khắp nơi, mà Tiền Sơn đại trận nhưng như cũ bình yên. Kia quán chủ không khỏi quá mức kinh khủng. Thiên Hành đạo nhân cũng nhìn ngây người. Hai ngày trước liền nghe nói Tử Cực giáo bên trong trưởng lão công bố ảnh lưu niệm kính phản chiếu ra diện hắn giáo chủ người một châu, một thanh kiếm. Chính là mời lão tổ pháp thân, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, thật là khiến người kinh hãi. Sư đệ, gọi Sơn. Huyền Thương thượng nhân trên thân mang theo ý chí chiến đấu dày đặc, khi thì ẩn, khi thì hiện. Cuối cùng hơi lắc đầu, tự hỏi mình, cũng là không có nắm chắc chiến tận rất nhiều đạo hữu. Khách khí một chút nghe vậy, Thiên Hành đạo nhân hơi sững sờ, tiếp lấy biểu lộ chút nghiêm túc gật đầu, nhảy lên một cái, trễ không tại Sơn Sương ngủ trước đó, tiếng la nói, "Bần đạo khai nguyên quan đại trưởng lão Thiên Hành, xin gặp Thanh Phong quan quán chủ." Linh Nguyên Phong bên trên, còn tại bàn giao Thanh Vũ một chút việc vật bút huyền cùng đại hắc lưu, nghe thấy xem bên ngoài động tĩnh, thêm chút ghé mắt. Nghi lẩm bẩm nói, "Khai Nguyên quan." Bút huyền nhìn về phía Thanh Vũ. Thanh Vũ một cái khẽ run, thế nào vừa đánh xài lang, lại tới hồ báo. Khai Nguyên quan là Nam Thiệm Bộ Châu đỉnh tiêm tiên sơn, nhiều năm độc chiếm Cửu Sơn thập giáo đứng đầu. Nội tình hùng hậu khó mà đánh giá, đệ tử từng đi theo đời trước Linh Nguyên Phong phong chủ gặp qua, khi đó phong chủ gặp mặt nó cửa bên trong nội môn đệ tử cũng phải cúi đầu túi người. Thanh Vũ phụ cập khoa học nói, còn muốn nói tiếp, lại bị Bút huyền ra hiệu dừng lại. Đem lại trận kim bài đưa cho Thanh Vũ, Bút huyền dặn dò nói, ngươi đi đem đại trận mở ra, đem bọn hắn dẫn tới Linh Nguyên Phong. Nếu là cầu kiến, kia ứng coi như không có ác ý đương nhiên, nếu là bọn họ không phải muốn tìm chết, Bút huyền cùng Đại Hắc Nưu cũng không để ý lại nhiều hai cái túi cả côn, chắc hẳn xếp hạng đứng đầu khai nguyên quan trưởng lão, nhất định rất giàu có. A Thanh Bình kiếm minh lên kiếm âm thanh, tại Bút huyền phía sau lơ lửng. Là. Thanh Vũ gật gật đầu, ba vân đi tới Sơn Sương ngủ chỗ, mở ra đại trận. Mấy hơi sau, Linh Nguyên Phong nhiều hơn hai cái thân ảnh. Đệ tử cáo lui. Thanh Vũ hướng phía Bút huyền chắp tay, thối lui ra khỏi ngọn núi hiểm trở. Lao Liêu thủ hạ. Bút huyền cùng Đại Hắc Nưu tính tọa băng ghế đá, đánh giá người tới, đều là luyện hư hợp đạo tu vi. Bất quá khi Bút huyền chăm chú nhìn xem Huyền Thương thượng nhân lúc, kinh ngạc phát hiện trên người người này lại nhiễm lên kết khí. Hơn nữa tu vi của người này, muốn so một cái khác càng thêm hùng hậu, dường như luyện hư hợp đạo, nhưng giống như một chân đã bước vào cảnh giới tiếp theo. Hai vị đạo hữu, ngồi xuống trò chuyện. Bút huyền cánh tay chỉ băng ghế đá hô. Nghe thấy lời ấy, Huyền Thương thượng nhân cùng Thiên Hành đạo nhân liếc nhau, gật gật đầu, ngồi xuống. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Hai người cũng mỗi giờ mỗi khắc đang quan sát Bút huyền. Quá trẻ tuổi. Tuổi chưa qua trăm, lại có luyện thần phản hư tu vi, còn có một đầu luyện thần phản hư linh thú. Nhưng luyện thần phản hư giết luyện hư hợp đạo, còn diệt tiên nhân thần niệm. Huyền Thương thượng nhân vô ý thức liếc qua Bút huyền sau lưng, lập tức giật mình, linh bảo. Vẫn là tiên thiên. Cũng không trách bọn hắn mắt vụ bề, thực sự chưa thấy qua cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo, cũng vẫn là bọn hắn đoán ra được. Hai vị đạo hữu đến ta Thanh Phong quan, có thể là có chuyện. Bút huyền một bộ ôn hòa diễn xuất. Thi pháp châm hai chén trà nóng, là Trương An hạ đẳng lá trà, uống ngược bọn loại kia. Trông thấy Bút huyền tốt như vậy nói chuyện, hai người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Bất quá thưởng thức trà một ngụm, thật không dám khen tặng, người này hảo hảo hẹn hỏi, pha trà nước cũng không phải linh tuyển nước. Ha ha, bần đạo Huyền Thương, chính là khai nguyên quan quán chủ. Huyền Thương thượng nhân hơi chắc tay, cười ha hả nhìn xem Thiên Hành đạo nhân, vị này là nội môn đại trưởng lão, Thiên Hành. Còn không có thỉnh giáo bạn tục danh. Dễ nói, bần đạo Tôn Ngộ Không, chính là Đông Hải người. Bút huyền đáp lễ đáp, nhìn xem Đại Hắc Nưu, đây là nhà ta lão Nưu, gọi Nưu Ma Vương. Tôn đạo hữu, nghe nói Thanh Phong quan bên trong có linh tuyển, có thể càng bất kỳ thương thế, lần này sư huynh đệ ta chính là vì linh tuyển mà đến. Huyền Thương thượng nhân mặt sắc mặt nghiêm trọng, nói ra ý đồ đến. Đương nhiên, là dùng đồ vật trao đổi, sẽ không bạch chiếm Tôn đạo hữu tiện nghi. Thiên kiếp tổn thương. Bút huyền nặng lòng yên tĩnh cả giận. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Thương thượng nhân liền sững sờ bên trong cười khổ âm thanh, đạo hữu hảo nhãn lực. Đi theo ta, không cần trao đổi, tính ngươi khai nguyên quan thiếu ta Thanh Phong quan một cái nhân quả. Bút huyền đứng lên nói, hướng phía linh tuyển phương hướng đi đến. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu lục thân không nhận bộ pháp càng ngày càng thuần thục, ngạo khí tràn đầy. Một người một châu đi tới, hai người đi theo, chỉ chốc lát, đi vào linh tuyển bên cạnh. Huyền Thương thượng nhân nhìn xem kia kình thiên kim trụ, có thụ rung động. Bất quá khi hắn trông thấy Bút huyền cùng Đại Hắc Nưu thạch điêu thời điểm, Huyền Thương thượng nhân rõ ràng có chút kinh ngạc. Hương hỏa thỉnh thần diệu pháp, là dùng tại lấy hương hỏa đến khai thông lão tổ pháp thân che chở. Mà mời pháp thân tiền đề chính là, người kia nhất định phải là tiên, có thể cái này một người một châu mới bất quá luyện thần phản hư cảnh giới, vì sao nhanh như vậy liền lập xuống tượng đá? Nghi hoặc, không hiểu, kinh ngạc, tràn ngập sư minh đệ hai người tâm phi. Nhưng nghe Bút huyền một câu, nhẹ đi xuống, chăm hơi thở sau đi lên. Hai người nhất thời tỉnh táo lại đến, vội nói lời cảm tạ. Huyền Thương thượng nhân nhảy xuống linh tuyển, hô hấp ở giữa thương thế trên người bắt đầu khôi phục, nguyên bản tâm thần cùng đạo thể dơ bẩn cũng dần dần biến mất. Chăm hơi thở sau, Huyền Thương thượng nhân như tỏa sáng tân sinh, cả người đều vô cùng nhẹ nhàng, thần niệm nhẹ nhàng, liền cho tại tư chất tu luyện cũng tăng thêm mấy phần. Ngoại giới đối Thanh Phong quan đánh giá, lời nói không hoa. Đa tạ Tôn đạo hữu. Huyền Thương thượng nhân kích động chắp tay, chân thành nói, sau này khai nguyên quan thiếu Thanh Phong quan một cái nhân quả, nếu có sự tình, chỉ cần phân phó. Trở lại dưới cây liễu, Bút huyền hỏi tới độ kiếp sự tình, tỉ như kiếp nạn, cùng một chút chú ý hàng ngũ. Sắp trời đi theo chuyện phiếm dần tối, Huyền Thương hai người đứng dậy cáo tử, Bút huyền cũng không để lại hắn ăn cơm. Lão Nưu, tâm ma kiếp, lôi kiếp, âm hỏa cướp, bí phong kiếp, thành tiên cũng quá độc các ca. Bút huyền lộ ra một cái nụ cười khó coi, độ kiếp không thua gì khảo thí trước giờ. lôi kiếp cũng là không có gì, nghe hầu ca nói qua, tại thiên đỉnh cho văn trọng lão thần tiên lên tiếng chào hỏi. Nhưng cái này âm hỏa là theo cửu u mà đến, về địa phủ quản. Còn có bí phong, tâm ma kiếp, theo huyền thương thượng nhân lời nói, là thiên đạo còn hạn. Bò hò bò hò. Đại hắc nhu tứ chi nằm nhìn trời không, một cái trâu rừng lăn lộn đứng lên, dùng móng khoác lên bốc huyền trên bay, lộ ra một cường giả mỉm cười, miệng méo. Đừng sợ, có ta đây. Bốc huyền thấy thế bị chọc cười, trực tiếp lực ôm đại hắc nhu, vẫn là ta tới trước, chờ ta độ xong ngươi lại độ. Ngày kế tiếp, linh nguyên phong hạ bị đúc thành một tòa đạo đài. Bốc huyền cùng đại hắc nhu đứng tại chính giữa đạo đài, các trên đỉnh đều có đệ tử vây quanh ở đỉnh núi, mắt thấy cái này thành phong quan lịch sử tính một màn, tâm tình vô cùng khẩn trương. Bốc huyền theo túi càn khôn bên trong lấy ra một hạt kim đan, một cái bàn đảo. Tại phía trước còn xây dựng đài cao, bên trên có tam thanh thần tượng, phục có thiên đạo chi linh vị. Bốc huyền thành kính dập đầu, còn mời tam thanh gia thiên đạo gia cho bản tọa một bộ mặt. Độ kiếp lửa gạt một chút là được. Bò hò, bò hò. Đại hắc nhu gầm rú hai tiếng, nghỉ. Làm giống lên một tiếng đình chỉ, Bốc huyền thong dong đứng lên, chắp tay nhìn trời, ánh mắt kiên định có thần, một ngụm một kim đan, một ngụm một bản đảo, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đại hắc nhu vội vàng triệt hạ đạo đài, không thể không duyên cớ thêm kiếp nạn uy lực, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Bốc huyền không ngừng kêu nhỏ, ngàn vạn không dám ra sự tình, không phải hắn cũng không muốn sống. Chương 67, thâm ma kiếp. Chương 67, thâm ma kiếp. Lại nhìn Bốc huyền, đan dược cùng bản đảo vào bụng, tại lấy tốc độ cực nhanh tiêu hóa. Phương biên trăm vạn giảm linh khí tụ tập nơi này, không cần tiền giống như tràn vào Bốc huyền đạo khu. Độ kiếp chỗ tốt nhất là tại động phủ phụ cận, bởi vì có thể dẫn động thiên địa linh khí, là động phủ tăng thêm nội tình, vì hậu bối lấy mưu phúc chỉ, đây là huyền thương thượng nhân nguyên thoại. Giờ phút này, một tôn cùng dãy núi sánh vai thần niệm theo Bốc huyền sau lưng xuất hiện, chưa độ kiếp, liền đã có tiên nhân phong thái, thần thánh mà không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Thần niệm mở cái miệng rộng, linh khí lập tức bạo hút trong đó. Đủ loại đạo ẩn không biết từ chỗ nào mà đến, từng trang sách kim sắc đạo văn, như là mỹ diệu thư quyển, đem toàn bộ thanh phong quan bao khỏa. Bốc huyền cảm giác đầu tiên chính là chống đỡ, sừng, nhưng loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh. Theo cựu tức phục khí diệu pháp quanh quần Bốc huyền tâm thần, vô số linh khí cùng kim đan, bản đạo công hiệu cũng tại thời khắc này hóa thành hư vô. Tiếp lấy, khắp núi đạo văn thác ấn tại quanh thân, Bốc huyền khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Luyện hư hợp đạo, đạo quả đã loại, thân thể đi theo bắt đầu chút bỏ phàm thai, này thai là nê hoàn khởi, mà lộ ra tiên cung ra, tức là nhân tiên chi cảnh. Ầm ầm, đột nhiên thiên địa chấn minh, theo lên 9 tầng mây, một mảng lớn đỏ thắm màn sương ngưng kết một đoàn, chớp mắt chui vào Bốc huyền mi tâm. Tâm ma kiếp xuất hiện, khiến ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, hai mắt bắt đầu bế hạc. Tiểu Huyền, mẹ có phải hay không liên lụy các ngươi? Bằng không, liền để mẹ đi thôi Giang bác thị, mới bệnh viện nhân dân, trọng chứng phòng bệnh. Số 7 trên giường, một cái hiền lành, hoái, nhưng toàn thân cốt đục đá lởm chởm phụ nhân, bị hô hấp cơ chống đỡ, trên cánh tay cắm đầy ống tiêm. Lão phụ nhân hai mắt đấm lệ lã chã, ngữ khí tràn đầy đau lòng. Bốc Huyền ngồi bên giường, chẳng biết lúc nào nước mắt đã trượt xuống. Số 7 giường thân nhân bệnh nhân. Lúc này, một người mặc áo trắng y tá theo ngoài cửa đi tới, nhỏ giọng nói rằng. Tiếp lấy, y tá kia cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Bốc Huyền nhìn ra y tá nói ra suy nghĩ của mình, tranh thủ thời gian lau nước mắt, đi theo ra ngoài. Phòng bệnh bên ngoài, theo trong suốt thủy tinh bên trong, Bốc Huyền còn có thể trông thấy mẫu thân bộ dáng, nàng tại quay đầu nhìn mình chằm chằm, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Y tá, mẹ ta kiểu gì? Bốc Huyền lấy vội hỏi. Bốc tiên sinh, thận nguyên đã tìm được, nhưng là áo trắng y tá muốn nói lại thôi. Nhưng là cái gì? Nhưng là y tá thở dài, bất đắc dĩ nói, chỉ là tiền chữa trị dùng liền phải 50 vạn. Đây là tại quốc gia phụ cấp chính sách phía dưới. Ngài mẫu thân tình trạng cơ thể không tốt lắm, chậm nhất trong một tháng, nếu là không có thay thận, chỉ sợ bất quá lý y sinh nói, cái này thận nguyên cũng là hơn nửa tháng sau mới đến. 50 vạn. Một tháng. Bốc Huyền một cái lảo đảo, hiện tại hắn trong tay chỉ có 10 vạn đến khối. Chỉ đủ một tháng dược phí, tiền chữa bệnh, tiền nằm bệnh viện. Số tiền này hay là hắn cho vay vay? Ta đã biết, y tá. Bốc Huyền thất thần đáp. Dường như giờ phút này, cả người hồn cũng phi đi. Hắn trầm thấp đi đến cửa phòng bệnh trước, đứng một hồi, cố gắng điều chỉnh tâm tính, cuối cùng trống không dễ nhìn, cũng không nụ cười khó coi, nhanh chóng đi vào. Mẹ, y tá nói, Lý Y Sinh cho chúng ta tìm thận nguyên. Phụ nhân cũng không nói lời nào. Thay thận, muốn tiền quá nhiều, nhi tử đã đủ mệt mỏi, đủ khó khăn. Tiểu Huyền, mẹ muốn về nhà. Không được mẹ, ta cần phải trị. Người ta nói quốc gia có phụ cấp, không muốn bao nhiêu tiền, còn một tháng nữa thời gian, chuyện tiền ta đến nghĩ biện pháp. Thật không muốn bao nhiêu tiền. Phụ nhân nhíu mày hỏi, vẫn có chút không tin. Thật. Bốc Huyền nắm chặt nắm đấm, móng tay đã khảm vào trong thịt. Ngược lại ngài nhất định phải trị, bằng không ta cũng không sống được, làm con trai cứu không được mẹ, ta sống còn làm cái gì? Tiểu Huyền. Phụ nhân nghe vậy có chút tức giận, liền ho trải qua. Bốc Huyền tranh thủ thời gian chiếu khán, cũng may không có đại sự gì. Mẹ, ngược lại ngươi nhất định phải trị. Tốt, mẹ nghe ngươi, nếu là thật trị không được, mẹ cũng nhận bệnh, ngươi cũng phải hảo hảo còn sống. Có thể trị. Bốc Huyền đi ra phòng bệnh. Trong nhà phòng ở đã sớm bán, xe cũng bán. Cho bằng hữu thân thích đánh mấy điện thoại, nói chuyện vay tiền, đều kéo đen. Sau khi hắn bước ra bệnh viện cấp thứ nhất, dưới chân có một chương thông báo tuyển dụng đơn, vừa vặn đối diện dàn đến, dính trụ ống quần. Bốc Huyền đưa tay nhặt lên. Phía trên là công trình thợ lặn thông báo tuyển dụng, yêu cầu thân thể khỏe mạnh, can đảm cần chọn người. Lần tiếp theo cái cọc cơ, chỉ cần đi lên, liền có thể có 1 vạn khối tiền, lên không nổi, chính là 100 vạn. Chương này thông báo tuyển dụng đơn, nhường Bốc Huyền thấy được hy vọng. Tìm tới thông báo tuyển dụng viên, Bốc Huyền nói rõ ý đồ đến. Phỏng vấn người là một cái lão niên nam tử, khắp khuôn mặt là xảo trá. "Tiểu tử, ngươi tình huống này, ta nơi này không thường thường rơi mũi khoan cái gì. Ngươi nhìn dạng này, thúc đâu, có thể nghĩ biện pháp cho cái cọc cơ bên trong làm ít đồ, để ngươi nhiều kiếm một chút, bất quá mỗi bớt một lần, đến bớt người ba thành tiền."
"Thật?"
Bốc Huyền không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Bất quá hắn không biết là, cái này bớt một lần, đi lên là 2 vạn khối tiền. Đây là dùng mệnh kiếm tiền mua mệnh, nhưng có lòng người chính là đen như vậy. Một tháng thời gian, Bốc Huyền một ngày cũng có thể vớt 3 lần, kia là một mảnh viện khoa học kỹ thuật kiến thiết, toàn bộ cao ốc đồng thời đóng cọc cơ. Sống nhiều, nhưng cũng có thể mệnh chết người. Trải qua láo thúc thao tác, cái cọc Kito có tảng đá, mũi khoan rơi xuống. Một chút người phụ trách gặp, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, lao đầu có cái sở trưởng nhi tử, không dám đắc tội. Mà vớt kết thúc những vật này, ở buổi tối, Bốc Huyền còn muốn đi thùng đường hàng làm ngày kết, ban ngày ngoại trừ vớt hòn đá mũi khoan, còn muốn đi dỡ hàng lớn kiện chuyển phát nhanh, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi chỉ có 4 giờ, ăn cũng chỉ có rẻ nhất mà đầu. Ngẫu nhiên thùng rác có một ít lạp xưởng hun khói loại hình, cũng biết bị Bốc Huyền nhặt lên, như nhặt được chí bảo. Mấy lần muốn không chịu được nổi, vừa nghĩ tới mâu thân cực khổ, Bốc Huyền lại động đứng lên đến. "Mẹ, đủ, tiền đủ. Lần này ngươi được cứu rồi." Cuối tháng, Bốc Huyền như là phát điên hướng phía bệnh viện chạy, mệt mỏi trên mặt đều là nhiệt lệ cùng nụ cười. Sau khi hắn đặt chân bệnh viện một phút này, Bốc Huyền cả người như bị mênh mông hấp lực rút đi. Lần nữa mở mắt, đã đến một chỗ hoang mạc cùng rừng rậm biên giới khu vực. Ở trong tay của hắn, còn nắm chặt một cái thẻ ngân hàng cùng 2 chồng tiền. Một trận lớn gió thổi tới, thiên bị thổi tới trên trời, bụi bặm lẻ tẻ, không ngừng đi xa, Bốc Huyền lập tức hoảng hồn, vội vàng đứng dậy muốn truy. Đột nhiên, một tiếng nút vang, thanh âm thanh thúy theo Bốc Huyền trong thai truyền vang. "Hoan nên đi vào Thiên Huyền Đại Lục, ở chỗ này, ngươi có thể thể nghiệm ma pháp sư cùng kiếm tiên niềm vui thú, mà nhiệm vụ của ngươi là cứu vớt toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, đánh giết ma vương." "Đốt, phải chăng lựa chọn tiên phú?" "Đốt, phải chăng mở ra tân thủ gói quà lớn gói quà?" "Xuyên biệt." "Không, không được, ngươi mau thả ta trở về, mẹ ta còn đang chờ ta. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta xuyên biệt? Thả ta trở về, ta còn muốn cứu ta mẹ." Bốc Huyền phẫn nộ gầm thét, đạo tâm của hắn tại thời khắc này sinh ra từng tia vết rách, cả người như là gần đất xa trời, những ngày này mọi mệnh trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Nhưng mà hệ thống thanh âm lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Giờ phút này, Bốc Huyền trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, giết. Hắn muốn giết nơi này tất cả mọi người, giết. Đều giết. Chương 68, không có châu ta sẽ phát điên. Chương 68, không có châu ta sẽ phát điên. Ngập trời hận ý, nhớ nhà tâm thiết, mẫu thân khổ sở, khiến Bốc Huyền không giây phút nào thân ở địa ngục bên trong. Ma pháp, kiếm thuật, dạng này cấp thấp thủ đoạn, Bốc Huyền tốn hao thời gian 3 năm, liền đứng tại giới này trí cao. Hắn không biết rõ, vì sao lại có ngộ tính như vậy, nhưng cái này đều không quan trọng. Ma vương hắn giết, dị loại, hắn diệt, nhân loại, đổ hơn phân nửa. Vì đạt tới loại tình trạng này, Bốc Huyền không từ thủ đoạn, trong đại lục, có người nói hắn là mới quật khởi ma vương, cũng có người nói hắn là độc hành thiên hạ khát máu lang thang người. Nhưng không người nào biết, hắn chỉ là một cái mong muốn trở lại quê hương người đáng thương. Có thể rõ ràng đã làm được những này, vì cái gì vẫn là không thể về nhà. Hệ thống, cái gì chó má hệ thống? Rát rưởi, rát rưởi. Hành đầu tại vô biên bát ngát hoang mạc, Bốc Huyền theo một cái tôn cấp xem bói đại sư miệng bên trong hiểu được, phía đại lục này nơi thần bí nhất là hỗn độn mở đầu, là tiến về thiên ngoại thông đạo. 9 cái, đã là cái cuối cùng. Trong lòng của hắn tràn ngập bất an cùng sợ hãi, đây là hắn tại phía đại lục này lần thứ nhất có tâm tình. Không có khả năng, không có khả năng. Ha ha ha. Cái cuối cùng, cái cuối cùng. Trước mặt trống rỗng tường đá, bóp chết Bốc Huyền hy vọng cuối cùng. 3 năm sau, thương khung sinh ra một vầng huyết nguyệt, trong đại lục tất cả nhân loại đều bị giết vụn vụn vặt vặt, quân đội, nhà mạo hiểm, thần dân, hoàng đế, toàn bộ chôn bụi, không người có thể ngăn cản Bốc Huyền bước chân, hắn tựa như là thế giới thần minh, như vậy cường đại. Tận thế kết cục, có lẽ có như vậy 1-2 sống sót, cũng có lẽ chỉ còn lại một chút phổ phổ thông thông đập vật. Mưa to chút xuống rơi xuống, giống như là thiên địa đều đang khóc. Bốc Huyền như là một bộ cái xác không hồn, trường kiếm trong tay đứt đoạn, khe vô số. Hắn toàn thân đẫm máu, trên thân tràn đầy cáo bẩn cùng máu tươi, trong ngực mãi mãi cũng là 2 sấp đỏ chói tiền, cùng một trường sạch sẽ, bị đồ vật bao vây lại thẻ ngân hàng. Về nhà Bốc Huyền tại trên thế giới du đãng, như là cái xác không hồn, lại như giết chóc máy móc. Hắn hồi lâu không có ăn xong, nhưng không biết rõ vì cái gì, hắn chính là không đói bụng, cũng không đói chết. Ngẫu nhiên có khi, Bốc Huyền cũng từng nghĩ tới dứt khoát chết xong hết mọi chuyện, nhưng còn có người đang chờ hắn. 30 năm sau, Bốc Huyền tuổi trẻ khuôn mặt thật dài sợi râu, đã có điên cuồng trạng thái. 50 năm sau, toàn bộ thế giới đều bị hắn đặt chân, hỗn độn đến cùng ở đâu? Đường về nhà ở đâu? Bốc Huyền mệt mỏi, nơi này mang cho hắn chỉ còn lại tuyệt vọng cùng ấy nấy. Nha, căn bản là không có cách về, hệ thống, từ khi xuất hiện một lần, liền không còn có xuất hiện. Mẫu thân đã từng nói, mong muốn tới bờ biển nhìn xem, nhưng mà đến lão, lại chỉ ở một cái kia hình chữ nhật người máy cơ ở trong nhìn qua. Đại lục đẹp nhất hải vực, Lam Luân Hải. Mẹ, muốn là lúc trước lôi kéo ngươi đi xem biển liền tốt, giết ma vương lần nữa rơi lệ, đang từng bước một hướng phía biển sâu đi đến, cũng dần dần cùng thế giới này tách rời. Nước biển rất thanh tịnh, nếu là không có huyết nguyệt, tại dương quang chiếu rọi xuống nhất định sẽ ngân hải lan tan. Lam Bốc Huyền ánh mắt hoàn toàn đóng chặt. 2 đạo môn phi xuất hiện ở Bốc Huyền trước mặt, mà ở trung quanh là từng mảnh nhỏ hỗn độn. Bên tay trái là một chỗ đạo đài, không nhận ra cái nào đại hắc nhưu tới lúc gấp rút nhảy tưng nhảy loạn, mấy lần bỏ họ. Bỏ họ trong mắt đều tràn lan lấy nước mắt, gấp khóc. Bên tay phải là bệnh viện phòng bệnh, Lý Y Sinh đang tả hữu dạo bước, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại bóp lên đồng hồ, miệng bên trong lẩm bẩm, thế nào vẫn chưa trở lại. Áo trắng y tá mấy lần thúc giục, Lý Y Sinh, tiền này nếu là lại không giao, Thận Nguyên liền bị nhà khác bệnh viện đoạn. Chờ một chút, chờ một chút. Lý Y Sinh cau mày nói, mẹ. Bước Huyền trong tay là tiền cùng thẻ ngân hàng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên tay phải thông đạo, cơ hồ là như là phát điên muốn xông vào đi, trên mặt là vô hạn hưng phấn cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Sau khi hắn chân chính một chân bước ra thông đạo, trong ánh mắt lại nhiều một tia gợn sóng, kia châu là chuyện ra sao? Thành tinh. Bước Huyền vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, đại hắc nhưu mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc, có thể trong lúc nhất thời lại khó nhớ tới. Cuối cùng Bước Huyền bước vào bệnh viện. Lý Y Sinh, nhanh, cho mẹ ta chữa bệnh. Bước Huyền bọn tới Lý Y Sinh trước người, đem tiền tệ cùng thẻ ngân hàng đều đưa tới. Mật mã của thẻ ngân hàng Lý Y Sinh một bước biết. Tiếp nhận sau, Lý Y Sinh cũng không có trì hoãn, ngược lại là trên mặt lộ ra một bộ vui mừng mỉm cười. Tiểu Trần, đi đem phí tổn giao nộp. Thông báo một chút, số 7 giường bệnh nhân chuẩn bị giải phẫu. Hùng hùng hổ hổ, bệnh viện bận rộn mấy giờ. Bước Huyền liền ở thủ thuật thất trước cửa đứng đấy, đi qua đi lại, không có nửa khắc an bình. Thằng được giải phẫu thất đại môn mở ra, Lý Y Sinh nở nụ cười đi tới. Bước Huyền sau khi thấy nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn buông xuống. Giải phẫu rất thành công. Quá tốt rồi. Tạ ơn. Tạ ơn. Bước Huyền vui đến phát khóc, làm thân thể đều nỗi lòng buông lỏng, ném xuống đất. Không khách khí. Lý Y Sinh đỡ dậy Bước Huyền, yêu ngạo nói. Nửa năm sau, mẫu thân khôi phục rất tốt, Bước Huyền mang theo mẫu thân đi xem biển cả. Kia là ấm áp nhất thời điểm. Hồng hoang, thanh phong quan. Trên đạo đài, Bước Huyền nhục thân đang chậm rãi tàn lụi, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười. Đại hắc nhưu sắp điên rồi, thủy hỏa hồ lô bên trong tam quang thần thủy không cần tiền máy dùng. Bò hò bò hò. Đại hắc nhưu tan nát cõi lòng gầm rú, hô hoán Bước Huyền, ngàn vạn không thể có sự tình. Chúng ta còn không có làm thôn bá, còn không có đi đập nát long vương răng, còn chưa mở một nhà có tiên nữ tiên nhưu quán rượu, ngươi còn không cho ta mua nhỏ châu cái. Mẹ, chúng ta mua một con châu a. Nông thôn, điền viên phong quang. Bước Huyền trong khoảng thời gian này đem tất cả nợ nần còn sạch, giữ thừa tiền, tại du lịch khu cảnh điểm hạng, an trí một chỗ dân ở lại, còn mua một mảnh điền viên. Trải qua mẫu thân bệnh sau, Bước Huyền cũng nghi thoáng, cái gì vinh hoa phú quý, cái gì hoành ca hiến hót, đều không có người một nhà cùng một chỗ tốt nhất. Tiểu Huyền, ngươi thế nào đống nhiên muốn mua châu rồi? Phụ nhân nghi vấn hỏi, nuôi con chó, hoặc là nuôi con mèo không tốt sao? Hiện tại niên đại này, ai còn dùng châu cày ruộng? Nuôi đó cũng là vì nuôi lớn ăn thịt, hẳn là Tiểu Huyền muốn ăn thịt bò. Tiếng nói vừa dứt, Bước Huyền ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, ta vì sao mong muốn mua châu? Lúc trước xuyên việt đại lục ký ức đã biến mất, hai cánh cửa hình tượng cũng không tại Bước Huyền trong óc tồn tại. Có thể, Bước Huyền cũng không nói lên được. Một loại vô cùng vô tận cảm giác cô độc quanh quẩn trong lòng, vì cái gì mong muốn mua châu? Ta Bước Huyền sửng sốt rất lâu. Ta cũng không biết, có thể ta chính là mong muốn mua một con châu, một đầu đại hắc nhưu. Không có châu ta sẽ phát điên. Ta giống như lóe lên một cái rồi biến mất hình tượng, nhường Bước Huyền dừng một chút, ta giống như đáp ứng đại hắc, muốn cùng hắn cùng một chỗ làm thôn bá, cùng một chỗ mở một nhà tốt nhất, cùng một chỗ trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão. Phụ nhân bị chọc phát cười, được, ngươi muốn mua liền mua à, mẹ cũng muốn nhìn ngươi một chút thế nào có thể trường sinh bất lão. Chương 69, ta muốn một cái có lão như thế giới. Chương 69, ta muốn một cái có lão như thế giới. Vậy ngài liền xem trọng a. Bước Huyền cao hứng nói, nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái nụ cười bị uội. Hắn mấy lần nghe ngóng, đi vào một chỗ châu trận. Lão bản, ta đến mua châu, trước đó cùng ngươi liên lạc qua. Bước Huyền đi tới như bước hống bộ pháp, đem châu trận lão bản hống sửng sốt một chút. Bước Huyền huynh đệ, tới, đi với ta nhìn xem, mong muốn mua loại nào. Như ái quốc nhiệt tình chiêu đãi. Ta cái này có châu nước, có hoàng nhưu, còn có bò sữa. Thành niên châu có, con né con cũng có. Ân Bước Huyền đi theo tại châu trận dạo qua một vòng, suy nghĩ một chút nói, châu nước, thành niên, muốn lông đen, ta cái này có sao? Có. Như ái quốc mang theo Bước Huyền đi vào một cái hồ nước nhỏ bên cạnh. Bên trong có 7-8 đầu đại hắc nhưu, đi theo phía sau tầm 10 đầu con né con, lúc này hoặc đang ăn thảo, hoặc đang uống nước. Bước Huyền đi đến uống nước đại hắc nhưu bên người, không để ý đến ăn cỏ đại hắc nhưu. Không biết rõ chuyện ra sao, Bước Huyền chính là cảm giác ăn cỏ châu nước không phải hắn mong muốn, hắn mong muốn đại hắc nhưu là không ăn cỏ, hắn ăn gạo, còn ăn thịt. Vô ý thức, Bước Huyền lộ ra một cái nụ cười thật to, hỏi hướng Như Ái Quốc, lão bản, bọn này châu bên trong có hay không muốn tiền? Ưa thích trường sinh bất lão. Lời này vừa nói ra, Như Ái Quốc cả người đều sửng sốt một chút, kịp phản ứng, roi châu trực tiếp hướng Bước Huyền chỉ bảo, nổi giận nói, ngươi gây chuyện tới đúng không? Bước Huyền cũng ngập bức, lão bản này thế nào nổi lửa giận lớn như thế? Không phải, ta mua châu, ta muốn mua ưa thích tiền, mong muốn trường sinh bất lão đại hắc nhưu. Yêu tiền, trường sinh bất lão. Con mẹ nó ngươi thế nào không nói ngươi muốn mua châu biết bay? Ai? Lão bản, ngươi thế nào biết đại hắc nhưu biết bay? Bước Huyền bỗng nhiên vui mừng. Ta cái này có sao? Ta có đại gia ngươi. Ngươi bệnh tâm thần a? Rồi châu cũng rút, Bước Huyền bị Như Ái Quốc hùng hùng hổ hổ đuổi ra ngoài, phút cuối cùng vẫn không quên gọi bệnh viện tâm thần điện thoại. Không ban thì không ban a, làm gì đánh người a? Bước Huyền ủy khuất ba ba, rời đi châu trận. Lại đi cái khác mấy cái châu trận, nhưng đều bị động chức đánh chửi, đuổi đi ra. Cũng có nhìn thấy Bước Huyền mang theo tiền, mong muốn lừa dối, nhưng đều bị Bước Huyền nhìn tấu, bởi vì nơi này đại hắc như không biết bay, cho hắn tiền hắn cũng không cần. Tiểu Huyền trở về. Phụ nhân nhìn thấy Bốc Huyền dáng vẻ chật vật, vứt bỏ công việc trong tay kế, vẻ mặt lo lắng chạy tới, dùng tay vô vô Bốc Huyền y phục cho bụi, lại vô vô hắn tràn đầy mồ hôi tóc. Chuyện ra sao? Đánh nhau?
Không có đánh nhau, ta không có mua tới đại hắc. Bốc Huyền gạt ra một cái nụ cười khó coi nói. Trong lòng vẫn là vắng vẻ, hắn giống như đem chân quý người nhà làm mất rồi. 3 năm sau, cơ hồ tất cả buôn bán châu nước châu trận Bốc Huyền đều chạy một lượt, nhưng không có hắn mong muốn đại hắc yêu.
Tiểu Huyền, đừng tìm, mẹ cho ngươi chọn lấy một đầu.
Mẫu thân không đành lòng Bốc Huyền càng lún càng sâu, một lần hoài nghi nhi tử có phải hay không trên tinh thần xuất hiện vấn đề.
Mẹ, đây không phải đại hắc,
hắn không biết bay,
hắn không thích tiền, hắn không biết đạo trưởng sinh bất lão.
Bốc Huyền trong lòng xuất hiện cố chấp, cảm giác cô độc cũng càng ngày càng nặng.
5 năm sau,
Tiểu Huyền, tính mẹ văn ngươi, chúng ta không tìm, không cần tìm, mẹ nói cho ngươi việc hôn nhân, ngươi lớn tuổi, cũng nên kết hôn lập gia đình.
Mẫu thân lần thứ nhất năn nỉ Bốc Huyền.
Tốt.
Bốc Huyền đáp ứng.
Tân hôn cùng ngày, Bốc Huyền cả người đều là ngơ ngơ ngác ngác, nữ tử này hắn không có tình cảm.
Đêm động phòng, Bốc Huyền cũng không có chạm qua nàng.
10 năm sau, lão công ngươi nhìn, chúng ta nhi tử, nhiều ngoan á lão công, cho nhi tử đặt tên a.
Thê tử vui vẻ cười.
Mẫu thân muốn ôm cháu trai, Bốc Huyền lần nữa thỏa hiệp.
Tốt, liền gọi hắn.
Bốc Nhu a.
Bốc Huyền ôn nhu nói.
Bốc Nhu.
Không Châu.
Cái gì quái danh tự, được rồi, ngươi ưa thích liền tốt.
Thê tử ôm trong tã lót đứa bé, lại giao lại lắc, nhỏ Bốc Nhu hắc hắc.
Cười ngọt ngào.
20 năm sau, thổi phong đất vàng, một khối mộ địa, Bốc Huyền khóc lợi hại, nhưng là cũng không lợi hại như vậy.
Mẫu thân là cười đi.
Nàng nói, có thể nhìn thấy ngươi lập gia đình, mẹ an tâm.
Nàng nói, thật tốt đối đãi vợ ngươi, Tú Nghiên là tốt nha đầu, ta không thể bạc đãi nàng.
Mẹ nó tiền đều ở gầm giường hạ thùng gỗ nhỏ bên trong, Tiểu Huyền, mẹ vây lại, trong tủ lạnh còn có bánh sủi cảo, ngươi giữ lại ban đêm ăn.
30 năm sau, nhi tử đã lớn lên, Bốc Huyền cũng già.
Dân ở lại còn tại mở ra, ban đêm tinh không rất sáng, một trận mưa sao băng tại Bốc Huyền trong mắt trở xuống.
Thật đẹp sao có thể thiếu chút gì?
Sinh mệnh ý nghĩa là cái gì?
Bốc Huyền thường xuyên nhớ tới vấn đề này.
Gia tộc giống như là một mảnh rừng rậm, đại thụ là cây nhỏ chống đỡ mưa gió, làm cây nhỏ sau khi lớn lên cũng biết tại đại thụ trước người ngăn cản cuồng phong.
Bốc Nhu, ngươi chiếu cố mẹ ngươi, cha phải đi ra ngoài một bận.
Đêm hôm ấy, Bốc Huyền rời đi.
Trong lòng của hắn là ấy nấy, thật xin lỗi thế tử, thật xin lỗi nhi tử.
Nhưng Bốc Huyền đã buông xuôi bỏ mặc mấy thập niên, hắn quá cô độc, bao nhiêu lần ban đêm rơi lệ, bao nhiêu lần nghĩ đến đại hắc nhu thân ảnh. Hắn muốn cố chấp một lần.
Một đêm này, trong bất chi bất giác, Bốc Huyền về tới lúc trước tìm cái thứ nhất châu trận. Vẫn là quen thuộc cao nước nhỏ, Nhu Ái Quốc nghe nói đã đi, hiện tại là con của hắn Nhu Lan Phong tiếp thủ châu trận.
Thúc, ngài trước nhìn xem, chớ tới gần châu à, cẩn thận hắn đụng ngài, ta đi cấp ngươi lấy nước nóng.
Tốt.
Bốc Huyền cười ha hả nói.
60 tuổi, đã đến thai thuận chi niên, tâm tình của hắn đã xảy ra thay đổi cực lớn.
Đồng nhiên, hồ nước lóe lên một cái, đem Bốc Huyền ánh mắt hấp dẫn.
Ý ỉa.
Bốc Huyền ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, định thần nhìn lại.
Tại trong hồ nước, lại có giọt nước đang không ngừng lơ lửng.
Giọt nước bên trong là một bức lại một bức hình tượng, còn có thế giới khác tàn sát.
Tây Du,
Hồng Hoang,
Đại Hắc, Hầu Ca, Lưu Thúc, Lao Đăng sư phụ ta giết người của một thế giới.
Bốc Huyền nao nao, ta như bức như vậy sao?
Bỏ họ.
Đại Hắc Nhu dường như đang ở trước mắt, luôn cuống tay chân đem giọt giọt tam quang thần thủy không ngừng để qua Bốc Huyền sắp sụp đổ đạo thể phía trên, ánh mắt đều là cầu khẩn, tranh thủ thời gian trở về a, ta cái gì cũng không cần.
Lão Nhu Bốc Huyền nghẹn nào rơi lệ, cả người đều tại toàn thân phát run.
Nghĩ tới,
hắn mọi thứ đều nghĩ tới.
Đang lúc này, sắc bén kiếm minh tại toàn bộ thế giới vang vọng, phản phất là thiên ngoại chi vật xâm lấn.
Trong hồ nước, chiếu sáng rạng rỡ, vô số thần diệu linh lực đang điên cuồng hiện lên.
Một thanh thanh phong trường kiếm đột nhiên nhảy lên ra, rơi vào Bốc Huyền trước người.
Bốc Huyền kích động tâm, tay run rẩy, liền phải nắm chặt.
Không sai mà lúc này, thiên địa chấn động bị liệt.
Tất cả dường như trở lại hư vô, Bốc Huyền trẻ, mẫu thân xuất hiện lần nữa tại Bốc Huyền trước mắt, "Tiểu Huyền, đừng đụng kiếm kia, cùng mẹ về nhà, được không?"
Thê tử Tú Nghiên mang theo nhi tử Bốc Nhu từ phía sau đi tới,
"Cha,
lão công, chúng ta về nhà được không?"
Ba đạo thanh âm dường như ma chướng, đánh thẳng vào Bốc Huyền tâm thần.
Nhưng mà giờ phút này, Bốc Huyền lại là đạm mạc kiếm lời, hắn biết đây là tâm ma, nhưng mẫu thân đang ở trước mắt, liền xem như giả, cũng là bởi vì tâm hắn cùng nhau mà sinh.
"Mẹ, ta sẽ trở về."
Bốc Huyền nhàn nhạt cười, "Nhưng là ta cùng lão Nhu cùng một chỗ trở về, ta muốn một cái có lão Nhu thế giới."
Bốc Huyền một nắm chặt chuôi kiếm,
một cái mắt, bên ngông sát phạt chi lực, đem thân kiếm chút xuống, Bốc Huyền toàn thân trên dưới đều là vô cùng vô tận giết chóc chân ý, đàng đàng sát khí.
Đây là hắn giết một cái thế giới thành quả, dường như càng đi về phía trước một bước, liền có thể chạm đến giết chóc đạo quả, kia là La Hầu lấy sát chứng đạo, mặc dù không cùng với một phần ngàn tỷ.
Giang giác, giang giác.
Bốc Huyền vung tay vung lên, toàn bộ thế giới cũng đi theo bắt đầu đổ sụp vỡ vụn.
Chương 70, thiên đỉnh trời tối như vậy sao?
Chương 70, thiên đỉnh trời tối như vậy sao?
Thế giới rời ra, Bốc Huyền ý thức lần nữa hoảng hốt, bốn phía bộ dáng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Lão Nhu có thể, đừng lãng phí thần thủy.
Thanh Phong quan trên đạo đài, nhìn xem nhanh sắp điên đại Hắc Nhu, Bốc Huyền không tim không phổi cười nói.
Rốt cục trở về đến, cái này tâm ma kiếp thật khó.
Bỏ họ.
Đại Hắc Nhu kêu to hai tiếng, thu hồi hồ lô, trên mặt vừa giận vừa vui, mong muốn tới một cái mãnh nhu sùng chẳng, nhưng nghĩ tới đại ca còn tại độ kiếp, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ ghi lại một khoản châu nợ.
Trên trời cao, sương đỏ đã biến mất. Nhưng tiếp lấy, u minh âm hỏa nổi lên, từ dưới đất phun ra ngoài, đem trên đạo đài hạ ngưng kết thành một cái nham tương khu vực. Bốc Huyền còn không có kịp phản ứng, liền bị âm hỏa đốt cháy nhục thân cùng thần niệm, cảm giác nóng rực làm hắn nghẹn ngào rên rỉ một câu. Vô ý thức Bốc Huyền liền hướng bên hông sờ soạn, kia là một cái túi nước, rất nặng túi nước. Mở ra cái nắp, liền có vô số giọt nước tuôn ra, liền ở bên người lơ lửng. Có giọt nước thậm chí tại Bốc Huyền trên quần áo đình trệ, hình thành một tầng lại một tầng màng nước, ngăn cách lấy âm hỏa nóng rực. Ngay lúc đó tình báo thu hoạch được, nhất nguyên trọng thủy có thể trợ người độ kiếp chi vận. Bảo vệ này đối với âm hỏa, bí phong kiếp có cực lớn kỳ hiệu. Âm hỏa đốt thần thịt, một nguyên nước gặp lửa mà không tiêu tan. Bí phong theo tín miệng, thổi lục phủ chống đỡ tử thiếu, để cho người cốt nhục tiêu xúc dọn, thân xương tự giải, vừa lúc nhất nguyên trọng thủy có thể đem tín miệng ngăn chặn, dẫn phong khó nhập thiếu, sau trọng vô lượng, có thể ngăn gió hơn người bay, hình như định gió. Tuy nói Bốc Huyền cũng có thể lấy nhục thân trọi cứng, nhưng loại này tự mình hại mình độ kiếp, cũng không thể nhường nhục thân càng thêm hoàn thiện, ngược lại sẽ rơi xuống không nhỏ thương thế, nghiêm trọng càng sẽ phá hư căn cơ. Âm hỏa khó phá phòng, bí phong khó tiến thiếu. Dùng một nửa nhất nguyên trọng thủy, Bốc Huyền bình yên vượt qua hai kiếp. Mà giờ khắc này, thiên địa ầm ầm được khởi, cuối cùng một kiếp cũng là khó khăn nhất một kiếp, thiên lôi kiếp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối với người bên ngoài mà nói. Thiên đình phía trên, lôi công điện mâu tiếp vào lôi bộ phân phó, văn trọng tự mình bàn giao. Một cái tên gọi Bốc Huyền mục đồng, nếu muốn độ kiếp, cao cao nâng lên, nhẹ nhàng buông xuống liền có thể, không được tổn thương phân chia chút nào. Vài mây thiểm điện, cửu cửu thiên kiếp chi uy quét sạch phương viên mấy trăm vạn dặm. Giờ phút này, vô số tu sĩ nhao nhao ghé mắt, hướng phía thanh phong quan phương hướng nhìn lại. Kia là cửu cửu thiên lôi, chân tiên chi kiếp. Khai nguyên quan, Huyền Thương thượng nhân vừa trở về xem bên trong không bao lâu, liền bị thanh phong quan thiên lôi cho vọt lên rung động. Như thế nào là thanh phong quan phương hướng? Huyền Thương thượng nhân trên mặt ghi hết được không thể tin, thanh phong quan chẳng lẽ còn có nội tình? Đương nhiên, Huyền Thương thượng nhân nghĩ đến linh tuyển trước thạch điêu lương hương, cùng kia hương hỏa thanh thần diệu pháp. Hoang đường, quá hoang đường, nhưng loại ý nghĩ này vừa xuất hiện tại não hải, liền bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mời lao tổ thần niệm giáng lâm. Huyền Thương thượng nhân bóp nát trước đó chuẩn bị xong pho tượng. Hô hấp ở giữa, một đạo thần niệm theo thương khung mà rơi, ở trên cao nhìn xuống, như là thần thánh. Người nào gọi ta? Khai nguyên quan đời thứ 36 quán chủ Huyền Thương, bái kiến lao tổ. Huyền Thương thượng nhân vội vàng chắp tay. Ân, thật là xem bên trong có sinh tử nguy hiểm. Thần niệm tràn lan ngân quang, tối thiểu cũng là tiểu tướng chức quan, đối với hạ giới hậu bối như thế tôn kính, rất là hưởng thụ. Không có. Huyền Thương thượng nhân cung kính nói. Lao tổ tông, đệ tử là muốn nghe được một người, cái này có lẽ liên quan đến lấy ta khai nguyên quan hương suy, tiến thêm một bước. Lời này vừa nói ra, cái kia đạo thần niệm phát ra âm thanh kinh thường, thậm chí là bất mãn. Ta khai nguyên phong tự thế rằng có thể có được hôm nay huy hoàng, toàn do tại chúng ta thực lực thủ đoạn, mà không phải làm hắn vui lòng người. Ngươi cái này quán chủ không đủ xứng trước, sau đó liền từ nhiệm thay người thôi. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Thương thượng nhân một cái trong lòng giật mình, cũng không dám tỏ thái độ, chỉ có thể cung cung kính kính xác nhận, sau đó liền từ nhiệm quán chủ chi vị. Lao tổ thần niệm bắt đầu dần dần biến mất, bất quá tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hay là hỏi, đúng rồi, ngươi muốn hỏi thăm là người phương nào? Hồi bẩm lão tổ, họ Tôn, gọi Tôn Ngộ Không, chính là Đông Hải người. Thần niệm tiêu tán, lại không hồi âm. Huyền Thương thượng nhân thất thần chán nản, thế nào mời lao tổ tông, còn mời không đúng. Hắn hướng phía thanh phong quan phương hướng nhìn lại, trong lòng từ đầu đến cuối không chịu tin tưởng, nhưng cũng không thể không tin. Cùng lúc đó, thiên đỉnh, Nam Thiên Môn, thiên tướng thanh nguyên chức vị chính thủ vệ, đột nhiên một cái chớp mắt, đầy người tản ra nồng đậm hương hỏa khí tức. Thanh nguyên tiểu tướng hoàn toàn choáng váng, cả người đều là mặt ủ mày chau. Dọn đường bạn, chớ đi thần. Phàm tục nhân quả cũng đừng nhìn quá nặng đối diện tiểu tướng nhắc nhở, an ủi. Hương hỏa khí tức kết hợp loại kia chết cha như thế biểu lộ, hơn phân nửa là phàm tục bên trong hậu bối xảy ra chuyện. Kết thúc, ta. Đạo hữu, ta giống như bỏ qua một trận cơ duyên to lớn. Thanh Nguyên đầy mặt vẻ u sầu nói, Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không. Đây chính là Tề Thiên Đại Thánh A. Lúc trước đại náo thiên cung loại người hung ác. Cơ duyên. Kia tiểu tướng cười lạnh nói, ngôn ngữ khinh miệt, thật tốt đứng gắt vẫn là đừng có nằm ngộng. Chúng ta một cái thiên tướng, tại thế gian có thể là tuyệt thế thiên tiêu, nhưng đã phi thăng lên đến, vậy thì cái giấm cũng không bằng, liền ngươi. A, có thể có cái giấm cơ duyên. Đều lên tinh thần một chút. Chờ sẽ có người phi thăng, nếu ai dám chọc kia phi thăng giả, cẩn thận đầu của các ngươi. Cự linh thần đông nhiên quát. Là. Hai cái tiểu tướng bận rộn lo lắng đáp lại, quả nhiên, tạm thời đem Nam Thiên Môn Thiên binh rút đi đổi thành tiểu tướng, cũng là có nguyên nhân. Mà tại Thiên Đình lôi bộ, mây đã bố trí xong. Bắt đầu. Tốt. Lôi điện điểm nhỏ, lại điểm nhỏ, đúng chính là như vậy lôi công điện mẫu mồ hôi đầm địa, lần thứ nhất làm việc tinh tế, thật đúng là không thuần thủ. Điện truy gõ đục, từng đầu thiểm điện kia, từ trên trời đánh rất phàm trần, đi vào thanh phong quan, tinh chuẩn đạn hạt nhân mục tiêu đả kích, cho Bốc Huyền cào ngứa. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu niết niết miệng, đây chính là thiên kiếp sao? Hắc hắc, đa tạ các lộ thần tiên, chờ thêm thiên hậu, tiểu đệ tất yếu mời khách ăn cơm. Bốc Huyền chắp tay cười nói, hầu ca thật ra sức a, một câu liền đem thiên kiếp làm. Nam Thiệm Bộ Châu các thế lực lớn đã mộng, tại sao không có lôi điện rơi xuống? Cựu cựu thiên kiếp, thi trưởng lôi đỉnh thần tiên chẳng lẽ lại muốn đem kiếp vân che kín toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu? Làm 81 đạo cọng tóc giống như lôi đỉnh biến mãn, kiếp vân tận tán, một vệt kim quang bay thẳng phàm trần, mang theo đủ loại tường thụy, đích sắc bất phàm. Nam Thiệm Bộ Châu đạo hữu đều là vẻ mặt nghiêm túc, phẫn nộ, nghi hoặc, ngập bước, chỗ nào cũng có, lại còn có dị tượng. Đây là sông lầm tiên gia. Thiên đỉnh trời tối thành dạng này. Huyền Thương thượng nhân càng là yên lặng thất thần, ngưng thần nhìn chăm chú, với hai lắng nghe, lập tức liền có thể xác minh thành tiên người thân phận. Phi thăng giả, giải lập tiên quân chi danh, gây nên chấn nhiếp đạo trích, tỉnh táo người bên ngoài, có ít người, không phải là các ngươi có thể đắc tội. Giờ phút này, Nam Thiệp Bộ Châu đạo giả, yêu giả, tinh quái người, tu tiên giả, đều tắt tiếng, liền nghe lấy Bốc Huyền Lập Quân giọng nói. Thanh phong quan bên trong, Bốc Huyền chân đạp tường vân từng bước kéo lên, tại thương khung bạc trượng, nhẹ giọng mở miệng, bần đạo tôn. Khúc, Thanh phong quan quán chủ, hôm nay Thanh phong quan chứng đạo đang nói, đồng nhiên, Bốc Huyền vẻ mặt một bừng tỉnh, đủ loại sát ý lao vụt tử phủ đạo đài. Hắn hít một hơi thật sâu, lục yêu phù ma, bốc tiên vấn mệnh, tấn vị tiên quân, thân này nê hoàn tận thời, tiên đài đã liền, có thể bốc tiên mệnh, toán địa lực, chi nhân hòa, có thể dùng trận, luyện đan, thi pháp, chú khí, nhu duyên, nhà giáo nhận sao trời, nhận hình pháp, nhận tề tiên, duyên cớ đoạn ân, lưu lại linh tuyển tạo hóa, thương hỏa tiên diệu, tư hậu nhân, chờ nhân quả. Chương 71, các ngươi chính là hầu tử nói đệ đệ. Chương 71, các ngươi chính là hầu tử nói đệ đệ. Người này khẩu khí lớn muốn lên thiên. Vô số đạo nhân nghe vậy, đều có nảy tâm đánh giá. Duy chỉ có Huyền Thương thượng nhân trong lòng tính toán, thật sự là Thanh Phong quan quán chủ. Kia sư thừa, còn có bói toán thiên địa nhân. Huyền Thương thượng nhân trong lòng gặp sự đả kích không nhỏ, tiên lặng hướng Thanh Phong quan phương hướng chắp tay thở dài, chúc tôn đạo hữu, chứng đạo tiên quân. Dẫn dắt phi thăng tiên đỉnh của sáng mang theo hấp lực, dường như tùy thời tùy chỗ đều có thể phi thăng, chỉ cần Bốc Huyền bằng lòng. Bất quá loại này hấp lực cũng không phải là cưỡng chế tính làm là, giống như là đang chờ đợi Bốc Huyền ý tứ. Bốc Huyền theo tầng mây rơi xuống, trên thân đạo vận đủ loại, bộ dáng đồng bền trích tiên, không vì phàm nhân. Một thân áo bào đen nhiễm lên rất nhiều quang mang, huyết hồng, sạch bạch, huyền kim, xanh lục. Hắn bây giờ tu vi là nhân tiên, nhưng kim đan dược lực cũng không có hoàn toàn luyện hóa. Lão Nưu, ta kể cho ngươi giảng tâm ma kiếp. Đứng tại Đại Hắc Nưu bên người, Bốc Huyền miệng liền không dừng lại qua, mấy lần nói đến tâm ma kiếp nguy hiểm cùng tuyệt vọng, đều dọa Đại Hắc Nưu nhảy một cái chân. Cho nên độ kiếp thời điểm, cái gì cũng không cần tin tưởng, ngay cả ta cũng đừng tin. Lão Nưu đi thôi, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi. Bốc Huyền theo túi càn khôn bên trong lấy ra kim đan, bản đạo, đưa cho Đại Hắc Nưu. Bò họ Đại Hắc Nưu chỉnh trọng gật đầu, ánh mắt chớp động thanh mang. Thông dong đạp vào đạo đài, một ngụm nuốt vào kim đan, bàn đạo, xương đỏ ăn mòn, đem Đại Hắc Nưu đưa vào trong ảo cảnh. Từ tiên thành trước, hai cái binh sĩ ước lượng lấy 20 lượng bạch ngân, ra vẻ hồ đồ nói, ngươi chừng nào thì cho ta tiền. Lao lý, cái này có người chưa từng có chỗ. 80 đại bản, nhanh bắt hắn lại, còn có kia châu. Đều là bắt nguồn không rõ đồ vật. Ta thao, anh em ngươi lấy tiền không làm được a. Bốc Huyền hô to một tiếng, Lao Nưu, chạy mau. Bò họ Đại Hắc Nưu nhanh chóng kịp phản ứng, vắt chân lên cổ mà chạy. Lần này, bọn hắn không có rơi xuống đồ vật, bởi vì bọn hắn vốn cũng không có đồ vật. Chẳng qua là phàm tục ở giữa người cùng châu mà thôi, duy nhất kỳ lạ chính là châu cùng người có thể bình thường giao lưu. Bọn hắn đi đứng rất chậm, rất nhanh liền bị binh sĩ bắt lấy, trung điệp đánh 80 đại bản, ra chóp thịt bong. Lúc đầu binh sĩ mong muốn ăn hắn, nhưng có cái người hảo tâm xuất hiện, cứu được bọn hắn. Người kia là đạo sĩ, có một thanh thanh kiếm, thanh niên bộ dáng, Đại Hắc Nưu cảm thấy nhìn quen mắt, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. Càng xem đạo sĩ kia, Đại Hắc Nưu lại càng thấy đến nhìn quen mắt. Tiếp lấy, giang giác, huyễn cảnh băng diệt, đại lượng ký ức quán thâu tại Đại Hắc Nưu náo hải, hắn một bước, tâm ma kiếp thế nào nhanh như vậy. Mà lúc này, Bốc Huyền chính đại cười không ngừng, ha ha. Lão Nưu, ngươi sẽ không thật muốn độ kiếp a? Bỏ họ. Đại Hắc Nưu lắc đầu một cái, nhìn xem Bốc Huyền, lơ ngơ, xảy ra chuyện gì sự tình? Trước đó độ kiếp thời điểm kiếm này liền xuất hiện qua, là thực thể. Khi đó ta liền đang hoài nghi. Hiện tại thử một lần, thật đúng là có thể chặt đứt tâm ma kiếp khó. Lão Nưu, kiếm này là thật như bức. Bốc Huyền nói khẽ, thật không hổ là thánh nhân pháp bảo. Lão Nưu, tiếp lấy. Bốc Huyền đem còn lại nửa túi nhất nguyên trọng thủy vứt cho Đại Hắc Nưu. Có nhất nguyên trọng thủy cùng lôi bộ duy trì, Đại Hắc Nưu cũng thuận lợi vượt qua thành tiên tiên kiếp. Người vây xem lần nữa rung động. Thu như sương, đông tuyết rơi, không phải đông lúc, càng so đồng lúc. Đại Hắc Nưu nương theo lấy đủ loại tiên vật, cùng Bốc Huyền đứng sừng sững vạn trượng thương cung. Quan sát phía dưới, phàm trần quá khứ, giống như giang sơn mỹ họa, tại sao không cứ gọi người lưu luyến. Hôm nay vận đạo cùng Đại Hắc Nưu phi thăng thiên đỉnh, Thanh Phong Quan nếu có khó, có thể tìm ra khai nguyên quan yêu cầu nhân quả, cũng có thể làm hương hỏa gọi thần, bần đạo có cảm giác tự sẽ cứu. Bốc Huyền tiếng la nói. Bỏ họ Đại Hắc Nưu quát to một tiếng, một người một châu theo kim quang hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim quang tự chủ xuất hiện hấp lực, làm bọn hắn phi tốc lên cao. Chúng ta cùng tiễn quán chủ. Thanh Phong Quan, các lớn đỉnh núi, các đệ tử đều chắp tay lớn bái, ánh mắt biến thiên, đầy sao lấp lánh, cũng tại một người một châu trong mắt lớn lên. Dị cảnh kỳ quan, hào hào chấn kinh. Bốc Huyền tại trong cổ sáng mang theo nghi hoặc, lão Nưu, ngươi bây giờ biết nói chuyện không? Bỏ họ. Đại Hắc Nưu quả quyết lắc đầu. Thật. Bốc Huyền nhíu mày kinh ngạc, theo túi càn khôn bên trong lật ra một quyển sách sổ ghi chép chuyện phiếm. Phía trên nói, yêu loại, luyện khí hóa thần người, có thể mở xương cổ, có thể nói tiếng người. Biến hóa không loại, có thể điểm hóa, có thể tu hành, nhân tiên người, có thể hóa nhân thể đạo khu, cũng có cái lệ, càng làn nền móng xuất chúng người, càng khó biến hóa. Đại Hắc Nưu còn tại gật đầu, bất quá trên đầu rậm rạp lông tóc bên trong, rơi xuống hai giọt chột dạ mồ hôi. Cái này kỳ quái, Bốc Huyền tiếp tục tìm kiếm tư liệu. Đại Hắc Nưu lặng lặng nhìn xem, nhếch nhếch miệng, muốn một mực đi theo Bốc Huyền. Bốc Huyền chợt xoay người, sửng sốt một chút, còn không đợi hắn là Đại Hắc Nưu cao hứng. Không thích hợp, Bốc Huyền đỗng nhiên kịp phản ứng, đại hắc nưu đã có thể nói chuyện, vậy có phải hay không luyện khí hóa thần liền có thể?
Tốt ngươi lão nưu, ngươi có phải hay không luyện khí hóa thần thời điểm liền sẽ nói lời nói?
Bỏ họ. Đại hắc nưu miệng méo, nhẹ nhàng kêu lên, không có phản bác, tiếng người khó nói, vẫn là ngươi nói đi.
Ta thao.
Miệng méo trâu, an ta chợt xẻng.
Bỏ họ.
Đại hắc nưu một cái manh nưu xung tràng. Một người một trâu dùng bèn, trong bất chi bất giác, một tòa bạch ngọc trụ lớn bộ dáng cổng vòm, tại một mảng lớn ngọc đài trên hiện ra.
Lão nưu, đừng làm đột.
Chúng ta lên ngay.
Bốc Huyền lay lấy sừng trâu, đại hắc nưu móng đầy đầu người, hai người song song dừng tay, lẫn nhau chỉnh lý dung nhan.
Lúc này mới hướng phía trước nhìn lại. Ủi trong cửa là không gian thông đạo, mang theo xương trắng cái chủ loại kia, mặt trên còn có ba cái chữ to màu vàng, cực kỳ khí phái.
Nam Thiên Môn.
Còn không đợi Bốc Huyền cùng đại hắc nưu hành động, lúc này, một người mặc áo giáp, cầm trong tay đại phủ cự nhân, đi theo phía sau hai cái tiểu tướng, lần lượt hướng Bốc Huyền đi tới. Lớn trên thân người mang theo cảm giác áp bách, tại Bốc Huyền cùng đại hắc nưu trong lòng lưu lại một cái rất mạnh tiêu chí. Hai vị đạo hữu, thật là đại thánh trong miệng Bốc Huyền cùng đại hắc.
Cự Linh Thần cầm đũa chắp tay nói, hòa khí tràn đầy.
Tại hạ Bốc Huyền.
Bốc Huyền chắp tay đáp lễ, nhìn xem Đại Hắc Nưu, đây là nhà ta lão Nưu.
Người ta nể mặt ngươi, không phải ngươi làm mưa làm gió bốn liếng. Cự Linh Thần tuy nói món ăn móc chân, một gậy liền bị Hầu Ca làm bay, nhưng đó cũng là đối với Hầu Ca mà nói.
Liền hắn cùng lão Nưu, căn bản gánh không được người ta một bữa.
Người ta bây giờ cung kính, đó cũng là xem ở Hầu Ca mặt mũi của bọn hắn.
Cự Linh tướng quân, ta cùng lão Nưu thế nào an bài a?
Hai vị đạo hữu, Tam Thái tử đã đợi chờ đã lâu, cụ thể, vẫn là đạo hữu tiến về Tam Thái tử tiên cung bàn lại.
Cự Linh Thần cười nói, người này cùng Châu nhìn rất tốt chung đụng, không có nửa điểm ở trên cao nhìn xuống ý tứ, cho đủ chính mình mặt mũi.
Hai vị đạo hữu, theo bản tướng tới đi.
Cự Linh Thần tại phía trước dẫn đường.
Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu theo sát, vượt qua Nam Thiên Môn, chính là tiên cảnh, tiên nữ nâng đĩa, tiên hạc nhảy múa, tiên nhạc không biết nơi nào tấu, mỹ diệu dễ nghe.
Tiên chỉ nước thanh như gương, hoa sen khai biến, xương trắng tại dưới chân, này đưa trong tiên giới.
Mây lâu ngoài cung, tựa hồ là cảm ứng được có người đến khí tức, theo cung nội một đạo hồng quang cấp tốc khuấy động, rơi vào Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu trước người.
Na Cha cái đầu không cao, chỉ tới Bốc Huyền trước ngực.
Trên thân đa bảo, kim quang lóa mắt, bộ dáng anh táp, thanh âm non nớt mà thân hòa, các ngươi chính là hầu tử nói đệ đệ.
Chương 72, Thiên đỉnh tình báo, đường cắt quýt.
Chương 72, Thiên đỉnh tình báo, đường cắt quýt.
Vân đạo Bốc Huyền, đây là nhà ta đại hắc.
Gặp qua huynh trưởng.
Bốc Huyền chắp tay nói.
Bỏ họ.
Đại hắc Nưu cũng đứng lên, có chút thở dài.
Na Cha Tam Thái tử là hầu ca huynh đệ, kêu một tiếng huynh trưởng, hợp lẽ thường, một người một châu cũng không có cảm thấy cái gì không ổn.
Bất quá Na Cha nghe vậy, cũng là miệng méo lên, xưng hô này rất mới mẻ.
Trong nhà huynh đệ mấy cái hắn cũng là nhỏ nhất, ngoại trừ kia không để vào mắt chuột nữ yêu từng hô qua một lần, còn là lần đầu tiên có người gọi như vậy hắn.
Hầu tử cùng các ngươi nhắc qua ta.
Nông đậm ý cười tại Na Cha trên mặt hiện hiện, đối với Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu cũng nhiều loại tán thành.
Ách, đề cập qua, vậy khẳng định đề cập qua.
Muốn nói thiên đình bên trong cùng hầu ca quan hệ xấu nhất, khẳng định không phải huynh trưởng không còn ai.
Bốc Huyền mặt mỉm cười nói chuyện không đỏ mặt chút nào.
Lúc ấy hầu ca giảng đại náo thiên cung, là nói như vậy, kia Na Cha Tam Thái tử, hắc, có thực lực, nhưng không nhiều. Mấy lần trong âm thầm cùng ta lão tôn cầu nói, muốn cho ta lão tôn giúp hắn đem hắn cha tháp đập nát, hắn bằng lòng cùng ta lão tôn cùng một chỗ náo thiên cung. Coi như hắn hầu tử còn có chút lương tâm.
Na Cha ngạo kiểu lẩm bẩm nói,
đi, to con ngươi có thể đi.
Hướng phía Cự Linh Thần mở miệng chính là đuổi người.
Mặt tướng cáo lui.
Cự Linh Thần chắp tay mà đi.
Chờ Cự Linh Thần bay xa, Na Cha lúc này mới tiếp tục nói, các ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi hầu tử tiên phủ.
Một đường bay hướng cựu trọng thiên, bàn đảo viên bên phải, một tòa khí phái tiên cung liền sừng sững ở giữa.
Chính là Tề Thiên Đại Thánh phủ, bất quá so với người khác tiên cung, cái này Tề Thiên Đại Thánh phủ sát thực vắng lạnh rất nhiều.
Cũng may tiên cung không có ô uế, còn không đến mức 500 năm liền muốn đánh quét.
Các ngươi tình huống đặc thù, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, nếu là xuất hành gặp phải có người gây chuyện, có thể báo bản thái tử danh hiệu, đến lúc đó ta cho người xuyên chỗ giải.
Về phần chuẩn bị, Thái Bạch lao đầu sẽ an bài cho các ngươi.
Na Cha khoát tay hướng phủ đi ra ngoài, không cần tiễn, có rảnh ta lại đến.
Nghe vậy, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu còn là theo chân tới cổng, đưa mắt nhìn Na Cha rời đi.
Tại đại môn quan bế một sát na, một người một châu tựa như là đồ nhà quê như thế bốn phía loạn đi dạo.
Lão Nưu, đây là hầu ca trên trời nhà.
Bỏ họ.
Thế Thiên Đại Thánh phủ bị đi dạo toàn bộ, thật sự là khí phái.
Bốc Huyền ở trong viện ngồi xuống, sân nhỏ rất lớn, tương đương với ba cái linh nguyên phong lớn nhỏ.
Trong nội viện có thanh trì, linh khí cực kỳ dồi dào, một người một châu tham lam mánh hít một hơi, đắc ý nhi bỏ họ còn không biết trên trời tình báo kiểu gì.
Bốc Huyền đỗng nhiên kịp phản ứng.
Phàm giới cơ duyên, địa phương an toàn hao không có bao nhiêu lông dê.
Bất quá thiên cung liền không giống như vậy. Cái này tấp đất tấp vàng địa phương, nếu là người khác rơi ra đến một chút đồ vật, đều có bọn hắn quả ngon để ăn.
Hắn vung tay lên, bảng đến.
Hôm nay tình báo, Ly Hà Thiên, Đâu Xuất cung bên trong, có một đầu thánh lưu chuẩn bị hạ giới, này châu thích ăn đường cắt quýt, có lẽ ngươi có thể cùng Thái Bạch Kim Tinh cùng một chỗ tiến về, ngăn lại thánh lưu hạ phàm, dùng đường cắt quýt đổi ba cái kim đan.
Dù sao nó cũng không muốn hạ phàm sự tình bị bày ở ngoài sáng hướng Thái Thượng lão quân cáo trạng a chú, tình báo này cần trong lúc lơ đãng lộ ra thủy hỏa hồ lô.
Quýt. Bốc Huyền nhíu mày nỉ non, tình báo này thật có ý tứ. Bất quá kia châu là có chút mạnh à, càng mấu chốt là Bốc Huyền cũng không có quyết.
Còn có trong lúc lơ đãng cái quỷ gì?
Tiểu hữu, cái gì quyết ta?
Đống nhiên, một đạo bạch quang theo khe cửa chui vào.
Hạc phát đồng nhan, đầu đội thái thanh đuôi cá quan, lấy một thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây áo đỏ thâm bảo tiền quan, lộ ra hòa thuận đủ cười. Người tới khuôn mặt từ lông mày, khiêm tốn chi khí vô hạn, trên tay kéo một cây phất trần. Bố Huyền phát hiện người tới, nao nao, người tới như vậy hình dạng, không cần nghĩ liền biết là Thái Bạch Kim Tinh, bất quá người này thế nào không gõ cửa đâu. Đại Hắc Nưu cũng tính cảnh giác mười phần, một đôi sừng châu đối với Thái Bạch Kim Tinh. Lão Nưu chớ hoảng sợ, vị này là Lao Thiên làm, tốt đẹp thần tiên tới. Bố Huyền ánh mắt thâm thúy nhìn xem người tới, phủ cận hai bước thở dài nói, gặp qua Thái Bạch Lao Thiên làm. Lao Thiên làm? Ha ha ha, nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh bước râu cười to, chắc là đại thánh cùng các ngươi rằng a. Bỏ họ. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu trùng điệp gật đầu. Chúng ta nghe qua Lão Thiên làm cố sự. Bố Huyền cười đáp lại, ân ta vẫn thật không nghĩ tới, đại thánh sẽ lẩm bẩm ta. Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt lóe lên một đạo vui vẻ. Hai vị tiểu hữu còn chưa nói, vừa rồi ta có thể là xa xa chỉ nghe thấy các ngươi nói cái gì quýt. Thật là muốn ăn quýt. Đang khi nói chuyện, Thái Bạch Kim Tinh tay móc tiến tay áo, hơi hơi tìm đòi, giống đùa tiểu hài nhi đồng dạng đem ba cái kim hoàng quýt bày tại trong lòng bàn tay. Ta cái này vừa vặn có quýt, hai vị tiểu hữu nếu không chê, liền điểm hai người các ngươi. Có điểm giống là hộ ăn, bộ dáng thú vị bên trong mang theo điểm đáng yêu. A cái này. Bố Huyền tiếp được hai cái quýt, cao hứng gật đầu, đa tạ đa tạ. Lao Thiên làm thật sự là người tốt, đa tạ rồi. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Đại Hắc Nưu nói, Lao Nưu, lo phúc họa. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu nét miệng cười lên, theo túi càn khôn bên trong lấy được một cái xúc sắc, giữa không trung chuyển lên. Cuối cùng, xúc sắc vững vàng dừng ở 5 điểm, lúc này chính là một người một bên báo vận hương thịnh thời điểm. Lại bói toán một quẻ, lần này đi đâu xuất cung quẻ tượng thường thường, nhưng có nhỏ lấy được, không quá mức nguy hiểm. Bố Huyền nhẹ nhàng phun một ngụm khí. Thái Bạch Kim Tinh nhìn cũng là nhìn không chuyển mắt, bói toán chi đạo. Thật không hổ là sư thừa bị kia, còn có cái này xúc sắc cũng là kỳ lạ. Tiểu hữu, có thể tính ra cái gì tới? Thái Bạch Kim Tinh ôn hòa cười một tiếng, mãi mãi cũng là khiến người ta cảm thấy trung đụng dễ chịu. Bố Huyền nhẹ nhàng gật đầu, Lão Thiên làm, có chuyện tốt chờ lấy chúng ta. Bất quá còn phải làm phiền Lão Thiên làm mang bọn ta cùng nhau đi 33 trọng thiên thăm một chút. 33 trọng thiên. Thái Bạch Kim Tinh hơi kinh ngạc dị, cái này hai tiểu tử không thể là muốn học kia khỉ a. Bất quá vẫn gật đầu, ngược lại Ngọc Đế ý chỉ không đổi, hơn nữa lúc đầu an bài cho Bố Huyền chức quan chính là nhàn tản chức quan. Lập tức thuộc, sao có thể không mượn cơ hội mò cá. Cưới mây đạp gió, Thái Bạch Kim Tinh tốc độ thật là nhanh cũng không ít, mặc dù không biết là cái gì độ thuận, nhưng khẳng định là so ba vân mạnh hơn nhiều. Hướng lên trên không bay đi, càng lên cao, linh khí cũng thì càng nồng đậm, mà thiên sương mù cũng càng là dần dần nhiều. Ly Hà Thiên, lớn nhất một cái tiên cung, đâu xuất cung. Lúc này, đại môn quá chặt. Hai người một châu liền ở trước cửa trong mây ẩn thân. Thái Bạch Kim Tinh có chút ngộng, không nói tốt muốn tham con sao. Này làm sao giống có tật giật mình. Hai vị tiểu hữu, dạng này không tốt, dễ dàng ảnh hưởng tiến bộ. Các ngươi vừa tới thiên đình, chức quan sẽ không quá lớn, đến tiếp sau mong muốn tiến bộ suyệt. Thái Bạch Kim Tinh lời còn chưa nói hết, liền bị Bố Huyền cắt ngang, một ngón tay chỉ đầu xuất cung đại môn. Lúc này, đang có một người thân đầu châu bộ dáng yêu quái, lặng lẽ sờ sờ, mở ra một cái cửa khe hở, châu đầu dò ra đến, tại trái phải vây quanh. Thanh Nưu. Thái Bạch Kim Tinh kinh hãi, bộ dáng như vậy Thanh Nưu hắn không phổ biến, nhưng này khí tức trên thân, cùng theo đầu xuất cung bên trong đi ra, trên mũi vòng, hắn quá quen biết. Bất quá cái này châu thế nào so cái này hai hàng còn có tật giật mình. Đánh giá Bố Huyền, Thái Bạch Kim Tinh cười khổ lắc đầu. Chương 73, các ngươi cũng không thể ngại con nhỏ. Chương 73, các ngươi cũng không thể ngại con nhỏ. Hẳn là cũng là nghĩ lăn lộn công đức. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ tới đây, có chút u hoán liếc mắt Bố Huyền, tiểu tử này tại song xoa linh đánh chết hổ, gấu, châu, cho mình công đức đều đoạn. Bất quá mà thôi, điểm này công đức coi như là đưa cho hậu bối. Thái Bạch Kim Tinh cũng không chút nào để ý, cũng là tiểu tử này có chút ý tứ, về sau cũng có thể thân cận hơn một chút, cũng tỉnh tại thiên đình không thú vị. Lão gia cũng thật là, nhất định phải ta đi góp kia cái gì một nạn. Hòa thượng kia có cái gì ăn ngon, còn không bằng ta đường cắt quýt bất quá lần này hạ phàm, nhất định phải làm loạn. Liên trộn bọn hắn phàm nhân quýt. Đúng, không sai. Trong khe cửa, Thanh Nưu trong lòng than thở, cũng mang theo mừng thầm, run lên một cái đổ đầy đang cặn bã cái túi. Hạ phàm, đường cắt quýt chẳng phải là muốn ăn bao nhiêu. Nếu là trên cây không có quả, liền dùng điểm đan dược cặn bã uy uy. Nghĩ tới đây, Thanh Nưu đã không kịp chờ đợi hạ phàm. Cuối cùng lại nhìn một chút, quanh mình không người, tương đối an toàn. Khe cửa theo dần dần mở ra, Thanh Nưu lắc lắc áo choàng, chắp tay cười khẽ. Đang chuẩn bị khởi hành hạ giới, đột nhiên, Bố Huyền cùng Đại Hắc Nưu theo trong tầng mây nhảy ra ngoài, Thái Bạch Kim Tinh cũng theo sát phía sau. Đám người, châu nhìn nhau tương vọng. Bố Huyền cùng Đại Hắc Nưu trong lúc lơ đãng lộ ra thủy hỏa hồ lô. Thanh Nưu lập tức khẽ giật mình. Các ngươi là người phương nào? Đang khi nói chuyện, một cái kim vòng tay liền bị theo trên mũi kéo xuống, giữ tại trên tay. Bố Huyền cùng Thái Bạch Kim Tinh cũng đuổi theo khẽ giật mình, bảo bối này thật là kẻ lợi hại đâu. Duy chỉ có Đại Hắc Nưu lẩm bẩm, lớn như thế châu rồi, còn muốn bên trên châu vòng. Thanh Nưu, ngươi mong muốn làm gì? Tự mình hạ phàm, không sợ lão quân trách tội sao? Thái Bạch Kim Tinh lập tức quát lớn, sợ trễ một bước, Thanh Nưu liền muốn động thủ. Bảo bối của hắn phất trần thật là chân quý đâu, vạn không dám bị thu. Thanh Nưu huynh đệ đừng kích động, bần đạo là bản quý. Bố Huyền tiến lên hai bước, lung lay thủy hỏa hồ lô. Cái này nhoáng một cái, Thanh Nưu lập tức có điểm tâm loạn, nghe thấy Bố Huyền lời nói, luôn ngựa tốt ra, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, bản quý. Bản quý? Thái Bạch Kim Tinh cũng ngây ngẩn cả người. Đúng, bần đạo trong tay có ba cái quý, muốn bán điểm tài nguyên tu luyện. Bốc Huyền không muốn thể diện nói, đây chính là bắt chẹt, bất quá Lao Quân gia hẳn là sẽ không hẹp hòi như vậy sao? Dù sao trong tay còn có thanh bình kiếm tín vật, tình báo đều nói, giáo chủ có thể là phi thường chờ mong Lao Quân gia nhìn thấy kiếm này bộ dáng. Thực sự không được liền tránh sư phụ nơi đó đi, Lao Đăng lại vẫn giấu giếm thân phận. Đường Tắc Quyết. Thanh Nhu nghe vậy, nhìn về phía Bốc Huyền trong lòng bàn tay, ánh mắt đều sáng lên. Mua, ta dùng đan cặn bã cho ngươi đổi. Đan cặn bã không được, Thanh Nhu huynh đệ, ngươi cũng không muốn bị chúng ta cáo trạng Lao Quân gia, ngươi muốn hạ phàm à? Bốc Huyền cười hắc hắc, có chút hèn mọn, cảm giác có chút quá ức hiếp châu rồi. Bất quá nghĩ đến đây hàng xuống dưới là muốn hát hát hầu ca, một chút ấy nấy cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Như ca đừng trách ta, thật sự là ngươi quá giàu có, chó nhà giàu đến làm thịt, muốn trách thì trách hệ thống a. Nghĩ đến hệ thống, Bốc Huyền vô ý thức hồi tưởng lại tâm ma kiếp, cái này mỗi ngày hệ thống tình báo, có phải hay không là cái nào đại lao thủ bút? Các ngươi Thái Bạch Kim Tinh hoàn toàn tròn váng, cái này hai hàng hợp lấy là đến bắt chẹt người ta Thanh Nhu tới, cái này hai hẳn là thật không biết Thanh Nhu là ai nuôi trong nhà. Thật không hổ là kia hầu tử dạy dỗ đồ chơi, nhìn xem người mô hình châu dạng, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Châu Nhi, hạ giới tất cả đều là ngươi ý, cùng lao đạo không quan hệ, ngươi có thể minh bạch. Bốc Huyền lời nói kích thích Thanh Nhu hồi tưởng, nó đột nhiên run một cái, ngữ khí cũng yếu đi mấy phần. Kia, một cái kim đan. Bốc Huyền đại hắc nhu miệng méo lắc đầu. Hai cái, không có khả năng. Ngươi muốn một cái quýt đổi một cái kim đan, ngươi nằm mơ. Thanh Nhu có chút khó thở, nếu không phải nhìn trên người ngươi treo thủy hỏa hồ lô, cao thấp đến cho ngươi đến một vòng tay. Thanh Nhu huynh đệ, không thể nói như thế, quýt cũng có thể miễn phí đưa ngươi, coi như kết giao bằng hữu. Bốc Huyền từ tốn nói, thật đắt. Thanh Nhu con người lóe lên. Đương nhiên. Bốc Huyền đem hai cái đường cắt quýt đưa cho Thanh Nhu, lại nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thấy một màn này, Thái Bạch chấm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nhưng không có không bỏ được, đem cái cuối cùng đường cắt quýt cho Thanh Nhu. Thanh Nhu sau khi nhận được lập tức vui mừng nhướng mày, tạ ơn à, các ngươi thật sự là người tốt. Bỏ họ. Hắc hắc, còn có Tốc Châu, không hổ là cùng ta cùng chủng tộc. Các ngươi người bạn này, ta Thanh Nhu giao. Chờ ta lần này trở về Thiên Đình, nhất định phải cùng các ngươi nâng ly mấy chén. Nói chuyện, Thanh Nhu liền muốn đi ra ngoài. Nhưng mà Bốc Huyền làm sao dễ dàng như vậy buông tha bắt chẹt cơ hội, hắn hở hững quay người, chờ một chút. Thanh Nhu cũng đi theo thân thể run lên. Kế tiếp, Bốc Huyền như hoàn toàn không có hổ thẹn cầm thú, trên mặt tất cả đều gian trá. Còn không có cho kim đan đâu, Thanh Nhu huynh đệ ngươi muốn, cái này kim đan lại không tốt ăn, kim đan là phí bị miệng, nếu là ba người chúng ta đem ngươi vụng trộm hạ phàm sự tình đâm tới trước mặt bệ hạ. Sách, thế gian bần đạo vừa phi thăng tới, đường cắt quýt chính là mùa thu hoạch. Lời này vừa nói ra, Thanh Nhu khí nghiến răng nghiến lợi. Có thể con hàng này nó trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. Hừ, các ngươi cũng là không có nói sai, cái này kim đan bình thường ta đều là do cơm ăn, bất quá ta thế nào tin các ngươi sẽ không làm chuyện. Thanh Nhu khinh thường nói, ba cái kim đan, nói nhiều không nhiều, mấy ngày liền có thể nắm bắt tới tay. Đều là lao ra luyện một tới ngũ phẩm đan dược, không tính chân quý, còn không đến mức đau lòng. Bần đạo nguyện lập tiên đạo lợi thể. Bốc Huyền thoải mái nói, kia cũng không cần thiết. Thanh Nhu đội vàng từ chối, lập một chút cái này không nháo tê sao. Từ trong ngực tìm tòi ba cái kim đan, tiện tay liền ném cho Bốc Huyền. Tiếp lấy, Thanh Nhu cũng không quay đầu lại bay vút vào dặm, một chút chìm vào phàm trần. Bốc Huyền đánh giá ba cái kim đan, đều là hai chuyện, đối ứng tu vi rõ ràng là địa tiên chi cảnh. Lao thiên làm, người gặp có phần. Bốc Huyền đem một cái kim đan kín đáo đưa cho Thái Bạch Kim Tinh. Nhét có chút khó, mấy lần từ chối, mới cứng rắn nhét đi vào. Người tiểu tử này. Thái Bạch Kim Tinh vui vẻ vui, ba cái quýt đổi một cái kim đan, kiếm tê, quả nhiên yêu cười thần tiên vận khí sẽ không kém. Kế tiếp còn muốn tiếp tục tham quan. Không đi thăm, quẻ bên trong chỗ tốt tới tay, Lao thiên làm mang ta cùng Lão Nhu đi nhận chức chức à. Bốc Huyền lưỡng ngực, thỏa thuê mãn nguyện. Lần thứ nhất làm quan, vẫn là Thiên Đình quan, có chút khẩn trương. Cũng tốt, bất quá tiểu tử ngươi cũng không thể cùng kia hầu đầu như thế, ngại chức quan này quá nhỏ. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả nói, trong lòng cùng ăn mật như thế. Lao thiên làm yên tâm, ta khẳng định không chê. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nhu khiêm tốn gật đầu, lại một cái trong lúc lơ đãng, lộ ra 10 cơ bụng 6 múi, cùng đầy người mang Hắc Nhu cộng lồng khối cơ thịt, ta cùng Đại Hắc có sức lực, cái gì cũng có thể làm. Ngự ma dám, chợt có tiên mã minh lống, mang theo vui sướng, tại Bốc Huyền trên thân người được khí tức quen thuộc. Kia là lúc trước để bọn chúng tự do chạy hầu tử khí tức. Về sau các ngươi chính là ngự mã dám bật mã ôn, chính đường quản sự, thẳng về bệ hạ quản lý. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng cười trộm nhìn chằm chằm Bốc Huyền, thậm chí đang suy nghĩ, tiểu tử này có thể hay không cũng phản hạ Thiên Đình. Chương 74, có công đi, liền phải thưởng. Chương 74, có công đi, liền phải thưởng. Bật mã ôn tốt, đà tạ lao thiên sử. Bốc Huyền thở dài trả lời, không có nhìn ra nửa điểm không thích. Cũng đúng là nhàn tản chức quan, tuy nói không thế nào lớn à, có thể đó cũng là thuộc về Ngọc Đế hầu cận, vị ti mà quan trọng, nuôi ngựa có người khô, chính mình cũng chỉ là trông coi phía dưới một nhóm người. Huống hồ Bốc Huyền vừa mới phi thăng lên đến, lúc trước thu hoạch diệu pháp thần thông chưa học được, càng là nhàn tản chức quan, Bốc Huyền càng là cao hứng. Càng đừng đề cập lao thiên làm thật là nói, tiến bộ. Quan này còn muốn thăng. Bỏ họ bỏ họ. Đại Hắc Nhu nhìn lấy mấy chục vạn tiên mã, sợ ngây người, tu vi đều mạnh hơn bọn họ, thật để bọn hắn còn sao? Đại Thánh không có nói với các ngươi qua trước con này. Thái Bạch Kim Tinh kinh ngạc hỏi, chắp tay nói tạ Bốc Huyền nhường hắn không nghĩ ra. Đối với Tôn Ngộ Không Thái Bạch Kim Tinh thật là lao giữ nhà, nếu ai dám ở trước mặt hắn gọi một câu bật mã ôn, không thiếu được chịu bổng tử. Bạn còn tưởng rằng phải thật tốt khuyên nhủ đứa nhỏ này, đợi một thời gian ngắn độ kim, nhưng người ta trực tiếp ứng thừa.
Lão Thiên làm, Hầu ca nói qua, bất quá ta hai mới đến, cái này bật mã ôn rất khá.
Bốc Huyền cười trả lời.
Đại Hắc Nưu cũng trịnh trọng gật đầu, trong hài lòng có chút tiếc nuối, chỉ có thiên mã, liền không có nuôi tiên nưu sao?
Nếu như thế, vậy các ngươi trước quen thuộc một chút, ta liền trở về phục mệnh.
Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu, Hoa Nhi là hiểu chuyện.
Dư Quang liếc qua Thiên Mã Khíu, hài lòng mỉm cười, cái này vừa tới liền đem thiên mã nuôi phiêu phì thể tráng, hai ngày nữa cùng bệ hạ nói một chút, có công đi, liền phải thưởng.
Lao Thiên làm, chúng ta đưa ngươi.
Tốt tốt.
Bốc Huyền đi theo Thái Bạch Kim Tinh, mắt tiễn hắn rời đi, hướng lên trên phương phi độn không thấy.
Ngự mã dám ở vào Tiên Cung Tam Trọng Thiên, cũng là xa, còn được bản thân bay hướng Cửu Trọng Thiên Tề Thiên Đại Thánh Phủ.
Lao Nưu, đi, vào xem chúng ta thuộc hạ.
Bốc Huyền ý khí phong phát nói.
Bỏ họ.
Đại Hắc Nưu kêu một tiếng.
Một người một trâu đi vào, tìm tới bật mã ôn quan bảo trang phục thay đổi, Bốc Huyền lấy áo, Đại Hắc Nưu mang theo gấm vóc mũ ô xa, vừa đi nhón một cái đãng.
Đỏ nha cao đường, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu vừa dứt tòa, liền có 3-5 cái thuộc hạ chắp tay tới, mặt mũi tràn đầy lấy lòng.
Chúng ta gặp qua quản sự đại nhân.
Bốc Huyền hướng xuống nhìn lướt qua, tổng cộng có 5 người.
Một giám thừa, một giám bộ, một điện sổ ghi chép, hai cái trăm ngựa tiểu lại, thoạt nhìn là cái đầu đầu, bọn thủ hạ sẽ không thiếu.
Ba cái quan viên nhìn bộ dáng rất là khéo đưa đẩy, mặt khác hai cái tiểu lại vẻ mặt cũng là bình thường.
Các ngươi đều đứng lên đi, bản quan sẽ không đối với các ngươi quá mức ước thúc, trước kia thế nào làm, về sau cũng thế nào làm liền thành.
Bốc Huyền nhạt giọng nói.
Đương nhiên, nếu là sau đó thiên mã phiêu phì thể tráng, bản quan tự sẽ cho các ngươi tranh công, không để các ngươi vất vả uổng phí.
Nhưng nếu là gây ra rủi ro, cũng chớ trách bản quan vô tình.
Bốc Huyền liếc nhìn một cái gọi danh tướng nghe ghi chép sổ sách, kia là phàm giới tướng quân viết, là thống binh chi đạo.
Có một câu như vậy, thừa bị ngự hạ giả, không thể nhân từ nương tay, cũng không thể quá nghiêm khắc hạ khắc, làm cương nhu cùng tồn tại, ân uy tình thi, là có mấy phần đạo lý.
Quả nhiên, trải qua Bốc Huyền một phen, năm người đều là vừa mừng vừa sợ lại sợ.
Kinh hãi là người này lại nói muốn giúp bọn hắn khoe thành tích, bật mã ôn khoe thành tích, làm sao dám à?
Vui chính là người tới là vung tay trưởng quỹ.
Lúc trước cũng không hàng qua bật mã ôn, chỉ có điều kia bật mã ôn quá khắc nghiệt, nhiều người ngày đêm không ngừng bận rộn, vốn là động lực không cao, không lắm tiền đồ, càng lo sợ không yên lười biếng cũng khó khăn.
Lần này cũng là dễ nói chuyện.
Bất quá một câu cuối cùng, vẫn là để bọn hắn không dám khinh thị Bốc Huyền.
Năm người liếc nhau, lần lượt hướng Bốc Huyền đại hắc nhưu chắp tay, hạ quan biết được.
Các ngươi đi làm việc a.
Bốc Huyền khoát tay nói, để bọn hắn lui ra.
Mà chính bọn hắn thì là bắt đầu nghiên cứu diệu pháp thần thông.
Cùng lúc đó, Quan Âm Thiền viện, một gian xương phòng bên trong.
Nửa năm, hai xuất sinh này tại xem bên trong ăn uống chùa nửa năm.
Kim Chỉ trưởng lão trợn mắt đáng ghét, nghiến răng nghiến lợi, cắn nát răng hướng trong bụng ướt, cho mình vô cùng tức giận.
Quảng Chí, đẩy ta ra ngoài, lần này nói cái gì cũng phải đem bọn hắn đuổi đi.
Kim Chỉ trưởng lão dường như hạ quyết tâm.
Là.
Quảng Chí ôm lấy Kim Chỉ an trí tại trên xe bánh gỗ, đẩy liền ra xương phòng.
Quan Âm Phật tượng ngoài viện, Tôn Ngộ Không đang nằm tại trên ghế xích đu, ăn nhàn rất.
Đường Tam Tạng chống đỡ cái cằm, tại bàn đá ngủ gật.
Đông nhiên một cái đầu cắm xuống, đụng đau nhức, Đường Tam Tạng giật mình tỉnh lại, liếc mắt hưởng thụ lúc Tôn Ngộ Không, ngầm hạ tâm thoải mái, vẫn là bảy nát dễ chịu.
Cái gì thỉnh kinh đại nghiệp, nhường bần tăng thỉnh kinh siêu độ người khác, ai đến siêu độ bần tăng a?
Trong gương đồng, là Đường Tam Tạng đầu chọc mang siết chặt.
Trong lúc tức giận, nhãn châu xoay động, nghe thấy được bên ngoài không nhỏ động tĩnh.
Tôn Ngộ Không lúc này cũng đôi mắt khẽ mở, từ nơi sâu xa, cảm giác một đạo khí tức lên thiên đỉnh, kia là lồng tơ lưu lại khí tức.
Bất quá Kim Cô Đồng hư ảnh lại là tại phương đông.
Con lựa chọn, người đến.
Tôn Ngộ Không cười cười nói, không quan tâm liếc mắt thương cùng.
Chỉ chốc lát sau, Kim Chỉ trưởng lão bị Quảng Chí đẩy tới, nguyên bản căm hận vẻ mặt biến bình tĩnh, tại Đường Tam Tạng trước người làm vật thế, pháp sư, tại tiểu quan ở nửa năm có thừa, còn yên tĩnh.
Yên tĩnh, yên tĩnh, Kim Chỉ trưởng lão yên tâm thuận tiện, bần tăng tại trong quán ăn ngon, ngủ ngon.
Đường Tam Tạng cười nhẹ nhàng nói.
Phúc.
Tôn Ngộ Không cũng là bị chọc cười.
Ngu xuẩn, người ta kia là muốn đuổi người.
A.
Đường Tam Tạng sửng sốt một chút, chợt nhìn chằm chằm Kim Chỉ trưởng lão.
Kim Chỉ cũng là ra vẻ xấu hổ, thở dài, pháp sư, thứ không dám giấu giếm, trong nội viện đã vén không sôi, gần đây Quan Âm viện cũng phải đóng lại mấy ngày.
Pháp sư cùng cao đồ thực sự không thể tiếp tục ở đi xuống.
Cái này Đường Tam Tạng nghe vậy, ngược lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đi tới, Ngộ Không, bốc thí chủ không phải đưa ngươi có vàng bạc tiền tài, nếu không, lấy một chút cho bọn họ.
Dù sao chúng ta cũng ở đây ở nửa năm.
Lời này vừa nói ra, Tôn Ngộ Không lập tức không vui, lúc này phản bác, ngươi còn không biết xấu hổ nói.
Nửa năm này ta lão Tôn có thể từng nếm qua bọn hắn một chút nát chai nát cơm.
Hoặc là nửa năm này, chính là ta lão Tôn yêu cầu không đi.
Nếu không phải bởi vì muốn bảo đảm ngươi, viện này ta lão Tôn cũng sẽ không tiến đến nửa bước.
Cho nên muốn cho ngươi cho, ngươi không phải còn có kiện Quan Âm Bồ Tát tặng cả xa sao?
Vừa vặn cho người ta, dùng làm phí ăn ở.
Thiên đình muốn bàn đào còn có dư thừa, Tôn Ngộ Không thật không có thèm ăn kia phàm trần nát cơm chay.
Bất quá nhiều lần đều là Đường Tam Tạng chiếm Tôn Ngộ Không bát cơm, cướp mảnh mảnh làm hai bát lớn, thời gian nửa năm, Đường Tam Tạng đã mập một vòng.
Ngộ Không, kia cả xa có thể nào? Đường Tam Tạng vừa mở miệng từ chối, đột nhiên bị Kim Chỉ trưởng lão cắt ngang.
Pháp sư, Quan Âm Bồ Tát ban thưởng cả xa,
có thể nhường bần tăng nhìn lên.
Bây giờ Kim Chỉ có một kiện mặc trên người cà sa, rách tung tóe, may may và bá, xuyên bao hết tương.
Lúc trước cất giữ trong tủ cà sa đều bị Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu cướp đi, thật đúng là hại khổ hắn. Cái này cũng khiến Kim Chỉ trưởng lão vừa nghe đến cà sa, liền có loại không hiểu hưng phấn.
Cái này Đường Tam Tạng còn đang do dự.
Kim chỉ đã gạt lệ bắt đầu nức nở, pháp sư không biết, bần tăng khổ à, càn cỗi, ta Quan Âm Thiền Viện thật càn cỗi. Lúc trước kia đại đường đạo sĩ cùng một đầu yêu châu xông ta Quan Âm Thiền Viện, cướp ta tiền tài, trộm ta cả xa. Pháp sư, bần tăng này đôi chân chỉ sợ sau này coi như xuyên cả xa cũng không đứng lên nổi, nhưng nếu là pháp sư không cho bần tăng nhìn qua Bồ Tát ban ân, chính là bần tăng chết cũng không cam chịu tâm. Tiếng nói vừa dứt, Đường Tam Tạng liền động lòng chắc ẩn. Dù sao tại người ta chỗ này ở nửa năm, còn ăn uống nửa năm. Quán chủ nói như thế, bần tăng nào có mặt cự tuyệt. Đường Tam Tạng sờ lên bên hông, lập tức túi càn khôn bên trong liền bay ra một cái gấm lan cà sa, bên trên khảm mã não ngọc thạch, kim quang sáng lạ, bảo quang dị thường. Cái này Kim Chỉ trưởng lão nhìn ngây người, mấy lần mong muốn đưa tay chạm đến, có thể sửng sốt không có chân. Quảng trí, hắn gào to hai tiếng, Quảng Trí xe đẩy phụ cận. Kim Chỉ trưởng lão tìm tòi hai lần, vẫn là động lòng chắc ẩn, một phen khóc lóc kể lể, thành công đổi lấy một ngày thưởng thức cơ hội, cũng đổi được thỉnh kinh hai người một đoạn nghỉ ngơi nằm ngửa thời gian. Trong đêm, trộm khóc Kim Chỉ trưởng lão bị Quảng Trí đề nghị, đã đuổi không đi bọn hắn, lại muốn cả xa thành vật vô chủ, dứt khoát bỏ qua hai gian sương phòng, thả một mùi lửa. Triệu tập tăng nhân, kiếm củi trồng mục, ngay tại hai người sương phòng bên ngoài bận lộn. Tôn Nộ Không bị động tinh đánh thức, con mắt đánh một vòng trượt, một cái thuấn thân, hướng thiên đình bay đi. Chương 75, cùng thiên vương cùng đi. Tuy nói không muốn quản kia con lửa chọc chết tử tế, bất quá cũng có thể mượn cơ hội này, bên trên thiên đình nhìn một cái nhìn tiểu huyền cùng đại hắc. Tới Nam Thiên Môn, Tôn Nộ Không thẳng vào trong đó, lần đầu tiên liền nhìn thấy Na Cha. Cũng là cổ quái, cái này Na Cha bình thường cũng khó được tại Nam Thiên Môn lợi. Na Cha, hầu tử, sao ngươi lại tới đây? Hai người gặp mặt đều là nghi hoặc. Ta lão Tôn bảo đảm kia con lửa chọc Tây Thiên Thỉnh Kinh, lần này thượng thiên tìm đến Quảng Mục Thiên Vương mượn tị hỏa cháo. Thuận tiện nhìn một cái ta lão Tôn đệ đệ. Tôn Nộ Không cười hắc hắc, đồng thời trong lòng nghi ngờ hỏi, còn chưa nói đâu, Na Cha, ngươi thế nào ở chỗ này? Đến trấn thủ Nam Thiên Môn. Ha ha, Na Cha nghe vậy, xấu hổ gãi gãi đầu. Cũng không gặp ngươi, cái này không lúc nửa đêm đi hành thích tháp tòa, kết quả bị cha ta biến lớn để ép, cuối cùng tháp tòa cho bản thái tử bước xuống Nam Thiên Môn. Tháp tòa? Cha ngươi sẽ còn biến lớn? Là pháp tướng thiên địa. Được rồi, chứ không tán gẫu nữa, ta lão Tôn còn phải đi nhìn một chút ta lão Tôn đệ đệ. Còn có tị hỏa cháo cũng không ở đâu. Tôn Nộ Không khoát tay, suốt ruột hướng bên trong sông. Na Cha nghe được có chuyện vui, lập tức tới hào hứng, hầu tử, che đậy bản thái tử cũng có a. Bản thái tử vừa vặn biết bước tiểu đệ Châu tiểu đệ ở đâu, ngươi đi theo ta. Ngươi cũng có. Đi đường sau khi, Tôn Nộ Không có chút hoài nghi nói. Ngừng đâu? Một cái cựu long văn cái lồng, tại Na Cha trong lòng bàn tay hiện. Không phải, tam thái tử, ngươi cái này cái lồng thế nào lạnh lùng phun lửa a? Tôn Nộ Không cau mày, lửa này nhìn còn rất lợi hại. Vậy ngươi đừng quản, ngược lại là cái lồng là được rồi. Mấy hơi sau, Tam Trọng Thiên, quen thuộc địa phương, nhường Tôn Nộ Không có loại không hiểu bực bội. Sau khi Tôn Nộ Không trông thấy Ngự Mã giám phủ đệ, cả người đều vô cùng tức giận, Ngọc Đế Lao Nhi, ngươi lại chơi bộ này. Tôn Nộ Không cùng Na Cha lúc này xông vào Ngự Mã giám. Đang thấy Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nhu ngồi xếp bằng, hai người bộ dáng một hồi biến hóa. Tiểu Huyền, Đại Hắc. Tôn Nộ Không thét to một tiếng. Bên trong đang tu luyện thần thông Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nhu cũng đi theo ngơ ngác một chút, tại thấy rõ người tới, một cái nhỏ chạy tới, trên mặt có nồng đậm ngạc nhiên mừng rỡ, "Hầu ca, huynh trưởng, các ngươi sao lại tới đây?" Bỏ họ. Không nói trước cái này, ta lão Tôn dẫn ngươi đi tìm Ngọc Đế Lao Nhi, cái này bật mã ôn cho cậu cậu đều không làm. Tôn Nộ Không lúc này lôi kéo Bốc Huyền, liền phải hướng Cửu Trọng Tiên bay đi. Đừng. Bốc Huyền nghe vậy, đội nói quên, "Hầu ca cũng đừng, ta cùng Đại Hắc Nhu chính là mạ vàng, Lao Thiên làm tất cả an bài xong. Huống chi ở chỗ này đợi thật thoải mái, là chức quan nhà tản." Thật. Tôn Nộ Không bán tín bán nghi nói, "Đầu năm nay ai muốn làm bật mã ôn a?" Nói ra cũng không sợ bị người chê cười. Lúc trước hắn nhưng là bị người cười không biết bao nhiêu hồi. Hiện tại đi về phía tây trên đường gặp yêu quái, là yêu đều muốn làm một câu nha, cái này không 500 năm trước bật mã ôn sao? So chân kim còn thật. Hầu ca ngươi cứ yên tâm đi, huống hồ hai ta tu vi không cao, tại nơi này lắng động có chỗ tốt. Bốc Huyền cảm động cười. Vẫn là mau chóng giật ra chủ đề, hầu ca còn chưa nói đâu, là đi về phía tây trên đường, gặp đến cái nào mắt không mở yêu quái chọc giận ngươi. Hắc, tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tôn Ngộ Không tức giận trợn nhìn người Châu một cái. Kia Quan Âm Thiền Viện treo đại đường người cùng Châu không được đi vào, có phải hay không các ngươi làm? Còn có ngươi đánh lấy ta lão Tôn danh hào làm chuyện xấu. A, cái này Bốc Huyền xấu hổ nhẹ gật đầu, giải thích hạ tiền căn hậu quả. Cho Tôn Ngộ Không vô cùng tức giận, kia con lựa chọn, ta lão Tôn lúc ấy đã cảm thấy hắn không phải đồ chơi hay. Một phàm nhân sao có thể sống lớn như thế số tuổi? Đợi lát nữa ta lão Tôn liền cho hắn giết chết. Đối. Xuyên chỗ giải. Na Cha phụ hòa nói. Duy chỉ có Bốc Huyền lơ ngơ, cái này đều hơn nửa năm, hầu ca thế nào còn không có qua Quan Âm Thiền Viện. Đi, tiểu tử ngươi bằng lòng mất mặt liền ném a, ta lão Tôn chính là vội vàng tới gặp ngươi cùng đại hát một cái. Hiện tại thấy kết thúc, cũng phải trở về cứu kia con lửa chọc. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không quay người liền phải đi ra ngoài, không quay lại đi kia con lửa chọc liền bị một mồi lửa thiêu chết. Bất quá Na Cha cũng là cảm thấy thú vị, nếu không mang Bốc tiểu đệ cùng Châu tiểu đệ cùng nhau đi chơi bừa. Tự mình thiên cung. Cái này được không? Bốc Huyền cũng là nghĩ đi xem náo nhiệt, bất quá cũng không thể cho hầu ca bọn hắn thêm phiền toái không phải. Bản thái tử mang các ngươi xuống dưới, ai dám nói không? Na Cha ưỡn ngực ngạo cười, kéo một cái Bốc Huyền, mang lên Đại Hắc Nhu, một đoàn người hùng hùng hổ hổ theo Nam Thiên Môn hạ giới. Mà lúc này, Quảng Mục Thiên Vương tại Nam Thiên Môn trong lúc vô tình nhìn thấy Na Cha Tam Thái Tử hạ giới. Một cái liền nhìn ra Na Cha là tự mình hạ phàm, bởi vì hạ phàm lúc Na Cha đều là cười, mà mỗi lần làm công sự đều là thối lấy khuôn mặt. Không được, đến cùng Thiên Vương hồi báo một lần. Quảng Mục Thiên Vương hướng phía Thiên Vương điện tiến đến. Một phen giản thuật, Lý Tịnh lập tức nổi trận lôi đình, cái này nghịch tử. Triều hội đem đi, hắn sao dám tự mình hạ giới? Chỉ chốc lát sau, Linh Tiêu bảo điện. Vào triều nhân viên đông đảo, hai nhóm phân trạm. Ngọc Đế đi vào ngồi xuống, quan sát phía dưới, liếc nhìn một cái hơi kinh ngạc, lạnh nhạt mở miệng, sao không thấy Na Cha đến đây? Lý Tịnh biết là tránh không khỏi, theo đội ngũ đứng ra, không người chắp tay, bẩm bệ hạ, Quảng Mục Thiên Vương lúc trước có báo, kia nghịch tử tự mình mang theo một người một châu, cùng Tôn Ngộ Không hạ thế gian. Ân, có việc này. Ngọc Đế sắc mặt không thay đổi, bàn tay khẽ động, một mặt quang kính liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Trong quang kính tiên vụ tầng tầng, theo pháp lực tràn vào, kia tiên vụ cũng đi theo lùi bước. Bên trong lộ ra một khỉ một ngó sen một châu một người thân ảnh. Không đợi Ngọc Đế mở miệng, Lý Thiên Vương liền có tỏ thái độ, còn mời bệ hạ hạ chỉ, thần tự mình đi cầm nã kiêng lịch tử cùng bật mã ôn trở về hỏi tội. Lời này vừa nói ra, Lý Tịnh liền cảm nhận được bốn phía đều là nồng đậm sát ý, lập tức dọa đến hắn một cái giật mình. Ngay cả Ngọc Đế đều cho Lý Tịnh đưa một cái tự cầu phúc khuôn mặt. Bệ hạ, bần đạo nguyện cùng Thiên Vương cùng đi. Triệu Công Minh lúc này theo đội ngũ đứng ra, chắp tay vừa làm vái chào nói. Ân. Ngọc Đế nghe vậy khẽ giật mình, cái này không phải muốn xuống dưới bắt người, sợ không phải kiếm cớ chỉnh trị Lý Tịnh. Bần đạo cùng đi. Văn Trọng có chút thở dài. Mấy chục hào có địa vị thần tiên nhao nhao đứng này, Tam Thái Tử tự mình hạ phạm chính là tội lớn, bần đạo cùng nhau đi tới. Linh Tiêu Bảo Điện gần tám thành thần tiên nhao nhao xin đi dưới giặc. Ngay cả luôn luôn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Thái Bạch Kim Tinh cũng cười đi ra. Bệ hạ, thần bằng lòng đem Tam Thái Tử khuyên nhủ trở về. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy kinh hãi hình tượng, Lý Tịnh quả thực nghi ngờ không được. Biết là bởi vì một người một châu gây nên. Có thể hắn không phải liền là Tôn Ngộ Không nhận đệ đệ, Tử Vi Đại Đế đồ đệ sao? Người ta Tử Vi Đại Đế đều không nói chuyện, các ngươi tiệt giáo đi theo xem náo nhiệt gì? Chuẩn, muốn đi cứ đi a. Bất quá chỉ cấp các ngươi phạm trần ba ngày. Đủ. Triệu Công Minh thần sắc cứng lại, hô hấp ở giữa nắm lấy Lý Tịnh cổ áo, một cái thuấn thân liền rời đi thiên đỉnh. Mấy chục hào thần tiên ngồi lên, miệng méo dương lên, đem Lý Tịnh vây quanh nước tiết không loạn. Chương 76, Thủy Thác, việc đã đến nước này, trước ăn một chút gì a? Chương 76, Thủy Thác, việc đã đến nước này, trước ăn một chút gì a ngươi? Các ngươi chơi cái gì? Lý Tịnh cũng đúng, run rẩy nói, trong lòng trầm xuống, mấy người kia lúc này tướng mạo cực kỳ bất thiện, sợ chính mình muốn xong. Làm gì? Người nói phối nghe. Chư vị sư đệ, trực tiếp động thủ. Triệu Công Minh vung tay lên, ba. Một cái vang rội cái tát trực tiếp rút được Lý Thiên Vương trên mặt, nóng bỏng đâm nói, mang theo pháp lực. Cảm giác nhục nhã khoảnh khắc đột kích, nhưng mà không đợi Lý Thiên Vương giơ lên Ngọc Đế đại kỳ, Tam Tiêu tỉ muội, thậm chí là Kim Linh, Văn Trọng chờ Lưu cũng đều cùng nhau tiến lên. Có cốt mặt, khuỷu tay kích, có động binh lưỡi đao, còn có trực tiếp dùng lôi điện. Lý Tịnh tiếng kêu rên vang vọng Nam Thiên Môn bên ngoài, nghe, nhìn cự linh thần chờ chúng mồ hôi đầm địa, tê cả da đầu, cũng quá độc ác. Mặc dù nói không có đưa vào chỗ chết, có thể đây cũng là thật so chết còn muốn thống khổ. Đừng giết chết, chư vị tiên gia tuyệt đối đừng giết chết, nếu không chúng ta không tốt giao nộp a. Thái Bạch Kim Tinh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lần thứ nhất theo trong tay áo móc ra một thanh trường kiếm. Kiếm này toàn thân trắng bệnh, nhưng lại tại kiếm minh ra khỏi vỏ sát na, toàn bộ Nam Tiên môn đều âm trầm xuống, huyết nguyệt vào đầu, sát khí bao trùm. Nha. Cảm nhận được dạng này khí tức, Triệu Công Minh Tam Tiêu trở chúng đều là tạm ngưng bóng đá, ghé mắt trông lại, Thái Bạch thâm tàng bất lộ. Thái Bạch Kim Tinh tốt hơn theo cùng cười ha hả, mũi kiếm khẽ động, hai ngón tay sờ nhẹ thuận hạ. Tài thần, tiên cô, chư vị tiên gia, các ngươi lui một chút. Ta cũng nghĩ chạm một kiếm. Tiếng nói vừa dứt, chúng tiên gia nhao nhao lui lại hai bước, mang theo cười tà đánh giá Thái Bạch Kim Tinh. Đông nhiên, thân kiếm vạch ra, không phải đạo kiếm khí vừa lên, đem Lý Thiên Vương toàn thân trên dưới kéo ra vô số đạo vết máu. Loại này vết máu không phải chí mạng, cũng không song thần huyết, nhưng bị sát khí cùng sát khí trùng điệp, chính là khó mà khép lại. Lý Tịnh lúc này đã toàn thân không có nửa khối thịt ngon, hắn toàn thân bất lực, thậm chí sinh ra tự bạo suy nghĩ. Thái Bạch, ngươi đây là tạo phản. Chào đón Ngọc Đế, bản soái nhất định phải bạch tội ngươi. Tham gia ta. Thái Bạch thu kiếm vào vỏ. Nôn ngữ khinh thường, lại tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thái Bạch mặt hướng chúng đường tiên gia, có chút thở dài nói, chư vị tiên gia, Lý Tịnh chúng ta giết chết không dễ nhìn, nhưng ta ngược lại thật ra biết nhân tuyển thích hợp, cũng không tổn hại bệ hạ mặt mũi, cũng có thể cho hắn Lý Thiên Vương toàn bộ hung ác sống. Lời này vừa nói ra, Triệu Công Minh lập tức tới hào hứng, nói một chút. Na Cha. Thái Bạch Kim Tinh lần này nụ cười nhiều xóa xào trá, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lý Thiên Vương trên tay linh lung bảo tháp. Nóng rực ánh mắt, khiến Lý Thiên Vương toàn thân bỗng nhiên nổi da gà. Bọn hắn không giết, kia là bận tâm một phần Ngọc Đế mặt mũi, cũng là bận tâm một phần phong thần bảng như thế. Có thể Na Cha, lịch tử này coi như biết làm sẽ chết, hắn làm gì? Hắn thật làm. Thái Bạch, ngươi. Lý Tịnh đều bị tức kiến lặng. Cái này tháp, không bằng chúng ta hủy, chờ Tam Thái Tử trở về, chắc hẳn lại là một cái chuyện lý thú. Thái Bạch Kim Tinh bình chân như bạn nói. Triệu Công Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, đã bắt đầu mong đợi. Bao lâu, Thiên Đình đã bao lâu không có thể để bọn hắn nhấc lên hào hứng chuyện. Triệu Công Minh vẫy tay một cái, đem Lý Thiên Vương trên thân bảo tháp thu hút trong lòng bàn tay, ném đến thương cung. Ngay tại Lý Tịnh dưới mí mắt, tiệt giáo chúng tiên đồng loạt động thủ, mênh mông pháp lực lao nhanh hiện lên, hướng phía Linh Lung Bảo Tháp đánh tới. Mấy hơi sau, nhưng nghe bịch một tiếng, Linh Lung Bảo Tháp nổ thành bã vụn. Linh Lung Bảo Tháp vỡ vụn, mà Lý Tịnh tâm cũng tựa hồ là cùng theo chết. Hắn bắt đầu sợ hãi, run rẩy, trong lòng bất an. Không sai, kế tiếp, Thái Bạch Kim Tinh lời nói, càng làm Lý Tịnh cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Chư vị tiên gia, muốn không tiếp theo đánh. Ba ngày, còn sớm lấy. Thiên Đình Đơn Phương ngược Lý Thiên Vương ngược hừng hực khí thế. Mà Quan Âm Tiền Viện bên trong, một đoàn người cũng đã đến, Cửu Long Thần Hỏa Cháo đã bị Tôn Ngộ Không mở tới, bao lại đường tam tạng. Bất quá khi Tôn Ngộ Không pháp lực hướng hỏa cháo quán thâu về sau, một trận ngập trời đại hỏa, liền từ đường tam tạng xương phòng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Tam muội chân hỏa. Tôn Ngộ Không lập tức nhìn ra này lửa lai lịch. Nhưng cái này tam muội chân hỏa thế nào có cựu trọng? Nhất trọng càng so nhất trọng mạnh. Mà dưới mắt càng quan trọng hơn là, đường tam tạng cháy rồi. Hắn thậm chí chưa kịp kêu to, vẹn vẹn một tiếng ngọn lửa, liền đem đường tam tạng tươi sống cho thiêu chết, hóa thành cho bụi. Na cha, ta lão Tôn thật bị ngươi hại. Cái này bảo kê ngươi cùng ta lão Tôn nói là tị hỏa, cũng có thể tị hỏa. Na cha vô tội nói, hầu tử, ngươi trực tiếp cho hắn bao lại không phải đi, không phải phải vận dụng pháp lực. Một ngó sen một khỉ nhao nhao túi bụi. Bốc Huyền nhìn chằm chằm trận xuống biển lửa, quả thực cảm giác rung động. Tị hỏa cháo đổi thành Cửu Long Thần Hỏa cháo, chắc không được Na cha nhất định phải hạ giới tham gia náo nhiệt. Hầu ca, huynh trưởng, vẫn là trước thu lửa này, suy nghĩ lại một chút làm sao xử lý a. Nghe thấy lời ấy, Na cha tiếp quản thần hỏa cháo, động dùng pháp lực, đem quanh mình biển lửa thu nhập che đậy bên trong. Đám người đỉnh trệ tại giống tuyết cháy đen đại địa bên trên, nhất thời nghẹn lời. Nhưng lập tức, bên hai truyền đến một đạo long gáy. Na cha khỏe miệng hơi bệnh, tay cầm hỏa tiêm thương, tốc độ nhanh đến không biên giới, một cái đến trở lại, xuyên chỗ dài, bên hông còn cột một cái bạch quang dạng rỡ dây lụa, việc đã đến nước này, chưa ăn một chút gì à? Tiểu Bạch Long, Tôn Ngộ Không đột nhiên khẽ giật mình. Hỏa tiêm thương bên trên, một đầu bạch mã đã biến hóa trở về, thành nguyên bản nên có hình dạng. Hầu tử, ngươi biết? Na cha cũng đi theo sửng sốt một chút, ta còn tưởng rằng ở đâu ra dã long. Làm long bản thái tử vẫn rất sợ trường. Hình ảnh như vậy xem ở Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu trong mắt, trực tiếp sợ run cả người. Thật sự ngoại trừ hầu ca đoàn diệt a. Cái này Na cha là ma đồng a. Tôn Ngộ Không đã bất lực cãi nhau, chết cũng đã chết rồi, cãi nhau cũng không sống được. Bốc Huyền cũng là có thể sử dụng Tam Quang Thần Thủy cho bọn họ cứu trở về, nhưng cái này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn cũng không tính làm. Phật môn sẽ nghĩ biện pháp, hướng Thiên Đình đòi hỏi cựu truyền kim đan, còn có Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình bên trong nước, cũng là Tam Quang Thần Thủy. Cùng lúc đó, Linh Tiêu Bảo Điện bên trong, theo Hạo Thiên Kính bên trong, Ngọc Đế nhìn khỏe miệng giật giật, cười càng là không ngậm miệng được. Hai bên hình tượng qua lại hoán đổi, Lý Thiên Vương bị đánh nhìn phát chán, vừa cắt tới Quan Âm Thiền Viện, cái này Tiểu Bạch Long cùng Đường Tam Tạng liền chết. Lão Quân, ngươi nhìn. Ngọc Đế hướng xuống nhóm còn tại dừng lại Thái Thượng Lão Quân mỉm cười nói. Hai người lướt nhau, dây hiểu ý nghĩa. Phật môn vẫn còn có chút nội tình, nhưng thỉnh kinh đường dài, Tam Quang Thần Thủy luôn có sử dụng hết một ngày. Thái Thượng Lão Quân nuốt cằm nói, tối lui ra khỏi đại điện. Mà tại Quan Âm Thiền Viện chăm dặm lên chín tầng mây. Quan Âm Bồ Tát cảm ứng được chùa miếu phát sinh tất cả người như bị sét đánh. Đường Tam Tạng chết. Trong nháy mắt, Quan Âm Bồ Tát đuổi tới trống rông cháy đen khu vực, chung quanh không có nửa mảnh sinh cơ. Cách thật xa, còn có thể nghe tới thịt nướng hương khí. Cưỡng ép áp chế trong lồng ngực không vui, Quan Âm Bồ Tát còn có thể cảm ứng được Đường Tam Tạng linh hồn sắp trở về địa phủ. Vô cùng lo lắng lấy Ngọc Tịnh Bình bên trong nước vẩy vào hồn phách phía trên, lại tại Tiểu Bạch Long hồn phách đổ một phần. Chỉ là cái này hai lần, trong bình nước đã đi 1/3. Mắt thấy hai người hồn phách ngưng thực, nhục thân gây dựng lại. Quan Âm Bồ Tát lúc này mới xoay người lại trừng mắt đám người quát lớn, Tôn Ngộ Không, ngươi chính là như thế bảo đảm đường Tam Tạng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Chương 77, ngươi giết chết ta. Chương 77, ngươi giết chết ta. Bồ Tát, ngươi cũng đừng cùng ta lão Tôn giống, ta lão Tôn không ăn ngươi kia một bộ. Kia con lửa chọc tại ngươi cái này Quan Âm Thiền biệt chết, kia là ta lão Tôn sai lầm. Ai biết kia tị hỏa cháo còn có thể phóng hỏa tới. Còn nữa nói, nếu là hắn đường Tam Tạng chịu sớm đi rời đi Thỉnh Kinh, làm sao có cái này việc sự tình. Tôn Ngộ Không khinh thường bạch thứ nhất mắt, ngoài miệng cắn xé động tác liền không dừng lại. Đừng nói, Na cha thịt nướng rất thơm, đoán chừng không ít tại Thiên Đình hô hố người ta tiên hạ. Tôn Ngộ Không, ngươi Quan Âm Bồ Tát còn muốn nói gì? Lại phát hiện Đường Tam Tạng đã khôi phục thân thể, sờ lên đầu trọc, siết chặt vất đại, hỏa tốc ôm Quan Âm Bồ Tát chân khóc lớn, Bồ Tát à, ngươi liền thương xót một chút tiểu tăng à. Tính tiểu tăng văn ngươi, ngươi nếu là thật không muốn để cho tiểu tăng tỉnh kinh, nói thẳng chính là, tiểu tăng thật chịu không được ngươi thai họa. Quan Âm Bồ Tát quan sát Đường Tam Tạng, không hiểu, con hàng này lại rút cái gì điên. Tam Tạng, bần tăng như thế nào thai họa ngươi? Lời này vừa nói ra, Đường Tam Tạng trực tiếp không đành lòng, dứt khoát liền vò đã mẹ không sợ rơi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, Bồ Tát, ngươi nếu không trực tiếp chơi chết ta. Ngươi chơi chết ta phải, bần tăng không sống được còn không được sao? Cái này phá trải qua người nào thích lấy ai lấy. Ngươi không ngay ngắn chết ta, ngươi chờ ta đi Linh Sơn chơi chết ngươi. Đường Tam Tạng ngươi làm cản. Quan Âm tức đi lên, khí tức cầm vang vừa hiện, Đường Tam Tạng lập tức bay rất ra ngoài. Bất quá dù vậy, Đường Tam Tạng vẫn như cũng là đồ sắt, lảo đảo từ dưới đất bò dậy, đúng, chính là như vậy, ngươi chơi chết ta. Hắn than thở khóc lóc, thấy Quan Âm Bồ Tát thở ơ, lại chạy tới Tôn Ngộ Không trước mặt, Ngộ Không, giúp vi sư một chút. Làm gì? Tôn Ngộ Không ghét bỏ tạm biệt hạ đầu. Người chơi chết ta. Thật. Tôn Ngộ Không hù dọa thần đến. Bất quá không đợi hắn động thủ, hỏa tiêm thương đã quán xuyên Đường Tam Tạng lồng ngực. Na cha. Quan Âm giận dữ, vừa cứu trở về, lại chết. Na cha vẫn như cũ vẻ mặt vô tội, các ngươi đều nghe được, là hắn để chúng ta chơi chết hắn. Quan Âm vừa muốn động thủ, nhưng trong mơ hồ thấy được Ngọc Đế Thiên Nhan, kia là tức giận. Chín tầng mây bên trên, sấm sét giữa trời quang, lại là một phần thần thủy vẩy vào Đường Tam Tạng trên thân. Một lát sau, Đường Tam Tạng sờ lên đầu trọc, thật con trai phụ ở, chết hai lần, sống tới vẫn là mang quấn. Ta chính là muốn chết, thế nào khó như vậy đâu. Hắn gào thét hét lớn. Quan Âm, ngươi khinh người quá đáng. Đường Tam Tạng ngươi có phải hay không có não tật? Bần tăng như thế nào khinh ngươi? Quan Âm Tam Trượng Hòa Thượng không nghĩ ra. Bấm ngón tay tính toán thiên cơ mông lung, cổ quái. Như thế nào lần ta? Quan Âm, ngươi hại đầu ta mang xếp chặt. Còn làm cái gì pha chú? Quan Âm thiền viện bên ngoài lại treo đại đường người không được đi vào, ngươi không phải nhằm vào bần tăng lại là như thế nào? Đi về phía tây đường nhường kia long ăn của ta ngựa. Ngươi làm sao không là nhằm vào ta? Đường Tam Tạng cuồng loạn nói rằng, từng cọc từng kiện, thứ nào không phải nhằm vào? Tam Tạng, ngươi đầu đội xếp chặt. Cái này không lời nói, nhưng bần tăng cũng là tôi luyện ngươi, vì muốn tốt cho ngươi, nộ không hỏa nhãn kim tinh, chính là đến đại tạo hóa người, ngươi nhục nhãn phàm thai, không biết số trời, có hắn quản ngươi, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Có thể cái này đại đường người không được đi vào, cùng bần tăng có quan hệ gì? Kia là kim chỉ trưởng lao gây nên, về phần ăn ngựa của ngươi, hắn tiểu bạch long không phải thành ngươi mới ngựa. Quan Âm Bồ Tát có chút tâm mệt mỏi, dư quang thoáng nhìn Bốc Huyền, giống nhau cảm nhận được nồng đậm thiên nộ cùng vô số khí tức khóa chặt, sao trời số lượng bài xích. Biết người này cùng châu là không động được, nói đến đây, còn không bằng trực tiếp hỏa bánh nướng. Tam Tạng, đợi ngươi thỉnh kinh công thành, siết chặt tự sẽ chốc ra. Quan Âm Bồ Tát rời đi, ẩn thân trong mây bí mật quan sát, sợ những người này lại náo cái gì yêu thiếu thần. Ngộ Không, các ngươi ăn cái gì? Mà Quan Âm Bồ Tát đi xa, Đường Tam Tạng cũng buông ra không ít. Nhìn xem một đoàn người đồ ăn, tư vị thuần hậu. Long A. Na Cha đột nhiên nói. Tiểu Bạch Long còn tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, vừa mới chuyện ra sao, đống nhiên tim tê dần, trực tiếp có đôi chút chết. Hiện tại nghe Na Cha nói như vậy, Tiểu Bạch Long nào dám gây cho người chú ý bốc thí chủ, cái này lòng tính ăn mặn sao? Đường Tam Tạng đi đến Bốc Huyền cùng Đại Hắc Như bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Đám người này đều là sát tinh, nhất là đứa trẻ này, quả thực giết người không chớp mắt, vẫn là Bốc Huyền đối tốt với hắn. Tuy nói cũng không tốt như vậy, nhưng tối thiểu nhất không có hại hắn. Thì rồng. Pháp sư thật sự là hỏi khó bần đạo. Bốc Huyền hòa hòa khí khí đáp lại. Thật sự là nhìn ra trò hay, tức giận lớn như vậy Đường Tam Tạng, từ khi mang theo siết chặt, thật sự là thành não có phản cốt hàng. Có người nói, trên trời thịt rồng, dưới mặt đất thịt lửa, đủ đối sắp xếp, cái này thịt rồng nên tính là ăn mặn. Bất quá thịt này có sức lực, pháp sư cũng nghĩ nếm thử. Bốc Huyền cười hỏi, ăn mặn? Kia thôi được rồi. Đường Tam Tạng lắc đầu từ chối, tuy nói cùng Quan Âm bất lưỡng lập, nhưng ở chính hắn nội tâm, vẫn là có một tôn phận, dù sao cũng là phá giới. Giết ác nhân phá giới đó là vì cứu người tốt, đi kim cương chừng mắt chi đạo. Có thể ăn thức ăn mặn, chỉ là ăn uống chi dụng. Pháp sư vẫn là đa tâm, cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng giữ lại. Bần đạo mặc dù không phải tăng nhân, nhưng vẫn là biết chỉ cần người trong lòng có Phật, người người đều là Phật đà. Cái này trên trời cao, Quan Âm Bồ Tát nghe thấy lời ấy, sợ ngây người, kẻ này có Phật tâm. Tuy nói phá giới là đại nghịch bất đạo, nhưng Tây Phương Phật giáo phá giới cũng không ít. Liền như Lai Phật tổ lão cứu, há miệng chính là nuốt ăn một tòa thành. Lại như Hoan Hỷ Phật, cả ngày trầm mê nam nữ hoan ái, liền yêu thích đám kia hồ ly tinh. Bốc thí chủ nói, cũng không phải không có lý. Đường Tam Tạng cẩn thận suy tư một phen, nhẹ gật đầu. Đoạn thời gian trước hầu tử thật là đã nói với hắn, kia như Lai Phật tổ từng cùng Ngọc Đế chờ tiên thần uống rượu, cái này chẳng phải là phá giới sao? Kia bần tăng ăn một chút. Đường Tam Tạng tiếp được Bốc Huyền đưa tới thịt rồng, cắn một cái, thân thể lập tức run lên. Vật đại bổ. Giờ phút này, Đường Tam Tạng phảng phất có không dùng hết khí lực. Không cần một lát, thịt rồng liền bị cả đám người quét sạch sành sanh. Còn uống trường ăn rượu ngon, một đám người đều là say khướt dáng vẻ. Mà khi sau khi tỉnh lại, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Như đã về tới Tề Thiên Đại Thánh phủ đệ. Say lúc cũng chỉ là loáng thoáng thấy được một cái lao đăng khiêng lấy bọn hắn quay trở về thiên đình. Bây giờ tỉnh táo lại, kia lao đăng bộ dáng cũng chậm chậm hiện hiện. Sư phụ, mà tại bên cạnh hắn, Na Cha, Đại Hắc Như cũng vừa thức tỉnh. Trước mắt đang đứng Thái Bạch Kim Tinh, cười tủm tỉm nhìn xem hai người một châu. Các ngươi tỉnh. Lao Thiên làm. Bỏ họ. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Như hô. Thái Bạch lao đầu, ngươi thế nào tới? Na Cha vô đầu, mê man, có chút hối hận không cách dùng lực tán chút mùi rượu. Ha ha, lần này tới, tự nhiên là có tin tức tốt muốn cùng Tam Thái tử nói. Tin tức tốt. Na Cha trở về hoàn hồn, hẳn là Lý Tịnh chết. Lời này vừa nói ra, Thái Bạch Kim Tinh khỏe miệng hơi rút, thật sự là không nhìn lầm người. Không chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Na Cha cũng tới hào hứng, nói như vậy, Lý Tịnh xấu nhất cũng là bị đánh gần chết. Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Kia Lý Tịnh không biết sao đến, chọc chúng nộ, bị chư vị tiên gia đánh phàm trần 3 ngày 3 đêm. Ngay cả Linh Lung Bảo Tháp nói đến đây, Thái Bạch Kim Tinh liếc qua Na Cha. Lúc này Na Cha là tinh thần phấn chấn, đằng đằng sát khí, sau đó thì sao? Thái Bạch Kim Tinh cười cười, sau đó Lý Thiên Vương bị vây ở thiên đình. Bốn phía thiên môn đều có người trấn thủ không cho hắn ra ngoài, hơn nữa tháp bị đánh nát. Cha ta nát, ha ha. Lý Tịnh, ta tới tìm ngươi rồi. Na Cha điên cùng nói, trên mặt là không cách nào xóa đi nụ cười. Chương 78, Tử Lục tiểu tướng, Lý Tĩnh, tìm tới ngươi. Chương 78, Tử Lục tiểu tướng, Lý Tĩnh, tìm tới ngươi. Hắn biến thành quang, sắc hồng sát đỏ quang. Tam đầu lục tí, pháp bảo đa số nơi tay, một bút đi, theo thương khung phá hiểu. Lao Thiên làm, ngài xấu tính a. Bốc Huyền bấm ngón tay tính một quẻ, lần này đi Lý Tịnh không có đường sống, nhưng vẫn là có một phần đường sống. Hướng chết mà sinh, phong thần bảng trung đẳng phục sinh, sau đó tiếp lấy chết. Ha ha, tiểu hữu cái này bẩn thỉu ta không phải, ta thật là người tốt tới. Thái Bạch Kim Tinh điềm nhiên như không có việc gì, tâm tình mỹ mãn, hướng về Thiên Đại Thánh phủ để bên ngoài chậm rãi rời đi. Bất quá vừa đạp mấy bước, lại xoay người lại, thừa nước đục thả câu nói, "Đúng rồi tiểu hữu, ba ngày, ngươi nghĩ cách tại Thiên Đình lộ lộ mặt, ta từ đó hòa giải một hai, nghĩ biện pháp cho ngươi thằng công việc đó bở." "Về phần là cái gì công việc đó bở, nghĩ đến không cần ta nhiều lời ngươi cũng tin tưởng." Thái Bạch Kim Tinh rời đi, Bước Huyền cùng Đại Hắc Nưu nhìn ra thần. Tính toán, quả nhiên là công việc đó bở, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, "Lão Nưu, cái này là muốn cho chúng ta đi hầu ca đường xưa à?" "Bỏ họ bỏ họ." "Bỏ họ." Đại Hắc Nưu biểu hiện rất đồng ý, đồng thời có chút nghi vấn, "Nhường chúng ta đi xem đạo viên, có thể hái ăn sao?" "Ăn." "Hẳn là có thể hái điểm, hai anh em ta cấp trên có người, bất quá ta luôn cảm giác có chút cổ quái, trên trời thần tiên không thể cho ta toàn bộ đông du a." Tây Thiên Thỉnh Kinh, lại thêm trời đông thỉnh kinh, chọn tuyến đường đi trải qua. "Được rồi được rồi, muốn nhiều như vậy tốn sức." Bố Huyền khoát tay nói, "Những cái này đại lão đều không phải là đèn đã cạn dầu, vẫn là đến mau chóng tăng lên một ít thực lực." Bố Huyền nói xong hướng phía sân nhỏ đi đến. Trong thoáng chốc, lại thấy được một ao linh thủy, sương mù mông lung, thạch xây thành vòng, hoa sen khai biến, lá sen đầy kết, trong ao cá chép đỏ kim lân tiến, đuôi cá chập chờn linh trưởng. Thuận tay mà làm, Bố Huyền đem thanh liên tử ở trong ao cắm xuống dưới. Thanh liên tử đến nay tác dụng Bố Huyền cũng không hiểu rõ, ăn hắn khẳng định là không dám ăn, tạo hóa khí tức nồng đậm, nội đạo cũng khó nội đạo, cho dù bói toán cũng không tính ra đến. Thế là Bố Huyền liền nghĩ loại một chút, tuy nói khó thành, nhưng bạn vừa phát sinh cái gì kỳ tích, cũng là thoải mái. Lúc này chính là thiên đình đêm tối, xem như phàm trần niên kỳ tan. Trên trời một ngày, năm tiếp theo. Ở trên trời, thái âm tinh trong suốt, ngưng thần tích nhìn, còn có thể nhìn thấy một xinh đẹp thân ảnh, ôm ấp thỏ con, thường xuyên nhảy múa, thường xuyên ngắt lấy hoa quế bận rộn. Tới thiên đình một ngày, Bốc Huyền đã tại Na Cha nơi đó nghe được lớn nhất tư vị rượu ngon. Nhắc tới cũng kỳ, phàm trần lúc còn không có như vậy thèm rượu, tới thiên cung, ngược lại là có loại chính mình là rượu được tự ảo giác. "Lão Nưu, tu luyện." Bốc Huyền hét. Đại Hắc Nưu hấp tấp chạy tới, kêu nhỏ hai tiếng, "Chúng ta học đến đâu rồi?" "Biến hóa phương pháp chúng ta sẽ, kế tiếp chính là vãi đậu thành binh." Thế là một người một châu chăm chú tu luyện, tranh thủ đem có được diệu pháp thần thông thăm dò hiểu rõ. Cửu Trọng Thiên bên trên, ba cái thủ vệ nữ tiên chặn Linh Tiêu Bảo Điện đường đi. Đường này không thông, mong muốn trốn vào Ngọc Đế nơi cứu mạng, Lý Tịnh suy nghĩ đã bị xé vỡ. Thế là Lý Tịnh dự định ẩn thân 10 vạn thiên binh binh doanh bên trong, nhiều người như vậy, coi như kiêm lịch tử muốn tìm, chỉ sợ một thời ba khắc cũng tìm không thấy chính mình. Chỉ cần chịu qua đêm nay, chờ ngày mai tảo chiều, hắn cũng không tin bọn này xuất sinh còn có thể cản hắn không đi vào chiều. Giáp tự binh doanh. Từ Lục Thiên binh hôm nay bày một bản, Thiên Đình hơn nửa năm động lộc đổi một bản thức ăn ngon, còn hiếm thấy cứ vậy mà làm mấy ấm tiết hữu, mời đồng liêu mấy cái quan hệ tốt tụ lại. Vinh Thăng Thiên Đình tiểu tướng, thật là thật đáng mừng, Cự Linh Thần đại nhân ân tình trả không hết. Bất quá bây giờ Tử Lục có chút ngộng, đột nhiên binh doanh bên trong xông vào nam tử trung niên, người đàn ông này nói là mới phi thăng lên tới Thiên Minh, còn mang theo mấy bình rượu ngon, nói muốn chúc mừng. "Cái này, rất tốt a." Tử Lục tiểu tướng cười to phong phang nói, "Vô vô Lý Thiên Vương đầu bay, tiểu tử ngươi, hiểu chuyện nhi. Bất quá ngươi còn trẻ, vừa phi thăng lên đến, còn chưa có tư cách tiến bộ, rượu buông xuống, ngươi người có thể đi." Lời này vừa nói ra, Lý Thiên Vương lập tức lửa giận ngút trời, không nên nhường hắn gia nhập. Sau đó cùng một chỗ trốn đến điểm danh giờ. Lúc nào thời điểm một cái thiên binh cũng dám như thế đối với hắn. "Cái này binh, hắn nhớ kỹ." "Hừ." Lý Thiên Vương phất tay áo rời đi, bây giờ không phải là giết chết bọn hắn thời điểm, việc cấp bách vẫn là đến tranh thủ thời gian tranh tốt. "Vung cái gì dung mạo?" Từ Lục bên cạnh thiên binh Tiêu Hỏa Bố Bản, chính là định bợ Từ Lục thời điểm, trong lòng cười một tiếng, hét lớn, "Tiêu binh, chạy trở về đến." Thấy một màn này, Từ Lục trong lòng hơi thoải mái, vẫn là khoát tay áo, được rồi, tiểu Tiêu à, ngươi chính là hỏa khí thịnh, chúng ta không đáng ngày đại hỉ cùng một người mới được khí." "Đúng đúng đúng." Tiêu Hỏa bận bịu phụ họa cười một tiếng, "Bất quá tướng quân, người kia dám ở ngài đại hỉ thời điểm vùng sắc mặt, muốn hay không Tiêu Hỏa làm xóa cái cổ động tác?" Từ Lục hơi có trầm tư, cuối cùng cười to hai tiếng, "Cái này sao, về sau có nhiều thời gian. Tới, các vị đạo hữu, đồng liêu, uống." Nâng chén đụng ngọn, uống thả cửa tráng qua thay. Nhưng đương nhiên, Từ Lục trong lòng bàn tay một đạo hồng quang lấp lóe, liên quan cùng sắc mặt của hắn cũng nhiều loại nặng nghề sát ý kia tặc tử phi thăng. Từ Lục hướng phía bên phải hơi nhìn, kia là ngự mã giám phương hướng. Thành trăm ngựa gã sai vặt. Lần đầu phi thăng, phần lớn người đều là biến thành thiên binh, gã sai vặt, bưng thức ăn nhảy múa chở tiên nữ. Từ Lục có ý nghĩ như vậy, cũng là không sai. "Tướng quân, cớ gì lắc thần?" Tiêu Hỏa nhạy cảm phát giác, sốt ruột quan tâm. "Vô sự, hạ giới một tập nhân, phi thăng thành ngự mã giám trăm ngựa gã sai vặt, chờ ngày mai điểm danh nghỉ mục, bản tướng nhất định phải đem hắn rút gân lột ra." Từ Lục không thèm để ý chút nào nói, "Một con kiến hôi, chờ ngày mai tan việc, đi ngự mã giám lên tiếng kêu gọi làm thịt chính là." Tới, tiếp tục uống, hôm nay không say không về. Rượu hơn phân nửa say. Đột nhiên, căn này nhỏ phá ốc bị một cước đa băng, đám người nhao nhao bừng tỉnh, trong miệng một lời quát, "Ai?" Từ Lục, Tiêu Hỏa càng là chuẩn bị chửi ầm lên, sau khi bọn hắn thấy rõ ràng người tới, nguyên một đám nhao nhao sợ hãi đến run rẩy dữ dội, chênh choáng bừng tỉnh. "Bản thái tử." Na Cha quét mắt một cái, không có phát hiện Lý Tịnh tung tích, nhưng ký tức rõ ràng là tại cái này tồn tại chỉ chốc lát. "Lý Tịnh tiểu nhi, cha tới tìm ngươi." Na Cha tâm tình thật tốt, lừa nhắc cùng bọn này thiên binh đem so đo. Trước khi đi rút mỗi người một bàn tay. Thủy Trung là điên cuồng nụ cười, tại binh doanh truyền vàng, Lý Tịnh nhường cha đoán xem ngươi ở đâu. Một đêm này, thiên binh thiên tướng trên mặt liền không có không sưng. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Vương run lẩy bẩy, cực sợ. Binh trong kho, lãnh đao lợi kiếm, các loại khí cụ đều có, giống nhau còn có một cái giường, một đạo rèm che khuất phía dưới, Lý Tịnh liền giấu ở chỗ này. Bên hai Na Cha tiếng gào thét như là ác ma nói nhỏ, Lý Tịnh mồ hôi đầm địa. Càng nguy hiểm hơn vẫn là Na Cha thanh âm đã càng ngày càng gần, dường như thời điểm đều sẽ tìm tới nơi này. Đập, đập đập. Tư, tư tư. Hỏa tiêm thương ma sát sàn nhà, thanh âm càng phát ra chói tai. Phanh. Đông nhiên kho vũ khí cửa sắt bị Na Cha đá văng, Lý Tịnh cách rèm đều thấy được Na Cha hai chân. Bên hai càng là tí tách cười ngớ ngẩn, Lý Tịnh, nhường ta nhìn ngươi ở đâu. Kho vũ khí sau tấm bình phòng, bàn dưới đáy, Na Cha từng cái tìm kiếm. Đến cuối cùng sàng tháp hạ, Na Cha ngay tại con người. Lý Tịnh đang che lấy miệng của mình, không dám phát ra một chút tiếng vang. Đông nhiên, bên ngoài có một đạo tiếng hô hoán, Na Cha có chút ghé mắt, vén cái màn giường tay cũng nới lỏng. Na Cha ngữ khí mang theo trầm thấp, thật đáng tiếc, nơi này không có. Dứt lời, quay người đi ra kho vũ khí, thuận tay đóng lại cửa sắt. Lý Tịnh cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không ngừng thống mạ cái này đáng chết nguy tử. Ngay tại lúc một giây sau, một đạo như là hì hì tiếng cười, mang theo giọng khàn khàn cùng dữ tợn, theo Lý Tịnh bên trái vang lên. Lý Tịnh, tìm tới ngươi. Chương 79, đuổi bắt yêu bằng, hôm nay tình báo, sư phụ ta qua được không? Chương 79, đuổi bắt yêu bằng, hôm nay tình báo, sư phụ ta qua được không? Lý Tịnh một nháy mắt hoàng hồn, sốt ruột liền muốn xông ra đi. Bất quá giờ phút này, trên đùi phải đau đớn, lại làm cho hắn vô cùng thanh tỉnh, chạy là chạy không được. Dấu tốt còn có một đầu sinh lộ, có thể cái này chạy, hắn thật không nhanh bằng Na Cha. Tiêm lịch tử dưới chân phong hỏa luân, chính là cho hắn nhiều hơn hai đoá mây, bốn chân cũng không chạy nổi. Ngón tay hoàn toàn xâm nhập Lý Tịnh trên đùi, dường cũng tại Na Cha đứng người lên lúc tùy theo tung bay. Lý Tịnh, ngươi thật đúng là tìm cho mình tiểu chết. Na Cha khỏe miệng điên cuồng dương lên, giống như là kéo giống như chó chết đem Lý Tịnh kéo tới cất đặt binh khí bản. Ở phía trên, lúc này còn nhiều hơn một cây chùy thủ. Chùy thủ này Lý Tịnh rất là quen thuộc, lúc trước Trạm Tiên Đài bên trên, kia quyển Liêm đại tướng bị đánh hạ phàm trần, phút cuối cùng bị hắn ném ra một cây chùy thủ, cùng theo hạ thế gian. Kia dao găm, không phải là trước mắt cái này sao? Tạo xương cắt thịt tiên đao. Nghịch tử, ngươi muốn làm gì? Ta có thể là cha ngươi. Ngươi đây là bất hiếu. Ngươi không bằng cầm thú. Lý Tịnh thật gấp, thậm chí ngữ khí cũng bắt đầu ôn hòa. Trá nhi, là cha có lỗi với ngươi, ngươi buông ra cha đổi còn không được sao. Nhưng mà đối với bên thai ổn nào, Na Cha căn bản không làm để ý tới. Phải tay nắm lấy tiên đao, một đao cắt đứt xuống, Lý Thiên Vương trong nháy mắt hét thảm lên. Nghịch tử, ngươi tên xuất sinh này. Lập tức đánh về nguyên hình. Lý Tịnh, cha ta đã chết. Đúng sai bản thái tử đã mất tâm tranh luận, ngươi hại chết cha ta, nhường hắn kim thân phá hủy, liền để ngươi cũng nếm thử cắt thịt xương cổ tay. Bản thái tử lúc trước thật là không có gọi qua, hy vọng ngươi cũng có thể tức giận lớn như vậy. Na Cha đạm mạc nói, mỗi một đao xuống dưới, trong lòng đều là vô cùng thoải mái. Đêm nay, Lý Tịnh tiêu thảm, nhường trong quân doanh bất luận kẻ nào đều không thể ngủ an tâm, càng có người tại thảm như vậy gọi phía dưới, ra đời tâm ma. Giống nhau, Lý Tịnh chết tại đêm nay, vừa mới chết sau, nguyên thần khoảnh khắc liền bị một luồng khí tức kinh khủng thu đi. Na Cha tế sổ một chút, còn không có cắt đủ 20 bản đao, thật sự là tiếc nuối. Phi Hương Điện, Ngọc Đế điện cắt. Trong tay áo, phong thần bảng xuất hiện một đạo bù bù, phát ra sáng chói bạch quang. Ngọc Đế lấy ra xem xét, lại liếc qua bản dưới Thái Bạch Kim Tinh, cùng ngồi Tử Vi Đại Đế. Bàn tay rất nhỏ chấn động, một đạo pháp lực đánh vào trong đó, Ngọc Đế đau đầu lắc não, ai nha, Thái Bạch, Tử Vi đạo hữu các ngươi nhìn, chấm thật sự là hồ đồ rồi. Cái này phong thần bảng bên trên nguyên thần, không có trước tiên tu nhập. Lý Thiên Vương không phục sinh được, giờ phút này nguyên thần đã nhập U Minh, cái này nên làm thế nào cho phải a? Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng cười cười, nhưng vẫn là tất cung tất kính chắp tay thở dài, hồi bẩm bệ hạ, việc cấp bách, vẫn là mau chóng tìm kiếm tân thần lên bảng, Thiên Đình Nguyên Soái liên quan quá lớn, không thể để lọt tiêu a. Nói đến đây, Thái Bạch Kim Tinh cùng Tử Vi Đại Đế liếc nhau. Tử Vi Đại Đế hiền hòa cười cười, bệ hạ, bản tôn cũng là có cái ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển. A. Ngọc Đế ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, đạo hữu lời nói là người phương nào? Như Lai Hán Câu, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Tử Vi cười ha hả nói, giờ phút này, Lý Thiên Vương sau cùng sinh cơ giết hết. Kia tặc tử thai họa sinh linh, gần đây lại nuốt ăn mấy cái thành trì, cùng hắn cùng một chỗ làm quái, còn có một đầu sư tử tinh, một đầu bạch tượng tinh. Đã Phật môn không muốn nước thuốc, không bằng ta Thiên Đình liền thay hắn làm, về phần mặt mũi, bịa một nguyên soái hư chức cũng nói còn nghe được. Cái này, được không? Ngọc Đế cảm thấy do dự. Rất tốt ra bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh phụ hòa nói. Nghe vậy, Ngọc Đế rất nhỏ gật đầu, đồng ý nói, lấy Na Cha Tam Thái tử, Nhị Lang chân quân đồng loạt hạ phàm, đuổi bắt yêu bằng. Tiếng nói vừa dứt, Tử Vi lại là lắc đầu, không cần. Này chim cùng bần đạo đổ nhi hơi có nhân quả. Chuyến này một lần, liền do bần đạo đi một chuyến a. Kia yêu nghiệt tự tiền, cũng có thể kích thích tiểu tử kia một phen, tu hành không khắc khổ không thể được. Tử Vi Đại Đế dứt lời, sao trời đấu chuyển, khoảnh khắc biến mất. Mà Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh thấy thế cũng chỉ là lần lượt cười một tiếng, đi đến Linh Tiêu Bảo Điện, bắt đầu hôm nay triều hội. Kẻ phản bội chết là chuyện tốt, còn có thể nhường hắn luân hồi đã đầy đủ cho Phật môn thể diện. Ngày xưa tiệt giáo bảy nát, không làm không ủng hộ, chấm đối Phật môn tạm thời mở một con mắt nhắm một con mắt, bây giờ tiểu tử kia thượng thiên phá vỡ loại này thế cục. Phật môn thử lão lưu ta luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Bước Huyền theo ngự mã dám đi ra, thần sắc cảm đạm nói, bò họ không ra thế nào, chính là đột nhiên nhường chúng ta cái này bật mã ôn vào chiều, liền thật rất đột nhiên. Bước Huyền đang khi nói chuyện, theo thường lệ mở ra mỗi ngày tình báo. Lên thiên đỉnh, mỗi ngày tình báo liền là phạm gian hàng năm. Hôm nay tình báo 1, tại Triệu Công Minh trên thân kiểm tra, ngôn ngữ tại thần gia phù hộ, triều hội kết thúc sau, chậm rãi đi xa, 10 bước túi đầu xuống, bảo vật nhiều hơn. Chú, cầm kiếm vào triều. Hôm nay tình báo 2, Quảng Hàn cung Nguyệt Quế Hoa mở, có lẽ ngươi có thể to gan nói, tiên tử, tại trong lãnh cung một người, rất tịch mịch a. Có thể đạt được Quế Hoa tiểu một bình, có cơ hội thu hoạch được lao bà thêm một, đưa con thỏ, đồng thời, đạt được thiên đồng nguyên soái cửu hận, nô cương cửu hận, các lộ thiên tướng cửu hận. Hôm nay tình báo 3, Tinh Hà Trần Lan, thân làm Tử Vi đại đế đồ đệ, ngươi có nghĩa vụ giải quyết hỏa loạn, có thể dùng thủy hỏa hồ lô giải quyết lũ lụt, đổ đầy nhất nguyên trong thủy, chưa pha loãng, một giọt bạc cân. Phụ tặng tình báo 1, Thông Thiên giáo chủ chờ mong ngươi cùng Thái thượng lao quân gặp mặt, tốt nhất là có thể hỏi một chút hắn, sư phụ ta quả còn tốt chứ? So với các ngươi như thế nào? Phụ tặng tình báo 2, Học Hầu Tử một khóc hai náo ba treo ngược, không cho ta cụ bà đường sống, ta Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu liền không đi. Có lẽ có cơ hội để cho lão đại nương luân hồi thiên nhân đạo. Lao Nưu, Già Kim. Bốc Huyền cười nói, mười bước túi đầu xuống, bảo vật nhiều hơn. Còn có rượu, cái này Quế Hoa tiểu ta thật là trông mà thèm gấp. Theo Na Cha nói, Quế Hoa tiểu chính là hắn muốn uống, vậy cũng phải có khi bản đảo đại hội mới có thể uống tới, vẫn là một ngụm nhỏ. Giáo chủ cũng thừa nhận chúng ta đồ đệ. Bất quá chúng ta sư phụ có phải hay không nhiều lắm. Bỏ họ, bỏ họ. Đại Hắc Nưu cũng hưng phấn khó có thể tin, nhất nguyên trọng thủy, rốt cục lại trở về rồi sao? Bỏ họ bất quá sư phụ quả thật có chút nhiều, tựa như người giảng lữ bố. Mấu chốt nhất là cụ bà, Lão Nưu, Lưu Thúc cùng cụ bà chờ chúng ta kia là không có cách nào nói hay lắm, hôm nay nói cái gì cũng phải thay cụ bà giải quyết loại này trừng phạt. Bỏ họ, bỏ họ. Một người một châu ánh mắt kiên định, pháp bảo rượu ngon đều là phù vân, mấu chốt nhất là đến thay giáo chủ cùng Lưu Thúc đem sự tình làm. Linh Tiêu Bảo Điện, mới vào trong đó, thật sự là khí phái, điềm lành rực rỡ, xương trắng tại chân, là Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu gặp qua là số không nhiều nhất khí phái cung điện. Hai nhóm tiên thần đông đảo, Ngọc Đế chưa đến đây, trung ương chính là tối sầm chim bằng đầu, thân người yêu nghiệt, bị trói lại. Tử Vi đại đế đè ép kia yêu nghiệt lớn quỷ, kia chim không ngừng dãy rủa. Bốc Huyền thứ liếc mắt một cái liền nhận ra xuất sinh kia, tại cái này hùng hoàng, đại bằng điểu, vẫn là kim sĩ bảng, duy chỉ có một người, Khổng Tuyền Chi bảo đệ. Tiểu Hữu, tới ta chỗ này. Thái Bạch Kim Tinh cười chào hỏi Bốc Huyền. Mà giờ khắc này Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu mặt lại biến dữ tận và phần, trong tay nắm chắc thanh bình kiếm cùng thủy hỏa hồ lô đang tại không thể xem xét lúc cuồng phun thần uy. Thái Bạch Kim Tinh hơi sững sờ, "Tiểu Hữu?" La lên hai tiếng không có kết quả, còn tưởng rằng là bị dọa, dứt khoát trực tiếp nhỏ chạy tới. Hai nhóm tiên thần nhao nhao ghé mắt, đánh giá Bốc Huyền, trong lòng chấn động, cảm giác thân thiết và phần. Trong lòng vô hạn dâng lên chua xót, đây chính là lão sư sau cùng quan môn đệ tử, chúng ta tiểu sư đệ a. Ngay tại Thái Bạch Kim Tinh sắp kéo lấy Bốc Huyền ống tay áo lúc, thanh bình kiếm bạo phát ra vượt mức bình thường thanh uy. Loại khí tức này thậm chí xen lẫn một tia thượng thanh pháp lực, kiếm ý nổ lên, vận dưỡng đã lâu chiến ý điên cuồng lan tràn, vạn vật vì đó phục bái, thiên địa vì đó chấn điếc. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu thân pháp khẽ động, xích thước thiên ai. Ngay tại trước mắt bao người, kiếm quang cùng hồ lô bảo uy hướng phía bị trói đến khó lấy động đậy kim sĩ đại bằng trên thân chạm, đập tới. Một kiếm này, còn dường như trời nghiêng, kim sĩ đại bằng quay đầu một sát, thấy được kiếm kiếm minh, đội vàng một bên thân thể. Thanh bình kiếm chạm tại kim sĩ đại bằng cánh phải phía trên. Kim sĩ dây lắt đoạn, kim chỉ đại bằng phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Giờ phút này, toàn trường yên lặng. Chương 80, sau 3 ngày quá muộn, đệ tử chỉ tranh sống chiều. Chương 80, sau 3 ngày quá muộn, đệ tử chỉ tranh sống chiều. Linh Tiêu Bảo Điện trực tiếp động thủ, Thái Bạch Kim Tinh đều nhìn ngây người, hung ác như thế sao? Lão sư chúng thần tiên cảm ứng được một màn kia thượng thanh khí tức, toàn thân run lên. Lão Nưu, Bốc Huyền thấy không giết chết, đưa tay ở giữa lại là một kiếm. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu chém giết tới, hai chân trực tiếp đối với kim sĩ đại bảng điệu đầu ra sức trả đạn. Bất quá một kiếm này, thanh bình kiếm phong phía trên, cái kia đạo thượng thanh kiếm khí dần dần ảm đạm xuống. Kiếm chạm đại bảng, võ đạp kim linh, cũng chỉ là phát ra một đạo âm vang chấn động tiếng vang. Đồ Nhi, ngươi dạng này là giết không chết. Tử Vi đại đế không có bất kỳ cái gì ngăn cản, tùy ý Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu cho hạ giận. Mấy lần âm vang tiếng kim loại khuấy động, kim sĩ đại bằng cọp lông đều không có phá một cây. Vừa rồi một kiếm kia, cũng không phải là Bốc Huyền có thể chạm được đi ra, mà là thanh bình kiếm bên trên lưu lại thánh uy lưu lại. Cái này đại bằng điều chính là tiên tiên sinh linh, bây giờ càng là chỉ nửa bước vào đại la kim tiên cảnh giới. Làm Tử Vi đại đế lời này vừa nói ra, Bốc Huyền cũng đi theo ngừng lại, trên mặt lạnh như hàn băng. Nhìn Bốc Huyền kia chưa từ bỏ ý định tư thế, Tử Vi lắc đầu cười nói, yêu nghiệt này vi sư lưu cho ngươi, sau 3 ngày trạng tiên đại, từ ngươi tự mình cầm đao. Nhưng cũng chỉ là sắc lệnh phong thần, mong muốn hoàn toàn ngoại trừ cái này nghiệt xúc, ngươi phải đối mặt là toàn bộ Phật môn. Phong thần. Bốc Huyền hơi sững sờ, bấm ngón tay cấp tốc tính toán một cái. Lý Tịnh chết, Thiên Đình chống ra thần trước. Trong đó còn liên quan đến lấy Thiên Đình cùng Phật môn lần thứ nhất tranh phong. Giống nhau, lão đăng sư phụ ý tốt Bốc Huyền cũng coi như nhận ra, cái này là muốn cho hắn gia tăng điểm áp lực, tốt càng ra sức tu hành. Cái này chim một mực tại chỗ này, muốn chặt tùy thời có thể chặt, muốn giết tùy thời có thể giết. Hắn lắc đầu, sắc mặt cũng âm ế, sư phụ, ý tốt đệ tử biết được, nhưng sau 3 ngày quá muộn, không cần phải phiền phức như thế, đệ tử chỉ tranh sống chiều. Đang khi nói chuyện, Bốc Huyền vung tay lên, một cái hộp gỗ dọn ở lòng bàn tay. Hộp gỗ mở ra, thổi phong huyết hồng cắt to lớn liền bị Bốc Huyền gợi lên. Lao thẳng tới kim sĩ đại bàng điểm mặt. Giờ phút này, đứa mắt phải sợ hãi. Cái này cắt to lớn, không phải là dùng cho chôn vùi nhục thân chi vật, mà là thổi mài nguyên thần chi bảo. Ngày xưa Hồng Vân lão tổ bảo vật, tán hồn hồ sa, làm huyết hồng cắt to lớn rơi vào kim sĩ đại bàng điệu trên thân. Vẹn vẹn hô hấp cơ phù, kim sĩ đại bàng nguyên thần liền phát ra một đạo thê lương tiêu rên. Cũng trong nháy mắt, nguyên thần bắt đầu chôn vùi, nhục thân hóa thành công thiếu. Như thế kết cục, chớ nói phong thần, chính là luân hồi đầu thai đều khó mà làm được. Lần này, kim sĩ đại bàng điệu thật sự rõ ràng thân tử đạo tiêu. Tiểu tử ngươi, Tử Vi đại đế rõ ràng ngơ ngác một chút, đồ đệ này giấu thật sâu, lại còn có như vậy bảo vật. Ngày xưa Hồng Vân lão tổ tuy nói là xuẩn, nhưng bảo hồ lô thần thông hoàn toàn chính xác bất phàm, một tay hồ lô pháp bảo, động thì hủy diệt mọi loại đại la, đang có ý nói, hồng sắc qua, cuồn phong thổi, đại la kim tiên nguyên bản thần, nhân quả vận mệnh không cách nào cứu, dòng sông thời gian quyến vấn. Chính là siêu thoát ba sông, một chứng minh chứng đại la kim tiên, chỉ cần lây dính cái này tán hồn hồng sa, cũng là khoảnh khắc mất mạng. Thái Bạch Kim Tinh cũng ngây dại, thật sự là khinh thường tiểu tử này, tuy nói kim sĩ đại bằng bị trói ở, chính cũng không thể tránh. Sao có thể nói cũng là nửa bước đại la kim tiên cường giả? Chỉ là đến tiếp sau Phật môn bên kia khó mà bàn giao, A Linh Tiêu Bảo Điện rất nhiều tiên thần rất cảm giác vui mừng, hảo tiểu tử, không có ném tiệt giáo mặt. Sư phụ, hảo ý của ngài đệ tử biết được, bình thường lúc đệ tử cũng là khắc khổ tu luyện, không dám buông lòng mảy may. Nhưng cái này tập chim có hại chúng ta bên trong hảo hữu sư mình, hôm nay nếu không giết nó, sợ đệ tử nói tâm không thông suốt. Bước Huyền hướng Tử Vi đại đế thở dài nói, có chút đại thù được báo khoái cảm, nhưng càng nhiều vẫn là thật không tiện, bởi vì hắn làm rối loạn thiên đình bố trí. Chỉ là giết đều giết, cũng không thể lao đăng sư phụ nhỏ mọn như vậy khó giữ được chính mình à. Tử Vi đại đế trầm mặc một lát, nhưng nhìn xem Bút Huyền vẻ mặt thành thật bộ dáng, cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Nhà mình đồ đệ tiên đồ, lần thứ nhất nhường Tử Vi đại đế cảm thấy, dạy đồ đệ thực sự lưu lại thủ đoạn. Hắn lần này việc đã làm suy nghĩ, chỉ là mấy hơi thở, liền bị tiểu tử này lấy bút toán chi đạo thấy rõ. Giết liền giết, chỉ là vi sư đang suy nghĩ nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Tử Vi đại đế khẽ miệng giật một cái. Sớm biết trước đó liền tính một chút tiểu tử này át chủ bài, tán hồn hồng sa vậy mà đều có. Bây giờ kim sĩ đại bàng điểu vừa chết, Phật môn Như Lai bên kia cũng không tất nhiên để ý cái này cậu thân phận, chắc hẳn Như Lai cũng cảm thấy mất mặt. Nhưng duy chỉ có Khổng Tuyên là phiền phức. Nếu không thiết kế, kêu lên Ngọc Đế, cùng chư vị đại đế, đem Khổng Tuyên làm thịt rồi phong thần. Có thể cứ như vậy, liền sợ Tây Phương Thánh Nhân ra tay. Tuy nói đạo tổ nói, thánh nhân không được tại Hồng Hoang ra tay, nhưng không chịu nổi kia hai cái vô sỉ à. Đây là rõ như ban ngày chi phong. Ai nghĩ tới đây, Tử Vi đại đế phát ra thở dài một tiếng, hơi cảm giác đau đầu. Lại nhìn Bất Huyền, tiểu tử này lại cùng người không việc gì như thế chạy tới võ tài thần Triệu Công Minh bên người. Cùng đại hắc nhu cùng một chỗ sờ soạn lại sờ, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, tài thần gia chúc phúc, tận lực bồi tiếp một trận cười ngây ngô hắc hắc. Thấy một màn này, Triệu Công Minh mang trên mặt nụ cười, cũng chưa sinh ra lòng không ưa. Một hai bàn tay to tại đại hắc nhu trên đầu đuốt đuốt, lời nói ôn hòa nói, "Tốt, chúc phúc, chúc phúc." Mà Triệu Công Minh tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Linh Tiêu Bảo Điện bên trong, có tám thành tiên thần đều đưa bàn tay bỏ vào trong tay áo, lần lượt đối mặt. Càng lớn, tại Triệu Công Minh bên cạnh, một vị áo tím mỹ mạo tiên cô, bàn tay chấn động, một thanh kim sắc cái kéo theo tay áo bay ra, tại kim sĩ đại bảng điệu thi thể bên trên cắt một đạo. Lập tức, một đôi cánh chim liền rớt xuống. Dường như nhắc nhở, Vân Tiêu tiên cô chật 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 lưỡi, đều nói chiếc cánh này có thể phù diêu một dọn chín vạn dặm, bây giờ xem ra, cũng không gì hơn cái này. Nghe đến lời này, Bố Huyền cùng đại hắc như không có nửa phần do dự, trong một nhịp hít thở liền đem một đôi kim sĩ cùng kim sĩ đại bảng điệu thi thể thu vào túi càn khôn bên trong. Chín vạn dặm, đối với bọn hắn mà nói cũng là rất nhanh. Nếu là lại học cái gì túng địa kim quang, tốc độ kia quả thực không cách nào tưởng tượng. Về phần thi thể, nếu là ngày nào có thể hạ giới một chuyến, liền dùng cái này chim thi thể đến cho Hạc Minh sư Minh tế điện. Cũng tại lúc này, đại điện bên ngoài chiếu sáng rạng rỡ, mấy đạo hào quang nóng ánh lập lòe. Thái thượng lão quân, Ngọc Đế, Dương Tiễn, Na Tra bốn người lần lượt bước vào đại điện. Lưu Thúc, Bốc Huyền nhìn thấy Dương Tiễn một sát na, cùng đại hắc nhu nét miệng cười. Tiểu Huyền, đại hắc. Dương Tiễn đi tới, cũng là hắn tại Thiên Đình lần thứ nhất phát ra thành tâm nụ cười. Những này đều bị Ngọc Đế nhìn ở trong mắt. Chỉ có điều làm Ngọc Đế nhìn thấy trên đất vết máu cùng kim sắc lông vũ, Ngọc Đế trên mặt chỉ còn lại kinh ngạc. Hắn liếc qua Thái Bạch Kim Tinh cùng Tử Vi đại đế, song phương đều là bất đắc dĩ lắc đầu, liên tục cười khổ. Làm Ngọc Đế ổn thỏa đài cao, còn tại nói chuyện phiếm, Dương Tiễn lập tức muốn kéo lấy Bốc Huyền đứng hướng đội ngũ hàng phía trước. Vừa đứng chỉnh tề, Bốc Huyền lúc này liếc nhìn bên cạnh một cái mặt thái cực đạo bảo, vẻ mặt hiền lành lão đạo. Lão đạo kia bên hông treo tử kim sắc đỏ hồ lô, bộ dáng cũng dường như phàm trần tam thanh thần tượng đứng đầu, Thái thượng lão quân. Lúc này Thái thượng lão quân cũng phát hiện nóng rực thanh minh ánh mắt, hắn quay đầu tới, thấy được Bốc Huyền bên hông thanh bình kiếm. Một cái mắt, ký ức như thủy triều phun trào, Thái thượng lão quân vẻ mặt trong thoáng chốc ngây dại ra. Bốc Huyền do dự một chút, vẫn còn cung kính chắp tay thở dài mở miệng hỏi, "Đệ tử xin hỏi lão quân, nhà ta sư phụ qua vừa vặn rất tốt." Chương 81, Lão Nưu, mẹ nó, không sống được. Chương 81, Lão Nưu, mẹ nó, không sống được. Bốc Huyền lời nói, dường như một thanh lưỡi dao, mạnh mẽ đâm vào Thái thượng lão quân trái tim. Thân xác hắn sắt lên bận sóng, thân thể dường như cũng tại thời khắc này bị rút sạch tất cả khí lực. "Tam đệ, hắn qua vừa vặn rất tốt. Bây giờ lưu cho Thái thượng lão quân cũng chỉ còn lại trống rỗng." Hắn không có trước tiên nghĩ đến phong thần sự tình, mà là bắt đầu nhớ lại Hồng Hoàng sơ khai tuyến nguyệt. Hoa hồng bạch ngó sen thanh liên lá, tam thanh vốn là một nhà. Có thể là thông thiên sai lầm. Ngày xưa chính mình dự tính ban đầu, bản là vì nhường thông thiên tình ngộ, có thể cuối cùng thế nào biến thành như thế. Tam Thanh đến tột cùng là theo chừng nào thì bắt đầu nội bộ lục đục. Phong Thần lúc, Thiên Vị nhị đệ, là Thắng Thông Thiên, lại lựa chọn không muốn thể diện liên hợp Tây Phương Thánh Nhân. Cuối cùng mới biết, ngày xưa theo Đế Tân khi đó, Tây Phương ngay tại tính toán, chính mình một cái nhân giáo giáo chủ, lại để nhân tộc đoạn khí vận, là buồn cười biết bao. Ngày xưa nhân tộc chính là sau thiên nhân tộc, thọ cũng có thể đạt ngàn năm, mà Đế Tân chết, lại không nhân hoàng kiếm băng, nhân tộc thọ chỉ còn trăm. Thái thượng lão quân dị dạng, bị khắp thiên tiên thần quan chi. Gần tám thành tiên thần, nhao nhao ngưng thần nhíu mày, ánh mắt mang theo xem kỹ. Đồng thời cũng tại đề phòng, như Thái thượng lão quân một khi ra tay, liền trước tiên cứu bốc huyền. Ngọc Đế cũng là nhíu mày lạnh thán, lúc trước Tam Thanh là tốt bao nhiêu cục diện, nhưng không muốn cùng Tây Phương liên thủ. Bất quá cũng may cuối cùng hắn mình mới là lớn nhất bên thắng, nghĩ tới đây, Ngọc Đế khẽ miệng không tự kìm hãm được giơ lên một vệt đường cong. Lúc trước Tam Thanh nguyên một đám nhìn hắn không dậy nổi, bây giờ lại như thế nào? Còn không phải bị hắn ngư ông đắc lợi. Xin hỏi đại sư bá, lão sư qua so với các ngươi như thế nào? Bốc Huyền lần nữa mở miệng nói. Một tiếng này đại sư bá, khiến Thái thượng lão quân đỉnh đầu nhiều nói sát khí, nhưng thoáng qua, sát khí làm ham mọn. Thái thượng lão quân trầm mặc không nói gì, một lát sau, theo đội ngũ đứng ra, hướng Ngọc Đế nhìn thoáng qua, "Bệ hạ, lão đạo còn có chuyện quan trọng." Ngọc Đế nghe vậy cũng lấy lại tinh thần đến, vị này nhìn xem sắc mặt không đúng, vạn không dám chạm đến rủi ro. "Lão quân xin cứ tự nhiên." Ngọc Đế cười nói, lúc này hắn có loại cảm giác, chỉ cần nói một chữ không kia Thái cực độ nhất định liền sẽ đánh tới. Chúng tiên thần nhìn qua Thái thượng lão quân, chỉ thấy hắn ra linh tiêu bảo điện, liền hướng càng cao thiên hơn bỏ chạy. Mà giờ khắc này, triều hội cũng chính thức bắt đầu. Trên trời một ngày, năm tiếp theo, chính là tấu chương rất nhiều, như các nơi lượng mưa, kho vũ khí binh khí, địa phủ luân hồi số lượng. Bận rộn nửa ngày, Ngọc Đế mệt không được, việc vật giao cho Thái Bạch xử lý, lúc này mới thở phào. Bất quá lúc này, có một đạo tấu chương cũng là khiến Bốc Huyền thật cảm thấy hứng thú. Kia là Thành Hoàng đích thân đến, lúc đầu cái này Thành Hoàng là không phối hợp thiên, nhưng liên quan trọng đại, cũng không thể tránh được. Vậy hạ, đại đường bên trong, Văn Khúc Tinh sinh hai biên. Ân. Ngọc Đế mọi loại nghi hoặc, Văn Khúc Tinh hai biên, cái kia chính là thế gian có hai vị Văn Khúc Tinh. Có thể thiên đình cũng không Văn Khúc Tinh thần quang rơi phàm, có biết dị loại là người phương nào. Hoảng sợ đế uy, khiến Thành Hoàng từ đầu đến cuối cúi đầu, hồi bẩm bệ hạ, kia hương giá trong trấn, có từ nhỏ, tên cứ gọi Tống Thanh, có thần đồng danh xưng, cha Tống Thế Sơn, giống nhau là nhân tài mới nổi. Hai người này bây giờ bị thế gian thư sinh quan danh Văn Khúc Tinh hạ phàm, hạ một tổ, tiểu thần cố ý tìm kiếm một phen, hai người kia hoàn toàn chính xác có sao trời chi khí bản thân, văn khí hương thịnh vẻ đẹp. Một môn song trí tôn Ngọc Đế nghe vậy, nhéo nhéo mi tâm, khoát tay áo. Biết, ngươi đi xuống đi. Nhìn về phía Tử Vi đại đế, vị này chủ trưởng sao trời đại đế. Nhưng mà Tử Vi đại đế chỉ là tha có thâm ý liếc qua Bốc Huyền, không có nhiều lời. Ngọc Đế giờ phút này chính là có ngốc, cũng nên hiểu được nguyên do. Lão Nưu, Tống gia phụ tử thành Văn Khúc Tinh. Trốn ở nhị lang thần phía sau, Bốc Huyền đối đại Hắc Nưu nhỏ giọng thầm thì nói, sắc mặt vô cùng thích thú, hảo hữu có thể có thành tựu như thế này, thật sự là thật đáng mừng. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu kích động kêu một tiếng, nhưng thanh âm có chút khá cao, doa đến nó tranh thủ thời gian bịt miệng lại. Phía trên Ngọc Đế cao mày hỏi, phía dưới người nào ở đây ồn ào? Lời này vừa nói ra, Đại Hắc Nưu trong nháy mắt một cái giật mình. Đúng lúc này, Bốc Huyền nhưng từ đội ngũ đi tới trong đại điện, chắp tay thở dài nói, vậy hạ, tiểu thần có việc muốn đấu. A. Ngọc Đế mừng thầm cười cười, hầu tử đệ đệ, ha ha. Chỗ đấu. Khởi bẩm bệ hạ, tiểu thần muốn cáo trạng địa phủ không làm. Bốc Huyền thu thân lên, đứng thẳng tắp. Lời nói này xuất khẩu, Ngọc Đế luôn có loại tâm thần có chút không tập trung nào giác, ngươi muốn cáo địa phủ. Vì sao? Địa phủ bên ngoài là Ngọc Đế quản hạt, nhưng trên thực tế rắc rối khó gỡ, xiển giáo, Tây Phương, còn có địa phủ bị kia, đều là khó chơi. Mà bây giờ Bốc Huyền muốn cáo địa phủ, thật sự là cho hắn làm khó. Bẩm bệ hạ, tiểu thần trước khi phi thăng, nhà ở lượng giới thôn, lúc trước Lưu Thúc cùng cụ bà đối tiểu thần rất tốt, nhưng tiệc vui trong tàn, Lưu Thúc có việc sớm rời đi, mà cùng tiểu thần thời điểm gặp lại, cụ bà lại không biết tiểu thần. Khi đó tiểu thần đã bái sư, tập được một tay bút toán chi đạo, trải qua này tính toán mới biết, cụ bà lại bị địa phủ đằng kia cậu quan an bài 10 năm một luân hồi. 10 năm, người chưa chết, lại luân hồi, là cái gì đạo lý? Mời bệ hạ hạ chỉ, đem địa phủ cậu quan càn quét không còn, còn thế gian một mảnh lang lãng trời trong. Lời nói nói đến chỗ này, Ngọc Đế cũng trầm mặt lại. Sắc mặt so với Thái thượng lão quân vừa rồi cũng không kém bao nhiêu, âm trầm nhanh chảy ra nước. Bốc Huyền trong miệng cụ bà hắn đương nhiên biết là ai, có thể kia giao cơ dù sao phạm vào thiên điều. Việc này cũng không phải là địa phủ chi sai, bật mã ôn, lui ra đi. Ngọc Đế âm thanh lạnh lùng nói, nhưng lời nói cũng không có bất kỳ trách móc chi ý, bệ hạ Bốc Huyền còn muốn nói điều gì. Lui ra. Ngọc Đế đã trách móc xuất khẩu. Nhưng một cái mắt, Linh Tiêu Bảo Điện dường như thành tu la tràng, vô số đạo khí tức tràn ngập trong đó, làm cả Linh Tiêu Bảo Điện cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Lúc này, Dương Tiễn cũng theo đội ngũ đứng dậy, trong tay khai thiên phủ chớp động lên màu hổ phách hoàng quang. Nhìn thấy Dương Tiễn làm như thế, Na Tra cũng cầm trong tay hỏa tiêm thương đi theo đứng dậy, đối đầu Ngọc Đế không chút nào sợ hãi. Dương Tiễn, Na Tra, các ngươi muốn tạo phản không thành. Ngọc Đế quát. Bốc Huyền bị bảo hộ ở Dương Tiễn sau lưng, đông đảo tiên thần cùng Ngọc Đế khí thế rộng rãi, ánh mắt chố đối. Lão Nưu, mẹ nó, không sống được. Bốc Huyền hướng Đại Hắc Nưu vẫy vẫy tay. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu trong mắt nhấp nhoáng một đạo ý cười, có chút phát hỏa miệng méo. Tại không người chú ý nơi hẻo lánh, hai cái lụa trắng bị Bốc Huyền theo Linh Tiêu Bảo Điện trụ cột bên trên vòng qua. Lúc này Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu đã đem đầu treo ở Bạch Lăng phía trên, lắc lắc ung dung, dường như là trời sáng con nít đồng dạng chợt trợn. Tiếp lấy, thê lệ lệ tiếng khóc theo một người một trâu trong miệng truyền vang. "Bệ hạ, ngươi nếu là không cho lão đại ta nương một đầu sinh lộ, ta cùng lão Nưu cũng không sống được. Liền chết ngươi Linh Tiêu Bảo Điện bên trong." Thanh thế như vậy rất lớn, còn đang đối đầu không phục đám người, đồng thời nhìn về phía Âm Thanh Nguyên. Cái nhìn này, Triệu Công Minh, Tam Tiêu lập tức nổi giận, "Ngọc Đế, ngươi tốt nhất có thể hiện tại liền thành thánh." Cửu Khúc Hoàng Hà trận chớp mắt bố thành, 12 quả Định Hải Thần Châu chói mắt lóa mắt. Ngay cả Tử Vi Đại Đế thấy này, cũng là nhạt cười một tiếng, khoảnh khắc vẻ mặt chuyển thành âm trầm, "Ngọc Đế, có chuyện có thể nói rõ ràng, đối tiểu bối như thế khắc nghiệt, không khỏi quá mức." Chương 82, Tây Bạch Hổ Tinh Quân, Phúc Lộc Tư Thần. Chương 82, Tây Bạch Hổ Tinh Quân, Phúc Lộc Tư Thần. "Ai nha, tiểu hữu, ngươi làm cái gì vậy? Mau xuống đây." Thái Bạch Kim Tinh cũng chú ý tới bước huyền diễn xuất. Cảnh tượng 10 phần cháy bỏng, Thái Bạch Kim Tinh nhanh chạy tới bước huyền bên người. Giống nhau cũng nhìn thấy bước huyền như ẩn như hiện nét mặt tươi cười, "Lão thiên sứ, ta cùng lão Nưu mặt mũi này lộ được không?" Người Thái Bạch cứng miệng không trả lời được, có như thế treo ngược lộ mặt sao? "Đi, quá được rồi, bất quá tiểu hữu a, lần sau ngàn vạn không dám như thế lộ mặt." Thái Bạch Kim Tinh trong lòng siết chặt, ngón tay bắn ra đạo quang mang, cắt đứt lụa trắng. Bước huyền cùng Đại Hắc Nưu lập tức bị ngã xuống. Tiếp lấy hắn còn muốn lại đi tìm Ngọc Đế nói một chút, nhưng bị Thái Bạch Kim Tinh khuất cánh tay ngăn lại. "Tiểu hữu chớ nóng đội, nhìn xem chính là." Hai người một châu ngưng thần nhìn lại. "Các ngươi thật cho là chấm là bùn nạn không thành?" Ngọc Đế cầm trong tay đả thần tiên, trưởng cố phong thần bảng, vẻ mặt phẫn nộ lại sắc bén. Đồng nhiên, ngay tại Thái Bạch Kim Tinh cùng Bốc Huyền ánh mắt hạ, một vệ khỏe miệng cong lên bị phát giác, nhưng trong nháy mắt kết dừng, tựa như quỷ kế đa đoan lão hồ ly. "Ngươi tốt nhất có thể trực tiếp giết chúng ta, tiệt giáo đệ tử một vấn đề vẫn, bần đạo ngược muốn nhìn ngươi một chút Ngọc Đế như thế nào lại chấp trưởng thiên đình, lại đi nơi nào tìm chính thần sắc phong." Triệu Công Minh cười lạnh nói. Lúc này, Cửu Khúc Hoàng Hà thần uy đã triển khai, liền phải quét sạch tới Ngọc Đế trên thân lúc, lại là phát hiện Ngọc Đế thu hồi đả thần tiên, phong thần bảng. "Chư vị khanh gia, các ngươi nhất định phải miễn đi giao cơ xử phạt." Lời này vừa nói ra, Cửu Khúc Hoàng Hà trận cũng đi theo tán lui. "Không tệ, vậy hạ nếu là không miễn cụ bà trừng phạt, ta cùng lão Nưu liền đổ thừa ngươi Linh Tiêu Bảo Điện không đi." Bước Huyền nên ngang đến gần Ngọc Đế, xiên chống lạnh. "Ân." Ngọc Đế có chút ghé mắt. Chúng tiên thần cũng cho Bước Huyền nhường con đường, trong mắt tràn đầy yêu ngạo. "Bật Ma Ôn, ngươi xác định ngươi mong muốn miễn đi giao cơ tội?" Ngọc Đế mở miệng lần nữa hỏi, bất quá lần này khóe miệng cũng đã có chút át không chế trụ nổi. Bước Huyền nhìn sửng sốt một chút, "Bệ hạ, ngươi cười cái gì?" "Cười." "Khụ khụ." Nghe vậy, Ngọc Đế bận bịu lý cảm xúc, đạm mạc lạnh lẽo, "Chấm không có cười. Có thể ngươi rõ ràng chấm chính là thiên đế sẽ không nói dối, chấm không có cười." Ngọc Đế sắc mặt tái xanh, tiểu tử này cùng kia hầu đầu quả thực một cái đức hạnh, làm giận. Trong lòng biết là được rồi, nhất định phải nói đi ra để cho người ta khó xử. "Bệ hạ là không có cười." Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả đi tới. Ngọc Đế lúc này mới liếc nhìn một vòng chư thiên thần, mà gặp bọn họ cũng đều không có lời gì để nói, liền bắt đầu, "Đây chính là các ngươi nhường miễn, chấm không nói gì, thiên đạo chứng kiến, về phần Tây Vương Mẫu bên kia thích thế nào a?" "Thái Bạch, sát chỉ." Ngọc Đế thân bên trên tán phát lấy chói mắt kim quang, một cuộn giấy trường chống rông xuất hiện. "Nói tức là pháp." Thái Bạch có chút không người thở dài. "Ngay hôm đó lên, giao cơ chịu tội miễn trừ, chuẩn nhập thiên nhân đạo luân hồi, đến thiên vị, chứng thần trước." "Dương Tiễn." Ngọc Đế một tiếng kêu gọi. Còn tại nắm chặt khai thiên phủ Dương Tiễn lập tức một cái giật mình, "Cái này, miễn đi." Cảm giác có chút không quá chân thực. Dương Tiễn có chút không người. Chỉ thấy một cái cựu chuyển kim đan theo Ngọc Đế tay bên trong bay ra, tinh chuẩn không sai rơi vào Dương Tiễn trong lòng bàn tay. "Chờ hạ chiếu sẽ, liền do ngươi cùng Thái Bạch cùng một chỗ, hạ địa phủ đi một lần, đem giao cơ đưa vào thiên nhân đạo luân hồi." Dứt lời, một cuộn giấy trương chậm rãi khép kín, phiêu đáng tới Thái Bạch Kim Tinh trước người. Thái Bạch khẽ gật đầu, thần linh pháp chỉ. Hai người lui về đội ngũ. "Còn có người nào có vốn muốn đấu?" Ngọc Đế cầm bảo vung dậy, một lần nữa ngồi bằng lãnh thiên đế trên đế. "Thần có đấu." Thái Bạch Kim Tinh vừa rụt về lại, lại đứng dậy. "Bệ hạ, gần chút thời gian, Bật Mã Ôn trăm ngựa có công, thiên mã phiêu phì thể trắng, so với những năm qua cực dai. Thần coi là, ta thiên đỉnh tiên thần lúc có qua phạt, có công thưởng. Bật Mã Ôn bây giờ đã ở thiên đỉnh chờ đủ một ngày, hoàn toàn là có thể đặc biệt cất nhắc đi. Cái này, Bật Mã Ôn phải chăng quá trẻ tuổi?" Ngọc Đế nhìn chăm chú lên Thái Bạch Kim Tinh cười nói, mấy câu nói đó hắn là như thế nào có thể liền tới một khối. "Chờ đủ một ngày, thiên mã phiêu phì thể trắng." Ngọc Đế cười khổ lắc đầu, thưởng khẳng định là nhất định phải thưởng. Khó được tiểu tử này nhường giao cơ chịu tội toàn miễn, chỉ bằng vào điểm này, chính là thiên đại công lao. "Bệ hạ, vẫn là phải muốn bao nhiêu cho người trẻ tuổi một chút cơ hội, ta thiên đỉnh khả năng dung nhập càng nhiều máu mới." "Tử Vi Đại Đế khuyên, sớm tính qua. Trông coi bàn đảo biên, làm gì cũng phải quản sự thay cái thần trước. Mà thôi, vậy trước tiên nhường Bật Mã Ôn làm Phúc Lộc Ti Thần, tại bàn đảo biên trước trông coi bàn đảo, ngắt lấy bàn đảo thôi." Ngọc Đế trầm gật đầu, xem như định ra việc này. "Bệ hạ, người trẻ tuổi vẫn là phải ủy thác trách nhiệm, kia Tây Phương Bạch Hổ Tinh Quân đứng đầu, Khuê Mộc Lang tự mình hạ phàm, ta nhìn Bật Mã Ôn cùng cái này Hắc Nưu cũng là cũng có thể thay thế đi." "Tử Vi Đại Đế cảm thấy thế nào?" Thái Bạch Kim Tinh hỏi hướng Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế rõ ràng sững sờ, cười ha hả nhẹ gật đầu, "Thái Bạch Kim Tinh nói không sai, Khuê Mộc Lang nghiệp chướng nặng nề, tạm giữ chức thay người cũng tốt." "Đa tạ bệ hạ." "Đa tạ sư phụ." Bốc Huyền thở dài nói. "Bò họ, bò họ." Đại Hắc Nưu cao hứng thề, dùng đầu cọ lấy Bốc Huyền, "Lần này hai ta thật thành tiên quân tiên ưu. Về sau mấy đạo sắc lệnh hạ đạt, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu liền trở thành tinh quân, kiêm bản đạo viên Phúc Lộc Ti Thần. Cái này Phúc Lộc Ti Thần cũng là Ngọc Đế tạm đẩy ra thần trước, dưới tay quản người không nhiều, đúng lúc là mấy cái tiểu thần, còn có 7 tiên nữ nhi. Bình thường trông coi bản đạo viên, chờ cử hành yến hội lúc, liền dẫn linh thất tiên nữ ngắt lấy bản đạo, bố trí yến hội. Về phần có thể hay không lên bàn, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu cũng không thèm để ý không ăn, vậy còn không có thể đi tìm lão đăng sư phụ muốn sao? Dầu gì tài thần gia bọn hắn cũng biết cho mình đóng gói. Huống chi Bốc Huyền trưởng quản bản đạo viên, muốn ăn chính mình liền hái được. Chiêu hội đến tận đây kết thúc, Dương Tiễn cảm kích đối Bốc Huyền nói cảm ơn, tiếp lấy vô cùng lo lắng cùng Thái Bạch Kim Tinh hạ địa phủ. Na Cha cảm thấy thú vị, cũng dự định theo tới chơi. Từ đầu đến cuối, Thiên Đình người đều hết sức an ý không có nói ra Kim Sĩ Đại Bằng sự tình. Trở về ngự mã giam trên đường, Bốc Huyền đi 10 bước, túi lầu xuống, đều là bảo vật vật. Ăn, dùng, pháp bảo, linh căn, thật là khiến người ta hoa mắt, trọn vẹn hơn 10 cái. Mà xuống cửu trọng thiên, chúc phúc cũng đi theo không có. Mấy chục cái tiên thần tức giận nhìn xem Triệu Công Minh, vừa mới nghĩ cho, lại bị Triệu Công Minh cho ngăn lại. Đại sư Minh, chúng ta còn không có cho đâu. Nghe thấy lời ấy, Triệu Công Minh cũng là trợn nhìn đám người một cái, tiểu sư đệ tu vi hơi kém, các ngươi là muốn cho hắn cả một đời đều dùng để luyện hóa pháp bảo sao? Nhất là ngươi Lữ Nhạc, ngươi cầm ôn dịch chung là có ý gì? Nhưng bần đạo tiểu sư đệ thương tổn công đức. A cái này. Lữ Nhạc xấu hổ vào đầu, bần đạo cái này không phải là không có ra sản sao? Còn có ngươi Văn Trọng, coi như đưa sư thúc pháp bảo, ngươi đâm trong mắt là đạo lý gì? Ngươi còn có thể cho hắn an thiên nhãn. Văn Trọng trầm mặc, thiên nhãn chậm rãi khép kín. Tất cả giải tán, gần nhất nhiều quan tâm kỹ càng một chút Tây Phương, kia tạp mao chim sự tình, tất nhiên không gạt được bao lâu. Triệu Công Minh khoát tay nói, đám người nghe vậy, lúc này mới không cam tâm gật gật đầu, riêng phần mình rời đi. Tây Phương, Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện. Như Lai ngay tại hơi khép hai mắt, tĩnh tư ngưng thần. Đột nhiên một cái bàn chân đạp tới, Như Lai không có phản ứng chút nào, liền bị theo Phật đài bên trên đạp xuống dưới. Khổng Tuyên, ngươi cái này là ý gì? Đứng dậy một sát, Như Lai diện mục phẫn nộ, trừng mắt người tới. Như Lai, ngươi cậu bị hại, ngươi còn có mặt mũi chất vấn ta? Bây giờ sao không xưng ta làm mẫu? Khổng Tuyên sắc mặt cực kỳ khó coi, ngũ sát thần quang khuấy động tại toàn bộ trang nghiêm bảo điện. Chương 83, cự linh thần, hoàn tay. Chương 83, cự linh thần, hoàn tay. Không xong, không xong. Lúc này, một vệt kim quang theo đại điện bên ngoài chớp nhập, mò cá trở về Nhiên Đăng cổ Phật tại nhìn rõ Đại Hùng Bảo Điện bên trong tình huống, mấy phần nghi hoặc, Phật mẫu, Phật tổ, các ngươi đây là? Như Lai, ta đệ bị hại, trong núi Bạch Tượng Hoàng Sư thu hết đáy mắt, là kia Thiên Đình Tử Vi gây nên. Việc này ngươi quản hay không quản? Khổng Tước Đại Minh Vương thanh sắc câu lệ. Nhiên Đăng đi theo khẽ giật mình, Kim Sĩ Đại Bàng điệu bị hại. Bấm ngón tay thôi diễn, lại là thiên cơ mông lung, dường như có người che giấu hại Kim Sĩ Đại Bàng nguyên nhân cái chết. Bất quá dù là như thế, vẫn là bị Nhiên Đăng cổ Phật bắt được một kia dấu vết. Hồng Sa, kia màu đỏ cắt to lớn thổi một cái, Kim Sĩ Đại Bàng điệu nguyên thần liền bị làm hao mòn. Mà cái này Hồng Sa có lẽ người khác không hiểu rõ lắm, có thể hắn Nhiên Đăng cũng là may mắn mắt thấy mấy lần. Ngày xưa Hồng Vân lão tổ tán hồn Hồng Sa, bây giờ tán hồn hồ lô tại Ngũ Trang Quan Chấn Nguyên Tử Đại Tiên trong tay. Khổng Tuyên Phật mẫu, trước tạm bất giận, việc này chính là ta Phật môn đại sự, tất nhiên muốn xem bảo. Nhiên Đăng quên, trong lòng buồn bực, làm sao lại muộn về một năm nửa năm, Phật môn sinh đại sự như thế. Khổng Tuyên ngươi cũng nghe tới, ta Phật môn sẽ quản, lần này mạo phạm chỉ này một lần, nếu có lần sau nữa, bản tôn nhất định phải báo cáo thánh nhân. Như Lai ngôn ngữ uy nghiêm nói, cái này Khổng Tuyên, bất quá là một cái toa kỵ, ỷ vào có chút thực lực lại dám như thế mạo phạm. Dứt lời, Như Lai hướng Nhiên Đăng nhìn lại, khóa lên cái trán, cổ phận, vừa rồi lời nói không ổn, vì sao? Áo đối. Nhiên Đăng cũng phản ứng lại. Phật tổ, kia mục đồng cùng châu, chỉ sợ cùng tiệt giáo có quan hệ. Đem ban đầu ở Đông Hải sự tình kể ra một hai, Như Lai Phật tổ đau đầu méo méo mi tâm. Tây Du vừa mới bắt đầu không lâu, cái này biến số liền nhiều như thế. Phật tổ, không xong. Việc lớn không tốt. Lại một cái La Hán, trên thân bờn quanh u minh chi khí xông vào đại điện phục bái nói. Nói. Như Lai mặt đen như than, tức giận giật giảo. Phật tổ, Lý Thiên Vương vẫn lạc, bây giờ nguyên thần ngay tại địa phủ Địa Tạng Vương Bồ Tát trong điện. Là bị Na Cha Tam Thái tử từng đao cắt chết. Na Cha. Nhiên Đăng mắt trợn tròn. Không nên à, có linh lung bảo tháp tại, Na Cha sao có thể động thủ giết cha? Bấm ngón tay tính toán, Nhiên Đăng cổ Phật tỉnh ngộ, áo tháp không có. Nhưng Địa Tạng Vương đem Lý Thiên Vương an trí tới Thiên Nhân Đạo, luân hồi đến ta Tây Phương. Tiệt giáo trước đó thả thả, việc cấp bách là Kim Si Đại Bằng nguyên nhân cái chết. Nhiên Đăng tiến đến kêu lên Đại Nhật Như Lai. Hoan Hỷ Phật, Khổng Tuyên, theo bản tôn bên trên thiên đỉnh, tìm hắn Tử Vi Đại Đế hỏi thăm nguyên do. Tôn Phật pháp chỉ, Tam Trọng Thiên, Ngự Mã Giam cách đó không xa. Bốc Huyền trong bụng nở hoa, Thiên Thiên Linh Căn ba cây, mặc dù không biết là cái gì linh căn, bất quá có thể cảm ứng được có thể ăn, là ít vật. Còn có 5 món pháp bảo, một bồ đoàn, một tiên ý đĩa, một bảo truy, một dây thừng, một hỏa ấm. Cái này bồ đoàn chính là lúc trước Thông Thiên giáo chủ ban tặng, giúp người hai mắt thanh linh. Tiên y chính là canh kim chi tơ dệt thành, có cực mạnh năng lực phòng ngự. Chú y nổi danh, Hỗn Nguyên, cũng là thằng xui xẻo, nguyên chủ bây giờ bị nuôi dưỡng ở Bát Bảo Công Đức Chỉ bên trong. Phượng Long Tác, Triệu Công Minh chi bảo, chính là so với hoàng kim thẳng cũng không kém bao nhiêu. Vạn Nha Hổ, Hỏa Chi Công Phạt Linh Bảo, là La Tuyên chi bảo vật. Còn có một số cổ quái kỳ lạ đang dược, phần lớn là tăng cao tu vi, Bốc Huyền đem Phược Long Tắc cùng Hỗn Nguyên truy đưa cho Đại Hắc Nưu, bây giờ thành tiên, cái kia roi sắt cũng nên thăng cấp một chút, chỉ là nặng không đi, còn phải có thể đánh. Phượng Long Tắc cũng rất tốt, lại có thể khống, lại có thể giúp người, Hỗn Nguyên Truy có thể đánh, cho Đại Hắc Nưu cái này luyện khí không thể thích hợp hơn. Chính mình thì là mặc lên kia tiên y dự khoan hay nói, nguyên bản một thân hắc trang bốc huyền, tăng thêm một tầng tơ vàng ngoại bảo, khí chất một chút liền nói tới. Về phần nói bạn nha hồ, bốc huyền cũng là có tâm hỏa, có thể nghiên cứu một chút hòa đạo. Long Nưu, tranh thủ thời gian trả bật mã ôn qua bảo, hai anh em ta đi trước tinh hà. Bốc huyền bắt đầu chạy, tinh hà tràn lan, nhất nguyên trọng thủy được nhiều thu chút, cơ duyên có thể không thể bỏ qua. Bỏ họ. Một người một châu đi vào ngự mã giam, trả quan bảo, cùng thuộc hạ hàn huyên vài câu. Nhìn qua một đám không bỏ lại muốn tiến bộ thuộc hạ, Bốc Huyền cũng là rõ ràng nói rằng, có cơ hội nói lại để bọn hắn tiến bộ. Ngay tại Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu rời đi ngự mã giam thời điểm, Từ Lục tiểu tướng đi theo ấn ký cảm ứng, đi tới ngự mã giam, lần này không giết kia sâu kiến, tuyệt không bỏ qua. Hai người một châu va vào một phát, thật không tiện, không thấy được người. Bốc Huyền lời nói thốt ra, người mù a. Từ Lục tiểu tướng trợn mắt chứng đến, hai người đưa mắt nhìn nhau. Giờ phút này, Bốc Huyền mi tâm ẩn nấp thật lâu một đạo chữ chết lần nữa nổi lên, chán phóng hắc khí hùng mang. Từ Lục tiểu tướng trong lòng bàn tay cũng đi theo một hồi nóng rực. Là ngươi. Cơ hồ cùng một thời gian, không phân rõ chính phụ, hai người trăm miệng một lời hô. Trăm ngựa gã sai vặt, để mạng lại. Từ Lục tiểu tướng xuất động thủ trước, trong tay huyễn hóa ra một bính trường thương, thẳng đâm Bốc Huyền mặt. Bốc Huyền sắc mặt trầm xuống, một thương này quả thực là có chút nhanh. Nhìn rất rõ ràng, người tới tu vi muốn mạnh hơn bọn họ mấy phần, tối thiểu cũng là địa tiên tu vi. Vô ý thức, Bốc Huyền rút kiếm liền chạm. Kiếm cùng thương va chạm, không ngoài dự tính, thương đoạn hai đoạn, thanh bình kiếm đã chạm tại Từ Lục tiểu tướng cánh tay bên trên, trực tiếp xé qua, đem hắn cánh tay chặt đứt. Từ Lục tiểu tướng ngậm, đầu vai đau đớn nhường hắn quát to một tiếng. Thế nào cái này nhân tiên sâu kiến, có thể bị thương hắn? Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu cũng ngậm bực, người này trả thù vẫn là người giả bị đụ. Chạy. Bị tổn thương Từ Lục tiểu tướng, giờ phút này đã vô tâm báo thủ. Tiên binh phá hủy, lại gây mất một tay, đối phương cầm thần binh lợi khí gì hắn cũng hoàn toàn không biết. Nhưng tu hành đến nay kinh nghiệm nói cho hắn biết, người này không thể địch lại. Chạy. Chỉ có chạy đến Cự Linh Thần đại nhân nơi đó mới có thể có một chút hy vọng sống. Càng lớn, có lẽ có thể nhường Cự Linh Thần tướng quân chém này quấn. Thi triển độn pháp thần thông, Từ Lục tiểu tướng giấu vào trong mây. Loại này độn pháp Bốc Huyền thật là hiểu rõ, là thần thông vân độn, đáng tiếc chính là bọn hắn còn không có học được. Lão Nưu, truy. Con hàng này chính là Tử Cực giáo lão tổ. Bốc Huyền hô. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu trọng phun hơi thở, người này thật không biết sống chết, tại Thiên đỉnh cũng dám cùng chúng ta gây chuyện. Thổ độn ăn đất, bây giờ bọn hắn ở trên trời dùng không được, chỉ có thể chật vật ba bần. Dù là kia Tử Lục tiểu tướng thương thế quá nặng, nhưng vẫn là so Bốc Huyền xuất tới trước Nam Tiên môn chỗ. Lúc này Tử Lục tiểu tướng chật vật như chó, toàn thân đẫm máu, rơi xuống mây, liền lớn hô cứu mạng, Cự Linh Thần tướng quân, cứu ta. Nam Tiên môn. Phát hiện loại này thảm trạng Cự Linh Thần, cũng là nhướng mày, Thiên đình bên trong, vì sao lại có người bị trọng thương đến tận đây? Tử Lục, ngươi bị người nào gây thương tích? Cự Linh Thần cùng hai cái thiên binh nắm khí đi tới hỏi. Cự Linh tướng quân, là 100 ngựa gã sai vặt, đi đường đụng thuộc hạ bất quá là nhường hắn xem trọng con đường, hắn lại thống hạ sát thủ tập kích bất ngờ thuộc hạ. Còn tại Thiên đình hành hùng, còn mời Cự Linh tướng quân thay thuộc hạ làm chủ. Từ Lục che lấy tổn thương cánh tay, thất tha thất thểu chạy đến Cự Linh thần sau lưng, trong mắt phong mang tất hiện. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Cự Linh thần khí hoa nha trực hiếu, chỉ là một cái trăm ngựa gã sai vặt, dám tổn thương Thiên đình thiên tướng. Chính là hắn, chính là bọn hắn. Chỉ còn lại cánh tay chỉ vào thiên khung điểm đen, Từ Lục sợ xanh mặt lại. Mà thấy tầng mây đang có hai cái chấm đen nhanh chóng bay vút mà đến. Cự Linh thần tuy là thấy không rõ khuôn mặt, nhưng như thế tự, tổn thương hắn thuộc hạ, coi như tới ngọc đến nơi đó cũng là Cự Linh thần chiếm cứ đại nghĩa. Lúc này chính là một đứa ném ra ngoài, hướng phía hai đạo điểm đen đánh tới. Thứ gì? Cuồng bạo gào thét tiếng xé gió, khiến Bốc Huyền trong lòng run lên. Thấy rõ ràng là một thanh cự phủ, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu đột nhiên rớt xuống tầng mây. Một kích này, thật không thể đỡ nữa. Cũng tại rơi xuống trong nháy mắt, một người một châu diện mạo bị Cự Linh thần thu hết vào mắt. Thần phủ sắp quay lại truy sát, Cự Linh thần hỏa tốc điều khiển thần phủ bay trở về, cả người như là sấm sét giữa trời quang, giật mình hắn tê cả da đầu, muốn tự tử đều có. Vừa mới hắn đánh là Tề Thiên Đại Thánh đệ đệ, Na Tra Tam Thái tử đệ đệ, Tử Vi Đại Đế đồ đệ. Tiệt giáo đóng cửa tiểu sư đệ. Hoàn tay. Chương 84, cái này não người có bị bệnh không? Chương 84, cái này não người có bị bệnh không? Tướng quân, ngài, vì sao thu tay lại? Thần phủ quay lại tới Cự Linh thần trong tay, một màn này bị Tử Lục tiểu tướng nhìn thấy, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, hẳn là tướng quân nhận ra người kia. Mà Cự Linh thần giờ phút này sắc mặt âm trầm giống tại tích thủy, ngươi nói trăm ngựa gã sai vặt, tập kích bất ngờ ngươi, lại tại Thiên đỉnh hành hùng, là hai vị kia. Đem, tướng quân. Ngài nhận đến bọn hắn. Tử Lục tiểu tướng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, sợ hãi nói. Không sai mà đáp lại hắn, là một đạo thu kịch bạch mang, to lớn lơi búa tại Tử Lục tiểu tướng cái cổ xẹt qua một đạo cung ấn. Tử Lục tiểu tướng trừng lớn hai mắt, thậm chí đều không nghĩ tới lại đột nhiên bị đến như vậy một chút, đầu khoảnh khắc đeo đầu, chết không nhắm mắt. Bọn hắn giết ngươi làm gì tập kích bất ngờ, Tử Lục tiểu nhi, ngươi hại bản tướng, cho dù luân hồi, bản tướng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cự Linh thần răng đều nhanh cắn vỡ nát, hai bay vạ gió. Cũng bởi vì như thế một con kiến hôi thuộc hạ. Cự Linh thần giống như điên hướng phía Bốc Huyền phương hướng lướt qua. Sau lưng hai cái thiên binh còn muốn gào to, tướng quân không thể tự ý rời Nam Thiên môn. Trái với thiên quy, nhưng tất cả sự tình đều bị Cự Linh thần quên hết đi, hiện nay chết đã là yêu cầu xa vời, nếu là không cùng hai vị kia đem lại nói mở, chỉ sợ hắn tự linh thần chính là kế tiếp Lý Thiên Vương. Hơn nữa thảm hại hơn, lão Ngưu, xuất sinh kia lại còn có hậu đại. Bước Huyền hướng phía Nam Thiên Môn phương hướng nhìn lại, vừa mới lưỡi búa rất là quen thuộc, hắn tin tưởng nhớ kỹ tiên là cự linh thần lưỡi búa, mới tới thời điểm gặp qua. Còn có kiếp cự linh thần có ý tứ gì? Làm chúng ta lưu thúc hình phạt thiên thần là ăn cơm cô.
Bò họ.
Đại Hắc Nưu lửa rất lớn, vốn đang cho là hắn là người tốt tới.
Đi.
Bò họ.
Đi cáo trạng.
Một người một châu hướng phía Linh Tiêu Bảo Điện phương hướng chuẩn bị ba vân, chỉ là vừa mới bỏ có hai bước, một cái cường tráng tráng hắn liền chặn một người một châu con đường, lại trên tay hắn còn mang theo một cái đấm máu đầu lâu. Bốc Huyền Định thần nhìn lên, đầu lâu kia không phải Tử Cực giáo lao tổ còn có thể là ai? Hai vị đạo hữu mới là hiểu lầm. Cự Linh thần sắc mặt định mà nói, đạo hữu ở trong mây, bản tướng cũng là không thể thấy rõ đạo hữu diện mạo, lúc này mới.
Ai, mong rằng đạo hữu tha thứ.
Cự Linh thần chắp tay nói. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu nghe vậy, một mực căng cứng mặt cũng nơi nới lỏng, thì ra là thế, là cử chỉ vô tâm a, có thể ngươi cái này cử chỉ vô tâm, đây chính là suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của bọn hắn, cái này có thể được không? Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu liếc nhau, lần lượt niết miệng, đương nhiên không được. Nhất định phải nhường hắn bồi thường tổn thất tinh thần phí. Thế là Bốc Huyền gật gật đầu, vẻ mặt đạm mạc hướng về phía trước hai bước, liền phải dọa dẫm, Cự Linh thần tướng quân, ngươi nói chuyện này nên làm sao xử lý?
Tiểu thần Cự Linh thần nghẹn lời, cái này còn nói gì?
Hai vị đạo hữu mua giận, việc này tiểu thần có tội, nhưng cầu đạo hữu lưu lại một đầu sinh lộ, cho phép tiểu thần lại vào tiên nhân đạo luân hồi.
Tiểu thần nguyện lấy cái chết chu tội.
Không phải. Bốc Huyền trực tiếp tê, vừa muốn phản bác, chỉ thấy Cự Linh thần lưỡi búa đã chạm tại hắn trên người mình. Một cái mắt, thân huyết dâng trào, Cự Linh thần thần khu khoảnh khắc băng diệt.
Tà thao.
Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu trừng lớn hai mắt, không khỏi lui lại hai bước, cái này thế nào lại một cái người già bị đụng.
Lão Nưu, cái này Cự Linh thần đầu góc có bệnh a.
Bỏ họ.
Đại Hắc Nưu cũng bị hù dọa, cái này thế nào nói chết thì chết.
Chạy.
Mẹ nó Lão Nưu, chính hắn tự sát, không liên quan ta sự tình, ta cũng không thể bị vu hãm.
Bỏ họ.
Một người một châu hướng phía Tinh Hà chạy, thở không ra hơi, ngẫu nhiên dừng lại nghỉ ngơi một chút, vẫn là nổi nóng, người này có bị bệnh không?
Mâu thuyền vân đạm, Tinh Hà lộ khởi, vài tòa buồm tại Tinh Hà chạy xuôi, vân đạm như sương mù.
Bốc Huyền nhìn thấy dạng này kỳ quan, thật sự là ngạc nhiên mừng rỡ tới, Tinh Hà vẫn là trên trời mỹ. Từng đầu buồm như là tiên chu đồng dạng xuyên thẳng qua không ngừng.
Lúc này, Tinh Hà đã bắt đầu khuấy động, mắt thấy liền có muốn tràn lan hai hương.
Lão Nưu, làm việc.
Bốc Huyền vung tay lên, chuyên chú trước mắt sự tình, Cự Linh thần người giả bị đụng đã bị ném sau.
Đại Hắc Nưu hăng hái, bò họ kêu một tiếng, trực tiếp hai vó câu đạp lên, cùng người dường như dẫn động thủy hỏa hồ lô.
Tức thì, khổng lồ hấp lực giống như tại trong tinh hà rời sông lấp biển, nhất nguyên trọng thủy bị không ngừng hút vào hồ lô bên trong. Theo tinh hà ngấn nước hạ xuống, có thể thủy hỏa hồ lô lại tựa như hang không đáy, dường như chỉ cần một bước hút, hút tới cuối cùng có thể đem tất cả nước nặng hút hết. Sớm đem tai hại tiêu trừ, Bốc Huyền tâm tình thư sướng, lại có nhất nguyên trọng thủy. Làm xong việc vặt, một người một châu cũng không có rời đi, ngược lại là tại tinh trên bờ sông lặng lặng mà ngồi nằm xuống dưới. Tinh hà vẻ đẹp thật không phổ biến, bọn hắn còn không có nhìn tận hứng. Cho đến tại mấy đạo Phật Đà Kim Thân xuất hiện, quát mắng cùng tranh phong hết sức căng thẳng, đánh nhau tiếng biết thai nhức óc, đại lao đánh nhau, sâu kiến gặp nạn, hai bay vạ gió hiện ra xuất hiện.
Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu bị hù dọa, bấm ngón tay tính toán, mẹ nó sông bọn hắn tới, tranh thủ thời gian hướng phía không xa Thái Âm Tinh Ba Vân mà đi. Đến lúc này là tránh đầu gió, thứ hai, chó hệ thống cho tình báo không thể không lấy, bất quá của hàng Nga. Kia rõ ràng chính là có hố. Bọn hắn một lòng hướng tới người tu hành, có thể nào bị tình yêu yêu trói buộc. Lần này đi, cũng chỉ là cầu điểm rượu ngon, nắm giữ cực phẩm tiên thiên linh căn danh sừng cây nguyệt quế hoa sản xuất rượu, tất nhiên bất phàm.
Thái Âm Tinh, quang như sợi tơ, vậy rượu ngàn vạn, bên ngoài nhìn rất sáng. Nhưng khi Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu đặt chân Thái Âm Tinh lúc, hắc ám khoảnh khắc đột kích, không phải đưa tay không thấy được năm ngón hắc, nhưng tia sáng rất kém cỏi.
Lão Nưu ngươi nhìn, cái kia chính là Quảng Hàn Cung.
Bốc Huyền dùng ngón tay chỉ duy nhất có ánh sáng khu vực.
Loại băng hàn cung điện tản ra u lãnh.
Nghe nói hằng Nga lúc trước cùng lớn dược yêu nhau, nhưng cuối cùng vẫn là bị trưởng sinh che đôi mắt, an bụng một quả bất tử dược. Cuối cùng phi thăng tới cái này Quảng Hàn Cung,
cũng có người nói nàng là bị người bức bách, rơi vào đường cung nuốt bất tử dược.
Kia Tiên Đồng Nguyên Soái, cũng chính là Cao lão trang chư đầu cũng là bởi vì nàng bị đặt xuống thế gian.
Bốc Huyền nhỏ giọng cho Đại Hắc Nưu phổ cập khoa học lấy cố sự, Đại Hắc Nưu nghe mê muội, trong bất chi bất giác, một người một châu đi tới dưới một thân cây. Cây kia rất lớn, phiến lá nhiễm xương, dưới cây còn có một cái bị tỏa liên trói buộc hán tử ôm một thanh lưới búa ngủ say.
Bốc Huyền đưa tay chạm xuống cây, lập tức bàn tay có một cố lạnh buốt thấu xương cảm giác.
Một trận gió thổi tới, cây nguyệt quế bên trên hương hoa quấn quẩn. Hoa quế theo gió quyển tàn mưa, một trận hoa vũ cũng sẽ một người một châu bá phủ.
Các ngươi là ai?
Đột nhiên, Nguyệt Quế dưới hán tử bị giật mình tỉnh lại.
Tại hạ Bốc Huyền Tinh Quân, đây là nhà ta Như Ma Vương Tinh Quân.
Bốc Huyền có chút chắp tay nói,
xem cái này nô cương, một thân tu vi khó mà nhìn đấu, không ngừng chặt cây hoa quế cây không biết bao nhiêu năm tháng, một tay phủ pháp, chỉ sợ sớm đã xuất thần nhập hóa.
Tinh Quân,
nô cương sửng sốt một chút, cười ha hả, lại một cái thứ không biết chết sống.
Hằng Nga tiên tử đang trong cùng, các ngươi ý đồ đến, ta nô cương không cần nghĩ liền biết.
Cái trước thấp hèn đồ vật vẫn là nguyên soái, Tinh Quân, ha ha, các ngươi đều có thể thử một chút.
Nô cương đầy không thèm để ý nói, sớm đã khám phá Bốc Huyền tu vi, chỉ là nhân tiên chi cảnh, chớ nói hàng Nga, chính là kia ngọc thỏ, một bàn tay đều có thể chụp chết bọn hắn.